Chương 513, tố chất cùng lễ phép. Chương 513, tố chất cùng lễ phép. Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi lương ấm nơi đó dập đầu nhận lầm đi, thuận tiện lại quỷ kính trả bồi tội. Nếu là có thể để nàng tâm tình tốt điểm, nói không chừng các ngươi liền không sao. Nhìn thấy Hồ Lệ Lệ cùng Trang Uyển Nhi đều không có phản ứng mình, Trịnh Cần cũng không tức giận, mà là tự mình đốt một điếu nữ sĩ hương, ở nơi đó nói tiếp. Tâm tình của nàng bây giờ đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Mình tốt khuê mật theo lô thượng hoàng tưởng cá, như vậy cứ như vậy, liên đối xem địa vị của nàng cũng là nước lên thì thuyền lên. Chỉ cần có thể cùng lương ấm tiếp tục chỗ tốt quan hệ, nói không chừng cũng có thể đạt được tiến vào thượng lưu xã hội gia trật quán, thậm chí là đảo góc tường. Không sai, Trịnh Cần cũng có được mình tiểu tâm tư. Tốt khuê mật góc tường chính là dùng để đảo, huống chi đây chính là lô thượng hoàng. Không nói trở thành chính cung, dù chỉ là một cái tình nhân, thời gian kia cũng tuyệt đối vô cùng tới nhuận. Họ Trịnh, ngươi đừng ở chỗ này dương dương đắc ý, ngươi chẳng qua là lương ấm người bên cạnh một con chó mà thôi. Ngươi thật đúng là coi là lương ấm coi ngươi là khuê mật ta. Bình thường được đời chi tức đến bung chi liền đi, nửa đêm 2-3 điểm đều phải đi mua cho nàng gì khăn, giữa mùa đông, vẫn là chính ngươi ra tiền, cái kia tư vị chắc hẳn không dễ chịu à. Cha Nguyễn Nhi chỗ nào có thể chịu được Trịnh Cần dạng này người cưới tại trên mặt mình này. Lúc đầu lúc này trong lòng liền rất khó chịu. Dù sao Trịnh Cần lại không bối cảnh, nhiều nhất xem như lương ấm một cái người hầu thôi. Không sai, Trịnh Cần tự cho là đúng lương ấm tốt khuê mật. Kỳ thật tại đoạn này quan hệ trong, nàng là hèn mọn nhất phía kia. Lương ấm mặt ngoài coi nàng là khuê mật, sau lưng mặt lại là phi thường xem thường nàng. Sở dĩ còn cần duy trì đoạn này quan hệ, chính là dùng để sấn thác mà thôi. Bây giờ Trang Uyển Nhi xem như trực tiếp đem tầng này giấy cửa sổ cho xuyên phá. Trang Uyển Nhi, ngươi cái miệng lưỡi bén nhọn thối 38, ngươi gấp, cho nên ở chỗ này châm ngòi ta cùng lương ấm quan hệ. Đáng tiếc ngươi ý nghĩ này chú định sẽ thất bại. Vốn còn muốn xem ở trước kia quan hệ bên trên, giúp ngươi một chút, hiện tại xem ra, ngươi vẫn là chờ chết đi. Cuối cùng nhất ba chữ bị Trịnh Cần cắn đặc biệt nặng. Đắc tội Lô Thượng Hoàng, tại không có nỗ lực tuyệt đối đại giới trước đó, mơ tưởng đứng đấy tòng ma đều đi ra ngoài. Trước kia nàng thực tận mắt nhìn thấy những người kia quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ hình tượng. Vừa nghĩ tới mình muốn trông thấy Trang Uyển Nhi cũng như thế, Trịnh Cần trên mặt không khỏi tràn đầy thoải mái chi sắc. Cho dù Trang Uyển Nhi lại có thể nói lại như thế nào, tại quyền thế trước mặt, hết thảy tất cả đều phải đứng sang bên cạnh. Trang Uyển Nhi đang muốn nói điểm cái gì, quán cà phê ngoài đột nhiên chuyển đến một trận xe thể thao tiếng oanh minh. Chỉ gặp một cỗ làm bùa hựa ý nghĩ độc dược từ cuối con đường ra, tại cửa ra vào căng cái xinh đẹp trôi đi. Tưởng Cá từ phòng điều khiển đi ra, trên tay còn mang theo hai cái màu trắng cái túi. Ha ha, tưởng mất đi, các ngươi xong đời. Trịnh Cần trông thấy một màn này, lập tức trở nên hưng phấn lên. Nàng chuẩn bị lấy điện thoại di động ra, đem chờ một lúc hình tượng ghi chép lại. Đến lúc đó phát tại G giúp bạn học cùng vòng bằng hữu, chắc hẳn nhất định phi thường có ý tứ. Trịnh Cần thực nhớ kỹ có mấy cái nam sinh vẫn rất thích Trang Uyển Nhi tới. Nếu để cho bọn hắn trông thấy người mình thích như chó quỳ trên mặt đất, sẽ là cái gì dạo ý nghĩ đâu. Nói đến, Trịnh Cần còn có cái phát hiện, đó chính là nàng không có nhìn thấy lương ấm thân ảnh. Đây là thế nào chuyện? Chẳng lẽ lại lương ấm hôm nay có khác sự tình? Thực lại có cái gì sự tình có thể so với bồi tưởng ca quan trọng hơn đâu? Trịnh Cần trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, dạng này vừa vặn. Lương ấm không tại, nàng không thì có cơ hội tiếp cận tưởng ca sao? Nghĩ đến cái này, Trịnh Cần vội vàng huyết vẫn lấy làm kiêu ngạo bộ ngực, đi đến tưởng ca trước mặt, kẹp lấy cuống họng nũng nịu nói câu, tưởng ít, ngài đã tới. Lúc đầu ta muốn giúp ngài nói một chút số nữ nhân này, thực nàng lại một bộ chết cũng không hối cải dáng vẻ, tưởng ít, ngài nhưng phải hảo hảo giáo huấn nàng a. Dứt lời, còn cần lực luốt ánh mắt của mình, gạt ra hai giọt nước mắt, làm cho giống như là mới vừa rồi bị Trang Uyển Nhi khi dễ qua đồng dạng. Trịnh Cần diễn kỹ phi thường một bề, cái này nếu là đi tham gia kim cây trội thưởng, đoán chừng có thể cầm tới hạng nhất. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tưởng Cá lại là lườm nàng một chút, lạnh lùng nói. Nghe xong cái giọng nói này, Trịnh Cần mừng rỡ trong lòng, đây là phi thường sinh khí biểu hiện a. Lần này nàng nhìn Trang Uyển Nhi thế nào chết? Lại là háng giọng một cái, Trịnh Cần liền chuẩn bị tiếp tục lặp lại một lần, cái kia xú nữ nhân. Lúc nói, còn dùng tay chỉ vào Trang Uyển Nhi vị trí. Bụp một tiếng, thanh âm vang dội để lực chú ý của chúng nhân đều hấp dẫn tới. Trịnh Cần bụng mặt bảng, không dám tin mình tại sao sẽ bị đánh. Ngươi đạp ngựa thái độ có thể hay không thả đoan chính một điểm. Há miệng ngậm miệng xú nữ nhân, một điểm tố chất đều không có, cha mẹ của ngươi là không có dạy qua ngươi cái gì gọi lễ phép sao? Quả nhiên, ngươi cùng lương ấm đều không phải là cái gì đồ tốt, làm hại lao tử cùng Trang tiểu thư còn có Hồ tiểu thư lên hiểu lầm. Tưởng Cá mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn về phía Trịnh Cần, trong lòng không khỏi vì mình cơ trí điểm cái tán. Đem nổi vung ra lương ấm cùng Trịnh Cần trên thân, dạng này sai lầm của hắn liền có thể bị giảm bớt rất nhiều. Tố chất, lễ phép. Trịnh Cần không chỉ có bị đánh một bức, tức thì bị Tưởng Cá những lời này cho chỉnh có chút sẽ không. Nàng thật rất muốn biện bạch một chút, toàn bộ ma đâu người nào không biết người Lô Thượng Hoàng không có nhất tố chất. Bình thường động một chút thì là thô tục hết bài này đến bài khác, miệng đầy âu nôn ngữ, hiện tại thế mà nói về cái gọi là tố chất. Là nàng không có tình ngủ, vẫn là Tưởng Cá chuyển tính. Các loại, lương ấm không phải đồ tốt. Chẳng lẽ lại Tưởng Cá đã cùng lương ấm náo loạn mâu thuẫn? Không đợi Trịnh Cần suy nghĩ nhiều, đã nhìn thấy Tưởng Cá chạy tới Hồ Lệ Lệ trước mặt, theo phía sau mang xin lỗi nói, thật sự là thật xin lỗi, Hồ tiểu thư, Trang tiểu thư, hai ngày này để các ngươi bị kinh sợ. Sự tình là như thế này, ta cũng là bị lương ấm cái kia kỹ nữ lừa gạt, nghĩ lầm các ngươi là người xấu, cho nên mới xúc động phía dưới, làm những chuyện kia. Hồ tiểu thư, ngươi yên tâm, ta đã để cho người ta đưa ngươi tất cả sản nghiệp đều cho khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời mỗi gia sản nghiệp bồi thường 200 vạn tổn thất tinh thần phí. Trang tiểu thư, thật không có ý tứ, ta cũng là biết người biết mặt không biết lòng, vạn bạn không nghĩ tới Lương Ấm là cái loại người này, ta xin lỗi ngươi, đồng thời bồi thường cho ngươi 500 vạn tổn thất tinh thần phí. Còn như hai thứ này tiểu lễ vật, còn xin hai vị nhất định phải nhận lấy. Thường Ngư tướng tư thái của mình thả rất thấp, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, lấy ra những vật này cũng không tính là cái gì. Nếu để cho Tưởng Phong không vui, kia bị tội hay là hắn. Cũng như thế, còn không bằng thống khoái một chút. Mặc dù không biết Trang Nguyễn Nhi cùng Hồ Lệ Lệ phía sau đứng đấy người đến tuột cùng là ai, nhưng là đã Tưởng Phong đều nói như vậy, vậy khẳng định là vì tốt cho hắn. Còn như cái gọi là mặt mũi. Tưởng Ca suy nghĩ một chút, cùng Phong hắn thẻ so ra, mặt mũi có đôi khi tựa hồ cũng không phải như vậy trọng yếu. Chương 514, các nàng đến cùng cái gì địa vị? Chương 514, các nàng đến cùng cái gì địa vị? Đừng nhìn Tưởng Ca tính tình có đôi khi rất bướng bỉnh, nhưng là hắn người này cũng nhận rõ tình thế. Hắn mặc kệ chuyện này truyền ra ngoài về sau, người khác sẽ thế nào nhìn hắn. Đơn giản chính là ở nơi đó nhỏ giọng dế, sẽ không có người dám ở ngay trước mặt hắn dùng chuyện này đi trêu ghẹo hắn. Hỗn vòng tròn người đều hiểu, nếu người nào lấy chuyện này mà đi làm cho đối phương xuống đài không được, đó chính là thuần túy không để mặt mũi, là muốn gốc giả đỡ. Còn như lưới tế lên mạng, kia liền càng không cần để ý, dù sao bình thường trên mạng cũng thường xuyên có một ít người ở nơi đó nghị luận, những này cũng không tính là cái gì. Trước tiên đem láo hương tốt, kia mới có thể tiếp tục tiêu diêu tự tại. Cái này, Trịnh Tấn nghe Tưởng Cá kia một phen, cả người đều có chút nói không ra lời. Đây là cái gì tình huống? Đường đường Lô Thượng Hoàng, Ma Đô đại thiếu, vậy mà đối Trang Uyển Nhi cùng Hồ Lệ Lệ là như vậy thái độ. Trịnh Cần dùng sức xoa ánh mắt của mình, nàng còn tưởng rằng là mình đang nằm mơ. Nhưng hiển nhiên, nhìn thấy tất cả đều là sự thật. Thế nào hội? Trịnh Cần không dám tin. Trong ấn tượng của nàng, Trang Uyển Nhi rõ ràng không có cái gì bối cảnh mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia Hồ Lệ Lệ? Vậy cũng không có khả năng a. Hôm qua Lương Ấm thực nói với nàng một chút Hồ Lệ Lệ bối cảnh, ngay cả Tưởng Cá một phần mười cũng không sánh nổi. Như vậy vấn đề tới, Tưởng Cá tại sao thái độ thay đổi như thế nhanh, thậm chí ngay cả tổn thất tinh thần phí đều xách ra đâu? Tưởng ít, nếu là hiểu lầm một trận, vậy chúng ta liền đem lại nói khai. Cái này tổn thất tinh thần phí coi như xong đi, chúng ta tâm ý nhận. Còn có lễ vật này, thật sự là quá quý giá, không thể nhận. Hồ Lệ Lệ đầu góc xoay chuyển nhanh, lập tức liền hiểu được, là Tô Thần đã có phương pháp giải quyết. Cái này cũng quá nhanh a. Từ nàng vừa rồi gọi điện thoại đến bây giờ, ngay cả một giờ cũng còn không có đâu. Mà Tưởng Cá chạy tới cũng cần thời gian. Nói cách khác, tại ngắn hơn thời điểm, Tô Thần liền đem chuyện này làm tốt. Ở xa ở ngoài ngàn dặm, lại có thể để Đường Đường Lô Thượng Hoàng cúi đầu. Hồ Lệ Lệ cùng Trang Uyển Nhi cũng coi là nhận biết Tô Thần rất lâu, cùng Trương Lỗi Trương Hổ bọn hắn, từ ban đầu ở phòng tập thể thao bày quẩy bán hàng thời điểm, liền mạn mạn cùng Tô Thần thân quen. Lúc trước cái kia bày quẩy bán hàng lão bản, hiện tại có thể có thủ đoạn như vậy, quả nhiên là tiềm long xuất huyên, một tiếng hót lên làm kinh người. Tin tức gần đây bọn hắn cũng là có nhìn. Tô Thị Phong vị cùng Minh Nguyệt tập đoàn lộ ra ánh sáng, cùng Chu Thần tranh bá tại đời ra, đây đều là Tô Thần thực lực thể hiện. Không không không, các ngươi nhất định phải nhận lấy. Con người của ta chính là như vậy, đối với phạm sai lầm, vậy tuyệt đối đến nhận. Cái này tổn thất tinh thần phí cùng lễ vật là ta nhất định phải trả ra đại giới, các ngươi nếu là không thu, chỉ sợ ta đêm nay liền không ngủ yên giấc. Tưởng Cá trực tiếp đem trên tay cầm cái túi bỏ vào Hồ Lệ Lệ trong tay. Cái túi này mặt ngoài phổ thông, bên trong chứa lại là cấp cao châu đáo nhãn hiệu dây chuyền Thiên Lam Chi Luyến cùng Sa Mạc Chi Luyến. Chỉ lần này hai đầu đều là hạn lượng bản, mỗi một đầu giá cả đều là 122 vạn. Hôm nay cái này sóng xem như đại suất huyết, tổng cộng không sai biệt lắm đến hoa hơn 2000 vạn ra ngoài. Cũng đừng cảm thấy Tưởng Cá ngốc. Hắn lúc đầu ban đầu nghĩ đến liền dùng đơn giản ngôn ngữ hơi xin lỗi một chút là được rồi, nói như vậy còn có thể chữa chút mặt mũi. Nhưng là sau đó vừa cẩn thận tưởng tượng, như thế không làm được. Tưởng Phong đều cùng hắn cường điệu tính nghiêm trọng của vấn đề, kia chỉ là ngôn ngữ xin lỗi khẳng định là không đủ, mà lại hắn để cho người ta đi kiểm tra Hồ Lệ Lệ sản nghiệp, nhiều ít cũng sẽ cho người sau tạo thành một chút tổn thất. Đây đều là cần phải đi bồi thường. Cho nên thái độ đoan chính đồng thời, Tưởng Cá lại lấy ra đến một chút vật chất đền bù. Dù sao chút tiền ấy với hắn mà nói, xem như còn tại có thể tiếp nhận phạm vi. Đừng đến lúc đó thẻ được phong. Kia đừng nói mấy trăm vạn, hắn khả năng mấy chục khối đều soát không ra, như thế càng khó chịu hơn. Ngạch. Được thôi. Gặp Tưởng Cá nói chắc như đinh đóng cột, Hồ Lệ Lệ bất đắc dĩ, cũng chỉ đành nhận lấy. Trang tiểu thư, Hồ tiểu thư, vậy trước tiên không quấy rầy các ngươi. Sau này nếu là đến Ma Đô tới, tùy thời nói một tiếng, có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng. Tưởng Cá trông thấy Hồ Lệ Lệ cùng Trang Uyển Nhi nhận lấy đồ vật, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi có câu nói xác thực không có nói sai. Nếu là chuẩn bị đồ tốt đưa không đi ra lời nói, vậy thật đúng là sẽ đặc biệt khó chịu. Ra ra, ta đã dựa theo ngươi phân phó nói xin lỗi. Trở lại trong xe về sau, Tưởng Cá cho Tưởng Phong gọi điện thoại, thận trọng đem mình kết quả xử lý nói một lần. Không tệ, ngươi cái danh con, chuyện này làm còn tính là xinh đẹp, tối thiểu cấp bậc lễ nghĩa đúng chỗ. Tưởng Phong nghe về sau, nhẹ gật đầu. Ra ra, ta có thể hay không lắm miệng hỏi một câu, kia hai nữ nhân đến cùng là cái gì địa vị a? Tưởng Cá thực sự kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Vừa rồi hắn liền muốn hỏi, chỉ bất quá một mực không có cơ hội mở miệng. Ha ha, Tô Thị Phong vị cùng Minh Nguyệt tập đoàn ngươi biết ta. Tưởng Phong cũng không tiếp tục che giấu. Ngoa tạo, ý của ngài là nói, các nàng phía sau là Tô Thần. Tưởng Cá trong nháy mắt cái gì đều hiểu. Đối với Tô Thần, hắn cũng coi là có chỗ nghe thấy. Dù sao nhiệt độ như vậy đại không chỉ có hắn nghe nói qua, cơ hồ Ma Đô bên này trong hội người cũng đều biết. Chủ yếu vẫn là Tô Thị Phong vị cùng Minh Nguyệt tập đoàn ban giám đốc thành viên quá dọa người. trong đó một số người cũng không phải Tưởng gia có thể đắc tội nổi. Tưởng Cá mặc dù có chút hoang cố, nhưng dầu gì cũng là có trí thông minh, lập tức liền nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Nói thật, hắn thật là có điểm sao sợ. May thái độ của mình mới vừa rồi còn có thể, cũng không có mắc thêm lỗi lầm nữa. Không phải người ta quyết tâm nghĩ làm hắn, kia Tưởng gia xác thực không nhất định có thể bảo vệ được hắn. Sự tình đã giải quyết thế là được, chúng ta gần nhất tại Mân Nam tỉnh bên này, khoảng cách Ma Đô giống như cũng không là đặc biệt xa, các ngươi có thời gian, có thể tới xem một chút. Tô Thần đang cùng Hồ Lệ Lệ gọi điện thoại. Tô Thần, cái kia Tưởng ít cho ta cùng Nguyễn Nhi một bút tổn thất tinh thần phí, còn có cái đặc biệt đắt đỏ lễ vật, ngươi nhìn. Hồ Lệ Lệ đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn xem phía ngoài cảnh đêm, trong lòng có chút cảm khái. Nếu là cho các ngươi, vậy các ngươi liền thu đi. Cầm số tiền này, đi ăn ngon uống sướng sảng khoái hơn a. Tô Thần không thèm quan tâm cự tuyệt nói. Hắn đã hiểu Hồ Lệ Lệ lời nói bên trong ý tứ, nhưng là hắn hỗ trợ cũng không phải bởi vì bôi cái này tổn thất tinh thần phí, mà là xuất phát từ đều là bằng hữu, mới có thể xuất thủ. Tô lão bản, lần này thật phải cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, Lệ Lệ tỷ khẳng định sẽ bị ta liên lụy không có gì cả. Trang Uyển Nhi thanh âm nghe vào phi thường trầm thấp. Nàng hiện tại y nguyên đắm chìm trong tự trách cảm xúc bên trong. Hiện tại sở dĩ không có xảy ra chuyện, đó là bởi vì có Tô Thần. Nếu là không có Tô Thần đâu, luôn không khả năng mỗi lần xảy ra chuyện đều muốn đi để Tô Thần đến giúp đỡ a. Giờ khắc này, một viên nho nhỏ hạt giống tại Trang Uyển Nhi trong lòng mọc rễ nảy mầm. Chương 515, Trang Uyển Nhi nghĩ lập nghiệp chương 515, Trang Uyển Nhi nghĩ lập nghiệp Trang Uyển Nhi chưa từng có giống như bây giờ, muốn bức thiết mạnh lên qua. Chỉ có tự thân trở nên mạnh mẽ, mới có thể không ảnh hưởng đến người bên cạnh. Mà lại cái này tính cách, sắp thực đến sửa đổi một chút. Nếu không sau này trêu chọc đến người cường đại hơn làm sao đây? Mặc dù Hồ Lệ Lệ nói với Trang Uyển Nhi không cần để ở trong lòng, nhưng là lại thế nào có thể không đi để ý đâu. Trang Uyển Nhi còn không có tùy tiện đến cái kia phân thượng. Lệ Lệ tỷ, ta suy nghĩ một chút, dân tốc sự tình ngươi vẫn là lời đầu tiên mình làm đi, thật rất xin lỗi. Tương quan bản kế hoạch những cái kia, ta đều làm xong, đã phát đến ngươi trong một thư. Trong tiểu điểm, Trang Uyển Nhi thu thập xong hành lý, con mắt đỏ ngầu, đối ngồi ở trên ghế salon Hồ Lệ Lệ nói: "Uyển Nhi, ngươi thật không còn suy tính một chút sao? Ta thật không ngại, kia cũng không phải vấn đề của ngươi." Hồ Lệ Lệ trong lòng cũng chát 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 chát. Thời gian dài ở chung xuống tới, nàng đã sớm đem Trang Uyển Nhi xem như thân muội muội của mình đối đãi. Dù là xảy ra chuyện về sau, trong nội tâm nàng cũng không có bất kỳ cái gì trách cứ ý nghĩ. Hai người như thế lâu đến nay, cùng nhau ăn cơm, ngủ chung, nói là thân tỷ muội cũng không phải là quá đáng. "Lệ Lệ tỷ, thật xin lỗi." Trang Uyển Nhi nước mắt chảy xuống, yên lặng xách hành lý dương đi ra. "Uyển Nhi, Uyển Nhi." Hồ Lệ Lệ vội vàng đuổi theo, cái trước lại là đã tiến vào trong thang máy. "Lệ Lệ, quên đi thôi." Trong lòng chính nàng không qua được cái tiếc hàm, ngươi nói cái gì đều là vô dụng. Tô Thần trong điện thoại đem hai người đối thoại cho nghe cái toàn. Hắn hiểu rất rõ Trang Uyển Nhi, đó là cái rất hiếu thắng cô nương. Phát sinh chuyện như vậy, tạm thời là không có cách nào lại cùng Hồ Lệ Lệ hợp tác nữa, chỉ có thể chờ đợi chính nàng mạn mạn suy nghĩ người tài năng đi. Nàng hẳn là cũng rất dài thời gian không có về nhà, vừa vặn để nàng trở về nhìn xem. Ta có ba nàng phương thức liên lạc, có cái gì cũng có thể tùy thời câu thông. Tô Thần nghĩ nghĩ nói, lúc trước hắn giúp Trang phụ lần kia, liền tăng thêm phương thức liên lạc. Ai, được thôi. Hồ Lệ Lệ có chút khó chịu gật đầu nói, đột nhiên biến thành cục diện như vậy, thật là khiến người ta trong lòng khó. Yên tâm đi, nàng sẽ không ra cái gì sự tình. Ta đoán chừng trong nội tâm nàng hiện tại đang nghĩ ngợi muốn thế nào đi lập nghiệp, dạng này cũng tốt, đến lúc đó chúng ta âm thầm kéo nàng một thanh, để nàng mạn mạn từ trong chuyện này đi tới. Tô Thần trong lòng đã có chủ ý, cũng không phải là nói xem thường hắn Trang Uyển Nhi năng lực, mà là đứng tại xã hội này, lập nghiệp là cái phi thường gian khổ sự tình. Đại đa số có thể phát tài ý tưởng, sớm đã bị người nghĩ đến, chỉ có thể mở ra lối riêng. Có thể kiếm tiền phương pháp còn chưa đủ, còn phải đi áp dụng. Từ áp dụng đến thực tế kiếm tiền, đây cũng là một cái quá trình. Chính Trang Uyển Nhi đi làm đây hết thảy, chú định sẽ đặc biệt mệt mỏi. Đương nhiên, Tô Thần cũng sẽ không đốt cháy giai đoạn. Hắn cùng Hồ Lệ Lệ nhiều lắm là chính là xung làm một chút dù che mưa nhân vật, miễn cho có một ít không có hảo ý người nghĩ gây sự tình. Những cái kia án lệ cũng không chỉ một kiện hai kiện, rất nhiều rõ ràng có khả năng ra mặt công ty, cuối cùng nhất đều trở thành hoa trong gương trăng trong nước. Thích hợp ngăn trở, có thể bồi dưỡng tâm tính, nhưng là lại nhiều, vậy liền không được. Tô Thần chỉ cần bảo đảm Trang Uyển Nhi có thể đem mình nội tâm những ý nghĩ kia cho thực hiện là được. Còn như có thể thành công hay không, cái kia còn phải xem người sau ý nghĩ có cho hay không lực. Trên thực tế thật đúng là Tô Thần nghĩ dạng này. Trang Uyển Nhi xác thực dự định lập nghiệp. Nàng quyết định trước từ cơ sở làm lên, lại mạn mạn cấu trúc mình thương nghiệp bản thiết kế. Chỉ có trưởng thành, đứng trước mưa gió thời điểm, mới có thể dũng cảm tiến tới, không còn sợ hãi. Chương 516, tổ kiến hội ngân sách. Chương 516, tổ kiến hội ngân sách. Đêm dần dần khuya, đám người ngồi vây quanh tại nhà gỗ nhỏ đống lửa trước. Cái này đống lửa là Tần Nguyên La hết dựng, kết quả hắn không có dựng lên đến, còn kém chút đem bên cạnh tuổi cho điểm, cuối cùng nhất vẫn là Tô Thần ra tay. "Lão Tô a, ngươi nhìn ta đây là cái gì?" Như Vượng cầm qua ba lô của mình, từ bên trong móc ra một bình rượu đỏ cùng ly đế cao. Ly đế cao bị khăn mặt bao vây lấy, cho nên đoạn đường này sóc này cũng không có để nó bể nát. "Ngoa tạo, ngươi thật sự là nhân tài a. Ở nơi như thế này uống rượu đỏ." Tần Nguyên đưa tay đem kia bình rượu đỏ cho cầm tới, xem xét nhãn hiệu, con mắt đều sáng lên, "Nhà, vẫn là năm 1982 là phim, vẫn là hạn lượng bản." Cái đồ chơi này cũng không tiện nghi. Hắn tại Dương Thành Sơn Trang liền có cái chuyên môn dùng để giấu rượu hầm, bên trong đặt vào đến từ các nơi trên thế giới các loại rượu. Khó trách trên đường nhìn ngươi con cái này bao thận trọng, hóa ra là sợ rượu cùng cái chén nát à. Tô Thần cũng là phục gia hòa này. Người bình thường tuyệt đối làm không được loại sự tình này. Như vượng não mạch kín cùng người khác có chút không giống nhau lắm. Nhưng là thật đúng là đừng nói, vây quanh đống lửa uống rượu đỏ, tại cái này rời xa thành thị ồn ào náo động địa phương, xác thực có một phen đặc biệt ý cảnh. Tô Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, bọn chúng giống như trên bàn cờ quân cờ đen trắng, tương dạ không tô điểm ngân quang lấp lóe. Nơi này thuộc về tự nhiên phong cảnh khu, không có bị các loại ô nhiễm ánh sáng, cho nên đỉnh đầu tinh không cũng là phá lệ rõ ràng. Mà lại cùng trên biển tinh không so ra, trên núi tinh không lại là một loại cảm giác khác. Tô Thần rất hưởng thụ loại này cảm giác yên lặng. Chỉ có tại dạng này trạng thái, đại não mới có thể hoàn toàn chạy không. Không biết sao, Tô Thần đột nhiên nhớ tới mình lúc nhỏ, bị phụ mẫu vứt bỏ, 2 tuổi thời điểm liền trở thành cô nhi. Sau đó là bị viện mồ côi viện trưởng nhặt được, hắn mới xem như có cái nhà. Hồi tưởng lúc trước, Tô Thần mộng tưởng vẹn vẹn chỉ là có thể tại đại tốt nghiệp về sau, có được một phần thu nhập cũng không tệ lắm công việc, có thể làm cho hắn nuôi gia đình ăn cháo cầm hơi, như vậy đủ rồi. Không nghĩ tới đoạn đường này đi tới, vậy mà lại phát sinh như thế nhiều cố sự. Lão Tần, ta quyết định lại thành lập một cái hội ngân sách, ngươi giúp ta tìm xem phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp. Hội ngân sách chủ yếu hạng mục chính là nhằm vào những cái kia viện mồ côi cùng vùng núi giáo dục các phương diện. Tô Thần trong đầu đột nhiên xuất hiện cái ý nghĩ, hắn lấy lại tinh thần về sau, đối Tần Nguyên giải quyết dứt khoát nói: "Tổ kiến Tô thị phong vị cùng Minh Nguyệt tập đoàn cũng không cần quá nhiều tài chính, dù sao Tô Thần tất cả nguyên liệu nấu ăn đều có thể thông qua hệ thống thương thành tới mua, mà lại những này nguyên liệu nấu ăn đều có thể cung cấp đang lúc nơi phát ra. Cứ như vậy, chi phí liền càng thêm giảm xuống. Cho đến trước mắt, Tô Thần móc ra đi tiền ngay cả hắn tổng tư sản 1/10 cũng chưa tới. Càng đừng đề cập đến lúc đó còn có thể vàng dòng bạc trắng kiếm về. Lão Tô, cũng chính là ngươi đối ta sai sự, ngoa tạo, ta đường đường Tần thị tập đoàn tổng giám đốc, vậy mà lưu lạc đến tận đây." Tần Nguyên liếc mắt, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói: "Lão Tần, thoại cũng không phải như thế thuyết áp. Ngươi bây giờ thực cầm Tô thị phong vị cùng Minh Nguyệt tập đoàn cổ phần, nghiêm chỉnh mà nói, làm ban giám đốc thành viên, trông thấy Lão Tô, vậy nhưng đến tôn xưng một câu chủ tịch. Phải gọi Tô đồng, hiểu không?" Nưu Vượng ở bên cạnh trêu ghẹo nói. Nói đến, có người nghĩ ra tốt hơn giá cả thu mua trên tay hắn Tô thị phong vị cùng Minh Nguyệt tập đoàn cổ phần, nhưng là hắn căn bản không có bán. Nói đùa, liền xem như đồ đần đều biết, cái này Tô thị phong vị hiện tại đã là kiếm bộn không lỗ mua bán. Nếu là hắn bán, cố nhiên có thể kiếm được tiền nhiều hơn. Nhưng này dạng, ánh mắt coi như quá nông cạn. Chương 517, lấy trước 2 ước thăm dò sâu cạn. Chương 517, lấy trước 2 ước thăm dò sâu cạn. Tốt, ngươi nói cũng có đạo lý. Tô đồng, ngươi cái này hội ngân sách, dự định thời kỳ thứ nhất ném bao nhiêu tiền đi vào? Tần Nguyên đem trong tay rượu đỏ cái bình cho mở ra, đồng thời trả lời. Một cỗ nồng hậu dày đặc hương khí lập tức lan tràn ra. Hắn cùng Nưu Vượng không hẹn mà cùng lộ ra say mê thần sắc. Hai người kia đều là rất thích rượu, nhất là người sau, gần nhất thường xuyên có thể tại trong quán rượu phát hiện thân ảnh của hắn. Nhưng Tô Thần nghe được mùi thơm này về sau, nhưng không khỏi nhíu mày. Hắn trả lời, thời kỳ thứ nhất, lấy trước 200 triệu thăm dò sâu cả đi. Phương diện này nhân tài, nhất định phải đáng tin cậy, sử dụng mỗi một khoản tiền đều phải có cái báo cáo chi tiết. Đồng thời còn muốn tiến hành định kỳ thăm đắp lễ, tuyệt đối không thể để cho loại kia con sâu làm dầu nổi canh xuất hiện tại trong đội ngũ. Còn có, Tô Thần chính là từ viện mồ côi ra, đối với loại kia cầm tiền hướng túi tiền mình trang hiện tượng căm thù đến tận xương thủy. Hắn chỗ viện mồ côi 2 cây số có hơn, có mặt khác một nhà tên là Rồng Liệm viện mồ côi. Có đoạn thời gian, xã hội ái tâm nhân sĩ đối hai nhà viện mồ côi công khai phân biệt quyên tặng 50 vạn nguyên ái tâm tài chính. Dựa theo bình thường quá trình tới, những tiền này đem dùng tại bọn nhỏ dinh dưỡng bữa ăn, cùng học phí, còn có tu kiến cỡ nhỏ thư viện phí tổn. Tô Thần chỗ viện mồ côi lão viện trưởng đem chuyện này làm thỏa đáng. Hắn lúc ấy vẫn là thư viện nhân viên quản lý, cũng là từ lúc kia bắt đầu, tri thức trong đầu chôn xuống một viên hạt giống. Kết quả Rồng Liệm viện mồ côi lại là hoàn toàn khác biệt. Tô Thần đến đó thời điểm, phát hiện mọi người ăn cái gọi là dinh dưỡng bữa ăn căn bản không đạt tiêu chuẩn, một chút sữa bò cái gì, đều là loại kia lâm kỳ sản phẩm. Còn có thư viện, quy mô đặc biệt tiểu, mới 20 mấy cái bình phương, những cái kia sách báo đều là thô ráp nát chế, liền ngay cả dùng đến giảng bài nhiều truyền thông bằng đen, chất lượng đều rất kém, thường xuyên xấu. Dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết trong này là tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong tồn tại. Sự thật cũng xác thực chứng minh như thế. Kia 50 vạn bị Rồng Liệm viện mồ côi viện trưởng cho tham hơn 45 vạn, vẹn vẹn chỉ có lẻ tẻ nửa điểm, bị hắn dùng để tu sửa mặt ngoài công trình. Đối với dạng này người, Tô Thần phát ra từ nội tâm phỉ nộ. Hắn cũng tuyệt đối không cho phép dạng này người tồn tại mình hội ngân sách bên trong. Không có vấn đề, chuyện này bao trên người ta. Tần Nguyên vô bộ ngực nói. Tần thị tập đoàn phía dưới liền có hội ngân sách, lúc trước hắn làm bộ kẻ lang thang thăm dò Tô Thần thời điểm, Tô Thần không có muốn chỗ tốt gì, cho nên Tần Nguyên trực tiếp hướng hội ngân sách bên trong đầu mấy ngàn vạn, biểu thị tiền này sẽ cho có cần người cung cấp trợ giúp. Trên thực tế Tần Nguyên cũng đúng là như thế làm. Hắn chỉ cần có rảnh rỗi, đều sẽ đi hội ngân sách tra sổ. Lớn đến mấy trăm vạn dùng khoản, nhỏ đến cho dù là mấy chục khối, đều sẽ cẩn thận biết rõ ràng bọn chúng công dụng. Một khi xuất hiện loại kia làm giả chứng hành vi, hay là tham ô hiện tượng, Tần Nguyên đều sẽ đem đối phương cho đưa vào đi ngồi tù mục xương. Loại số tiền này cũng dám động, kia thật là ông cụ thắt cổ chẳng sống. Lao Tô, nếu nói như vậy ta cũng ném 200 triệu đi. Trong khoảng thời gian này lại kiếm mấy cái ức, ta cũng không biết nên thế nào hoa à, vừa vặn làm một chút từ thiện, đem tiền cho ngươi, dù sao cũng so cho những cái kia sâu mập mạnh. Như vượng gia hỏa này lại từ trong túi đeo lưng lấy ra một cây xì gà, đốt về sau, vung tay lên. Bên cạnh Chu lão đầu bọn người nghe mấy người này há miệng ngậm miệng chính là nhỏ mục tiêu, gọi là một cái miệng khô lưỡi khô. Ai cũng chưa từng gặp qua như thế nhiều tiền. Chương 518, không hợp thói thường như vượng chương 518, không hợp thói thường như vượng tiểu tử ngươi thật sự là vận khí cất chó, cái này tốc độ kiếm tiền, ta biết trong mọi người, ngoại trừ Lao Tô bên ngoài, ai cũng không có cách nào cùng ngươi so. Thần Nguyên nghe được như vượng về sau, gọi là một cái âm mộ. Hắn nhận biết người sau như thế lâu đến nay, có thể nói là rõ ràng cảm nhận được loại kêu biến thái vật khí. Như vượng đoạn thời gian trước, hỏi một vòng dưới tay mình người có hay không mộng tưởng. Có người nói là muốn đem Bắc Cực băng cho vận đến sa mạc bên kia đi. Chỉ là thuê thuyền, phí qua đường cùng nhiên liệu các loại, thượng vàng hạ cám cộng lại, liền phải hơn 300 vạn. Cái phương án này, cho dù ai tới, kia đều sẽ cảm giác đến thiên phương dạ đàm. Nhưng là như vượng không giống. Hắn vung tay lên, trực tiếp phê. Không vì cái gì khác, liền vì ủng hộ mộng tưởng. Chuyện này truyền đi thời điểm, một đống người đều đang chê cười như vượng, cho là hắn chính là cái ngu xuẩn. Mặc dù nói hơn 300 vạn cũng sẽ không thương cân động cốt, nhưng cũng là một bút con số không nhỏ. Quả nhiên, cái phương án này căn bản không làm được. Sông băng đi đến trên nửa đường thời điểm, liền hóa gần một nửa. Cứ như vậy, còn không đợi tới chỗ, liền phải toàn bộ biến thành nước. Như vậy hạng mục này liền sẽ mất cả trì lẫn trải. Kết quả ai có thể nghĩ tới khối kia sông băng phía trên, lại có một con gấu Bắc Cực con non. Dựa theo nơi đó pháp luật pháp quy, con kia gấu Bắc Cực con non trên danh nghĩa thuộc về quyền tại Niu Vượng bên này. Dù sao hắn hoa a hơn 300 vạn tới, rồi mới cái nào đó nổi danh nhãn hiệu đồ uống công ty vừa lúc ở tìm kiếm động vật hệ liệt ảnh chân dung làm mới kiểu dáng. Người phụ trách của bọn họ liếc thấy chúng con kia gấu Bắc Cực con non, rồi mới tại chỗ ra giá hơn 8 triệu. Niu Vượng không chỉ có không có thua thiệt, ngược lại còn ngược lại kiếm hơn 500 vạn. Ngoại trừ cái này án lệ bên ngoài, còn có cái kia lục địa bơi lội khí hạng mục. Chỉ là nghe danh tự đã cảm thấy đặc biệt kéo, nhất là làm ra thành phẩm kia càng là chịu tượng đến cực điểm. Nói trắng ra là chính là một cái ghế nằm, rồi mới tại đầu cái chỗ kia thả một cái trâu, đem đầu thấm đi vào, rồi mới hai tay hai chân tùy tiện đong đưa, để những khách chú ý cho là mình đang bơi lội. Đổi lại những người khác là kiên quyết sẽ không ném loại này hạng mục. Cái này không thuần túy lắc lư đồ đần chơi sao? Nhưng mà Ngưu Vượng không giống bình thường, hắn vung tay lên, xuất ra 2.000 vạn, tại toàn bộ Giang Thành tất cả công viên đều đưa lên loại này lục địa bơi lội khí. Lần này, người khác đều cho rằng hắn cái này 2.000 vạn tuyệt đối sẽ đổ xuống sông xuống biển. Ai biết chính phủ thế mà dự định khai triển toàn dân kiện thân, cả nước trên dưới đều tại nhiệt nghị kiện thân, tôn chỉ chính là để cao sức miễn dịch, tăng cường thể chất. Cho nên như thế một làm, rất nhiều người đều chạy tới thể nghiệm cái kia lục địa bơi lội khí. Mặc dù nói không có cách nào giống trong hồ bơi như thế, nhưng là tay chân múa đồng thời, cũng coi là kiện thân. Như thế giày vò xuống tới, vẹn vẹn một tháng thời gian, Ngưu Vượng lấy được tuần lợi nhuận ngay tại 1.000 vạn tài hữu. Xin chú ý, đây là tuần lợi nhuận, chi phí hắn đã sớm thu hồi lại. Giống như là ví dụ như vậy, kia đếm đều đến cũng đến. Vô luận ở trong mắt người khác bao nhiêu kỳ hoa, bao nhiêu không có khả thi, tại Ngưu Vượng nơi này, hắn chỉ cần ném tiền, vậy liền nhất định có thể kiếm tiền. Mà lại có cái rất thần kỳ hiện tượng, đó chính là hắn chỉ có thể mình kiếm. Nếu như người khác cùng hắn cùng một chỗ ném, vậy liền sẽ biến thua thiệt. Thì như Tần Nguyên. Tần Nguyên đi theo Ngưu Vượng đầu nhiều lần, thua lỗ một cái nhỏ mục tiêu. Phía sau chính Ngưu Vượng ném, lại đem bộ phận này hao tổn trò kiếm bể. Nói Ngưu Vượng là đầu tư giới tiết đinh cách đều không đủ. Không hợp thói thường hai chữ dùng tại trên người hắn, đều xem như nhẹ. Đây cũng là tại sao chỉ cần Tô Thần nói một câu đầu tư, Ngưu Vượng lấy tiền thời điểm con mắt đều không nháy mắt một chút nguyên nhân. Chương 519, năm 1982 là phịt chương 519, năm 1982 là phịt bất quá nói đi thì nói lại. Bởi vì không thể cùng Ngưu Vượng ném nguyên nhân, Tần Nguyên còn trong lòng run sợ qua. Hắn sợ ném Tô Thị Phong vị cùng Minh Nguyệt tập đoàn thua lỗ. Dù sao Ngưu Vượng trong này cũng là có cổ phần. Nói như vậy, hắn cái này Tần Thị tập đoàn tổng giám đốc cũng liền đừng nghĩ làm. Tô Thần biết được có một số việc mà thời điểm, cố ý cho Tần Nguyên ăn viên thuốc an thần. Ngưu Vượng coi như lại không hợp thói thường, chẳng lẽ còn có thể ảnh hưởng đến hắn cái này có được thống tử nam nhân. Tô Thần cảm thấy, nếu là loại hiện tượng này thật tồn tại, vậy nhất định sẽ bị sửa đổi. Nói trắng ra là, tại người khác nơi đó, có lẽ xác thực không thể đi theo Ngưu Vượng ném. Nhưng là ở trên người hắn, loại này lý luận là không cách nào thành lập. Tần Nguyên ném đều đầu, cũng chỉ có thể tin tưởng Tô Thần. Dù sao coi như hắn những cái kia tiền không có, chẳng lẽ lại Tô Thần còn có thể nhìn xem hắn chết đói hay sao? Ai, ta còn là có chút hoài niệm trước đó không có cái gì tiền thời gian. Khi đó thật sự là phát ra từ phế phủ vui vẻ, dù là rút đến một cây tốt nhất khói, đều sẽ đặc biệt kích động. Nhưng là hiện tại, ta giống như mất đi những cảm giác kia. Ngưu Vượng vờ xèo lẹt một câu. Theo sau đem ly đế cao đưa tới, ra hiệu Tần Nguyên cho hắn ngược lại. Tô Thần đại khái có thể hiểu Ngưu Vượng lời nói bên trong ý tứ. Trước kia chỉ có thể nhìn mà thèm một ít sự vật, chiếm được về sau, sẽ có một loại cảm giác thành tựu. Mà bây giờ những vật kia, dễ như trở bàn tay liền có thể đạt được, thưởng thụ qua nhiều, lại có cảm giác kẻ nhạt vô vị. Nói trắng ra là chính là không có mục tiêu, khuyết thiếu kích tình. Chờ ngày nào thông thả, ta đến lúc đó mang các ngươi ra ngoài từ giá du đi. Tô Thần vừa cười vừa nói. Hắn vẫn luôn có từ giá du ý nghĩ, không phải trước đó mua xe thời điểm, cũng sẽ không muốn nói mua lao vụt biệt giá. Được a, vậy nhưng quá được rồi. Như Vượng rất là cảm thấy hứng thú nói. Dứt lời, đám người liền bắt đầu phẩm giám. Ngoại trừ Tô Tiểu Tuyết là tiểu hài tử không thể uống rượu bên ngoài, những người khác phân đến một chén. dọn đồ mấy cái kia người địa phương cùng Chu lão đầu rất là thức thời không có đụng lên đến, mà là tại một bên khác liên thuyên. Có lúc, làm người đến tâm lý nắm chắc, không thể đã muốn lại muốn. Người ta mời một bữa cơm, lại đưa tiền, đã rất tốt. Cái này đãi ngộ nói ra, vậy cũng là vô cùng có mặt. Đây chính là năm 1982 là phí, bản số lượng có hạn, có tiền mà không mua được. Một bình đặt cơ sở liền phải 6 chữ số cất bước, không phải bọn hắn có thể đi chiếm cái này tiện nghi. Mà lại một bình lượng cũng không phải rất nhiều, phân đều phân không đến. Giống như vậy tình huống, biện pháp tốt nhất chính là mình thức thời một chút. Ly đế cao bên trong chất lỏng bảy biện ra hồng ngọc đồng dạng màu đỏ, tại đống lửa chiếu xuống, rất là thanh tịnh, cũng không có cái gì lắng đọng vật. Trong không khí tung bay hạt dâu, hắc cây lý gai, quả mận, anh đào đẳng hoa quả hương khí, phong phú lại bền bỉ. Cẩn thận nghe lời nói, còn có thể cảm giác được tử la lan cùng hoa hồng hương hoa. Bọn chúng để mùi rượu trở nên càng thêm lãng mạn tinh tế tỉ mỉ, vẹn vẹn chỉ là nghe, liền làm cho người như si như say. Càng quan trọng hơn là còn có cỗ trầm hương. Đây là chỉ có trải qua nhiều năm ủ lâu năm mới có thể phát ra hương vị. Bởi vậy trải qua tuế nguyệt lắng đọng rượu đỏ, cùng loại kia phổ thông vừa sản xuất ra rượu đỏ, rất rõ ràng liền có thể cảm nhận được trong đó khác nhau. Có sao nói vậy, Tô Thần đối uống rượu cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù có rất nhiều người đều cho hắn đưa qua rượu, trong đó không thiếu một chút tương đối cao ngan rượu, nhưng chính hắn bình thường là uống tương đối ít. Cái này năm 1982 là phí, vẫn là Tô Thần lần thứ nhất uống. Hắn quan sát một chút về sau, cũng học Tần Nguyên bọn hắn đem ly đế cao nhẹ nhàng lung lay, rồi mới nhấp một cái. Cái này một ngụm, Tô Thần biểu lộ lập tức liền không đúng. Chương 520, đổ giọng. Chương 520, đổ giọng. Làm sao, lão Tô, lần này thêm kiến thức a? Ta nói cho ngươi, cái này bản số lượng có hạn là phịt cũng không tốt làm, vẫn là một người bạn cố ý từ ngoại quốc mang cho ta trở về. Hắn tự mình tìm người ta tiểu trang lão bản, rồi mới muốn hai bình cái này, một chai khác đang ở nhà bên trong, ngươi thích, đặng trở về ta trực tiếp tặng cho ngươi. Như vợ dựa vào ghế, hào sảng vô cùng nói. Hắn người này đối bên người bằng hữu xác thực không thể nói, xuất thủ cực kỳ hào phóng. Rượu này quả thật không tệ, không hổ là bản số lượng có hạn a, hương vị chính là cùng những cái kia nát đường cái không giống. Tần Nguyên trong chén đã uống một nửa, trên mặt biểu lộ đường đề cập có bao nhiêu hưởng thụ. Tô Thần có chút muốn nói lại thôi. Lao Tô ngươi nhìn ngươi, lề mề chậm chạp, đi, ta trực tiếp để cho người ta đưa trong nhà người đi. Như vợ nhìn Tô Thần dạng này, còn tưởng rằng người sau là không có ý tứ muốn. Nói xong về sau, hắn liền lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi điện thoại. Tô Thần lúc này lại mở miệng nói, Lao Như a, ngươi cái này rượu, nó là giả. Không sai, Tô Thần vừa rồi chỉ là uống một ngụm, liền cảm thấy không thích hợp. Loại kia thuần hậu cảm giác cùng mùi thơm, quả thật làm cho người mê muội. Nhưng là rượu kia thuận tiết hầu đi xuống thời điểm, vẫn là để Tô Thần bắt được dị dạng. Để bảo đảm phán đoán của mình là bình thường, Tô Thần lại uống một ngụm. Lần này nét mặt của hắn càng thêm kiên định nói, không sai, cái này năm 1982 là phi, 100% là đồ giỏng. Tô Thần đầu lưỡi là trải qua các loại hệ thống món ăn kiểm nghiệm, giống như là trước đó cha Nguyễn Nhi cha hắn gặp phải cái kia bán cắt bánh ngọt ra hỏa, liền bị hắn nhấm nháp ra tất cả đã dùng qua nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù nói cái này rượu đỏ không phải ăn, nhưng dù sao cũng là dùng có thể ăn đồ vật cho sản xuất ra. Hai ở giữa, đầu nguồn là cùng một cái ý tứ. Cho nên Tô Thần có tuyệt đối tự tin có thể đi khẳng định. Lao Tô, ngươi nói đùa, cái này là phịt ta thử hoa a mấy chục văn mua, thế nào có thể sẽ là đồ giỏng. Mà lại ta cũng không phải không uống qua, nó cái mùi này, so trước đó ta uống qua phổ thông bản còn muốn thuần hậu, khẳng định là thật. Ngươi hẳn là phán đoán sai đi. Như vượng sửng sốt một chút, rồi mới vội vàng nói. Hắn còn móc ra mình trả tiền ghi chép đưa cho Tô Thần nhìn. Đúng à, Lao Tô, ta tuần trước còn uống qua lạ phịt đâu, lão như bình này hương vị xác thực càng tốt hơn một chút, mà lại ngươi nhìn nó trong chén, một điểm lắng đọng vật đều không có, thanh tịnh thấy đấy, nhan sắc cùng mùi thơm đều là không có vấn đề. Ngươi nhìn nhìn lại thân bình bên trên cái này phòng mỹ mã, nó cái này bọt khí mã có thể trực tiếp tại người ta lạ phịt trên họ phỉ cả website tra được. Bên cạnh Tần Nguyên cũng là phụ hòa nói, hắn đem thân bình bên trên bọt khí mã đưa vào website game về sau, xác thực thẩm tra đến tương quan ghi chép. Còn như Hồ Hân cùng Hồng Loan, các nàng đều là lần thứ nhất uống, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói xong uống đâu, rồi mới liền nghe đến Tô Thần nói là đồ giọng, liếc nhau về sau, rất là ăn ý không lên tiếng. Các nàng cảm thấy Tô Thần đã nói như vậy, vậy liền nhất định có đạo lý của hắn. Không đúng, cái này lạ phịt đúng là lạ phịt, chỉ bất quá nó cũng không phải là năm 1982. Còn như cái bình phía trên bọt khí mã, vậy khẳng định là thật, chẳng qua là bên trong chất lỏng bị người đổi chỗ mà thôi. Tô Thần từ tổ nói, hắn vừa rồi trở về chỗ một chút, đã biết rõ bình rượu này chuyện ẩn ở bên trong. Nên nói không nói, làm cái này đồ giỏng bản số lượng có hạn lạ phịt người, đúng là một cao thủ, lại có thể dĩ giả loạn chân đến loại tình trạng này, coi là thật lợi hại. Chương 521, bị ưng mổ vào mắt chương 521, bị ưng mổ vào mắt đáng tiếc, hắn gặp Tô Thần, chú định sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Thân là một chú sư, không chỉ có sẽ phải làm đồ ăn, càng phải sẽ phẩm đồ ăn. Đối với mỗi một đạo món ăn ưu khuyết điểm, đều muốn nắm đúng chỗ. Phẩm tiểu cũng là đồng dạng đạo lý. Tô Thần cũng không hiểu năm 1982 là phịt, đây là lời nói thật. Nhưng là hắn hiểu thứ mùi đó, hiểu loại kia thuần hậu cảm giác. Chỉ cần là đồ giỏng, như vậy coi như là thật, cũng nhất định có dấu vết để lại. Vừa rồi uống thời điểm, loại kia thuần hậu cảm giác đúng là có, nhưng là đến nhanh, đi cũng rất nhanh. Nói trắng ra là, nếu thật sự là năm 1982 là phịt, như vậy dựa theo tình huống bình thường tới nói, mùi vị của nó nhất định là dư vị kéo dài. Miệng vừa hạ xuống về sau, dù là hơn phân nửa giờ, một giờ, trong miệng cũng còn có thể cảm nhận được loại kia dư hương cùng bể cam. Mà không phải nói, uống hết, còn không có qua mấy phút, liền tiêu tán sạch sành xanh. Nam càng dài, loại kia thuần hậu kéo dài phản hồi, liền càng vượt bền bỉ. Như vượng mang tới bình này, hiển nhiên không có đạt tới tiêu chuẩn này. Cho nên Tô Thần mới có thể phân biệt ra. Các ngươi tính hạ tầm, cẩn thận đi cảm thụ, tuyệt đối có thể có chỗ phát hiện. Tô Thần đem phương pháp này nói cho đám người, rồi mới đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Mặc dù đây không phải năm 1982 bản số lượng có hạn, nhưng dù sao vẫn là đường đường chính chính là phi, hương vị cũng không tệ lắm, so rất nhiều rượu đều tốt hơn uống. Như vượng nửa tin nửa ngờ dựa theo Tô Thần nói tới phương pháp thử một cái. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận từ từ uống trong chén rượu đỏ. Đại khái qua 7-8 phút về sau, Như vượng mở to mắt, biểu lộ lập tức trở nên rất khó coi. Đạm địa, lão Tô, thật đúng là ngươi nói dạng này, hương vị xác thực không có như vậy bền bỉ. Thua thiệt lão tử còn muốn xem đến lúc đó coi hắn là bằng hữu, thế mà cho lão tử chơi như thế một tay, tốt tốt tốt, rất tốt ta. Như vượng vô cùng phẫn nộ nói. Hắn người này coi trọng nhất chính là thành tín, cho nên bị lừa về sau, trong lòng đặc biệt không thoải mái. Mẹ nó, suốt ngày bên trong đánh ưng, không nghĩ tới có một ngày vậy mà lại bị ưng cho mổ vào mắt. Lão Nưu, ngươi có phải hay không đắc tội với người nhà? Bên cạnh Tần Nguyên cũng uống ra không thích hợp. Hắn lập tức cảm thấy không còn gì để nói, có lầm hay không, tốt xấu hắn bình thường cũng là thường xuyên uống La Phịt, vừa rồi thế mà không có trước tiên kịp phản ứng. Nói cách khác, nếu là người khác cầm bình rượu này bán cho hắn, vậy hắn cũng nhất định sẽ mắc lừa. Thế nào khả năng, ngoại trừ bóng đá phương diện bên ngoài, tại cái khác ngành nghề, ta một cái cựu nhân đều không có. Như vượng tức giận nói. Hắn dùng di động cho bán rượu người kia gọi điện thoại. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại ngay tại trò chuyện trong. Liên tục 4-5 cái, chuyển tới thanh âm đều là đang bận đường dây. Hiển nhiên, xuất hiện tình huống như vậy, đều không cần nghĩ, Như vượng đã bị kéo đen. Hắn đại gia, kéo hát ta đúng không? Thật sự cho rằng ta không có cách nào tìm tới hắn rồi. Như vượng khí chửi ầm lên. Cũng may hắn tâm tình kích động cũng không có hủ đến Tô Tiểu Tuyết. Bình thường Như vượng đối Tô Tiểu Tuyết đặc biệt tốt, còn kém không có xem như thân sinh quê nữ. Bắt bại hoại, bắt bại hoại. Tô Tiểu Tuyết nghe rõ, Như vượng bị người lừa gạt, cho nên nàng cũng là giơ nắm tay nhỏ, một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Đừng nóng nổi, hắn trốn không thoát. Người có cái này chai rượu, liền có thể từ đó làm văn chương. Tô Thần đem cái kia là phịt bình rượu cho cầm tới. Hắn đều sợ Như vượng tính tình đi lên, trực tiếp đem cái này đập. Chương 522, câu cá pháp tắc chương 522, câu cá pháp tắc à, lão Tô ngươi đây là ý gì? Như vượng nghe không hiểu. Trải qua thương chiến Tần Nguyên lại là minh bạch Tô Thần muốn làm cái gì. Lão Tô, ngươi muốn cho Lạp Phịt người ra mặt đúng không? Tô Thần vỗ tay phát ra tiếng, đã tính trước nói, không sai. Nếu như không ngoài sở liệu của ta, các ngươi hẳn là đều xem như Lạp Phịt lớn khách hàng a. Hàng năm đều sẽ mua loại kia. Còn chưa đủ, cái kia Thanh Tư Đồ Tĩnh cùng Giao Giao các nàng cũng mang lên, kia chung vào một chỗ quyền lên tiếng là tuyệt đối lớn vô cùng. Cái bình này là thật, rượu là giả, nếu là tình huống như vậy sau này lại phát sinh, làm sao đây? Thông qua cẩn thận hỏi thăm, Như vượng trong miệng cái kia bán rượu là Lạp Phịt kinh tỉnh chuyên bán nhân chi một. Nói trắng ra là cũng coi là cái bán ra thương. Không có cái danh này, vậy còn không dễ nói cái gì. Nhưng đúng là có cái danh này, cho nên liền đầy đủ có lý do đi tìm Lạp Phịt người. Người bán ra thương làm ra chuyện như vậy, ta tìm ngươi hỏi tội, cái này rất hợp lý a. Đương nhiên, lấy Như vượng năng lượng, chính hắn cũng có thể giải quyết chuyện này. Nhưng có thể kéo hổ cờ, tại sao không kéo đâu? Có thể làm cho người khác làm việc, tại sao còn muốn vất vả mình đâu? Lao Tô, ta đã hiểu. Chờ ta tìm tới gia hỏa này, ta nhất định khiến hắn đẹp mắt. Như vượng chưa ngồi cơn tức nói. Các ngươi sở dĩ sẽ cảm thấy rượu này là thật, điểm thứ nhất, cũng là bởi vì cái bình này. Điểm thứ hai, Lạp Phịt cũng là thật Lạp Phịt, hắn khẳng định dùng cái gì thủ đoạn, để cảm giác uống có thể có loại kia lắng động thuần hậu cảm giác. Nhưng là hắn lại không để ý đến một cái trọng điểm, chân chính lắng động qua, cùng làm bộ hình thành hiệu quả, là có xuất nhập. Nếu như là loại kia rất cao cấp phẩm tự sư, kia nói không chừng đều không cần uống, trực tiếp liền có thể từ hương khí trong phát giác được dị dạng. Tô Thần an ủi. Như vượng sở dĩ chúng chiêu, cũng là bởi vì hắn cảm thấy mình sẽ không bị lừa gạt. Tăng thêm bề ngoài ngụy trang, hương vị 99% đảm bảo, cho nên cũng sẽ không cẩn thận đi cảm thụ. Nói trắng ra là, đối phương lợi dụng thân phận của mình, ai có thể nghĩ tới là phịt bán ra thương hội gạt người đâu. Lại thêm Như vượng thường xuyên uống, dần dà liền sẽ hình thành một chủng tập quán, hắn sau đó ý thức cho rằng đây chính là thật, sẽ không cẩn thận đi phân chia. Những này tổng hợp về sau, mới có thể dẫn đến kết quả như vậy. Rượu này nhớ kỹ lưu một điểm, đến lúc đó cầm đi làm kiểm tra, có thực sự kiểm tra báo cáo thì càng dễ làm sự tình. Gặp Tần Nguyên còn tại uống, Tô Thần đội vàng nhắc nhở. Hơn nữa còn có cái trọng điểm, lão Nưu nói không chừng sẽ bị vu hãm, người ta hoàn toàn có thể nói là chính ngươi đem bên trong rượu cho đổi thành giả. Đến lúc đó lão Nưu nói không chừng liền sẽ lâm vào từ chứng cả bẫy. Bất quá ta có cái biện pháp. Có lẽ là vừa rồi ngắm sao thời điểm chạy không đại não, cho nên lúc này Tô Thần tư duy rất nhạy cảm. Chuyện này, bất kỳ cái gì khâu cũng không thể phạm sai lầm. Không phải Như vượng cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn. Ngoa tạo, thật là có khả năng này. Thần Nguyên vỗ xuống bắp đuổi của mình. Kia thế nào làm? Như vượng vừa nghĩ tới mình sẽ bị vu hãm, thật vất vả hướng xuống hàng cảm xúc, lại xông tới cổ họng nơi này tới. Rất đơn giản, ngươi tìm người câu cá là được rồi. Vị tiêu bán gia thường đã đưa ngươi kéo hắc, vậy đã nói do hắn chỉ sợ ngươi tìm tới cửa, nói không chừng đã đang chuẩn bị liền chạy. Loại người này thường thường không chịu được dụ hoặc, chỉ cần có thể liên hệ thượng hắn, biểu thị nghĩ lại từ trong tay hắn mua chút hàng, số lượng nói nhiều một chút, hắn tuyệt đối sẽ mắc câu. Tô Thần lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, khẽ mỉm cười nói. Chương 523, sói đến đấy chương 523, sói đến đấy Tô Thần phương pháp chính là lợi dụng nhân tính. Tên kia đặt vào hảo hảo bán ra thương không thích đáng, làm loại này bảng môn tà đạo, đơn giản là bởi vì người sau có thể dễ càng nhiều hơn một chút. Dùng hàng tiện nghi rẻ tiền, hơi làm chút thủ đoạn, lại thêm hàng cao cấp cái bình, đến lúc này một lần, thuận lợi nhuận tại hơn mấy chục vạn. Số lượng nhiều một chút, kia dễ như trở bàn tay chính là mấy trăm vạn. Ngoại trừ Như Vượng bên ngoài, khẳng định còn có cái khác người bị hại. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại những người bị hại này hẳn là đều liên lạc không được tên kia. Trước mắt hai cũng không biết tên kia chạy đi nơi nào, thậm chí có khả năng đều đã xuất ngoại, cho nên chỉ có thể chờ đợi xem chính hắn ngoi đầu lên. Như vậy vấn đề tới, nên thế nào để hắn ngoi đầu lên đâu? Đáp án hai chữ, lợi ích. Đủ nhiều lợi ích. Nếu là có người thả ra phong thanh, biểu thị muốn thu mua một nhóm bản số lượng có hạn năm 1982 là phi, như vậy đối phương có thể hay không bí quá hóa liều cực chiêu này đâu? Hắn ngay cả Như Vượng đều có thể hố, như vậy tự nhiên đừng nói những người khác. Coi như đối phương nghĩ đến hố một thanh liền thu tay lại, xuất hiện mới lợi ích về sau, hắn tuyệt đối là không chịu được cái kia dụ hoặc. Mấy trăm bạn không đủ, vậy liền mấy ngàn bạn. Mà lại chuyện này không thể tại kinh tỉnh xử lý, đến chuyển sang nơi khác. Còn như cụ thể quy tắc chi tiết, để Như Vượng liên hệ những người bị hại kia, đi tìm Lạp Phịt chính thức đàm phán. Lạp Phịt chính thức 100% nguyện ý làm chuyện này. Dù sao người ta dùng đến tên tuổi của bọn hắn đi gạt người, lừa gạt vẫn là những phú hào này, kia nhãn hiệu công tín lực trực tiếp liền bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cứ như vậy, bọn hắn sau này còn thế nào làm ăn? Người khác nghe xong Lạp Phịt cái tên này, tốt ra hỏa, đều sẽ cảm giác phải là gạt người, không ai sẽ mua, đều sợ mắc lừa. Được, vậy ta tìm người. Như Vượng cắn răng nói. Hắn không sợ xử lý phiền phức, tương phản, nếu là có thể làm cho đối phương nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, như vậy cho dù cần 1-2 tháng thời gian, hắn cũng nguyện ý đi chờ đợi con cá mắc câu. Tô Thần nhẹ gật đầu, mắt nhìn đồng hồ. Hiện tại đã 10 giờ hơn, không còn sớm, cho nên hắn đứng dậy, chuẩn bị mang theo Tô Tiểu Tuyết trở về chướng đồng bên trong đi ngủ. Ngày mai còn muốn trở lại nội thành. Nhưng vào lúc này, một tiếng ngao ô đột nhiên truyền vào trong tai. Thanh âm kia rất là rõ ràng, không chỉ Tô Thần nghe được, những người khác nghe được. Chu lão đầu biểu lộ lập tức liền thay đổi, thất kinh nói, không tốt, là sói. Cái gì? Sói? Vừa nghe đến cái này, mọi người nhất thời liền sôi trào. Nhất là kia mấy tên người địa phương, tựa hồ là nhớ tới cái gì dạng, thần sắc tái nhợt, chân đều có chút như nhũn ra. Thế nào chuyện, nơi này thế mà còn có sói? Tô Thần cau mày. Bọn hắn vị trí còn thuộc về mở ra khu vực, cùng không có tiến vào tự nhiên bảo hộ khu một bên khác. Theo lý mà nói, cho dù có động vật, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này mới đúng. A là như vậy, nửa tháng trước, chân núi thôn dân lên núi săn thú thời điểm, không cẩn thận đem một con sói con non cho thương tổn tới. Kết quả con kia lũ sói con tựa như là dẫn đầu sói hài tử, cho nên phía sau nhà kia thôn dân nên đón trả thù. Dẫn đầu sói mang theo mười mấy con sói chạy xuống núi, đem người ta trong sân nuôi gà vịt nga cái gì, cán bị thương mấy chục con. Rồi mới thôn dân cấp trên trực tiếp dùng súng săn đánh chết ba con sói. Chu lão đầu một bên xông vào trong phòng xuất ra vũ khí, một bên cùng Tô Thần giải thích nói, sói tốc độ chạy tuyệt đối nhanh hơn bọn họ. Đã hiện tại có thể nghe được tiếng gào thét, đã nói lên bọn chúng khoảng cách tuyệt đối sẽ không quá xa. Cho nên hiện tại đi đường khẳng định là không kịp. Chương 524, đàn sói vây quanh chương 524. Đàn sói vây quanh Tô Thần nghe đường này, cuối cùng là hiểu rõ. Tình cảm bọn hắn chỉ là gặp thai bay và gió. Những con sói kia muốn lần nữa trả thù nhà kia thôn dân, rồi mới tới trên đường, vừa bạn gặp bọn hắn. Lão Ngưu, Lão Tần, các người giúp ta nhìn xem Tuyết Nhi, trốn ở trong phòng, tuyệt đối không nên ra. Những người khác cũng thế, đừng có chạy lung tung. Tô Thần chấn định lại về sau, đem trên người động vật thân hòa năng lực lần nữa mở ra. Nếu như chỉ là một con sói, cái kia còn tốt. Nhưng mấu chốt nằm ở sói, cái đồ chơi này đều là quần cư động vật, bọn chúng hoặc là liền không xuất hiện, vừa xuất hiện khẳng định chính là một đám. Cho nên nhất định phải cảnh giác một chút. Lao Tô, ngươi muốn làm gì? Như Vượng cùng Tần Nguyên sửng sốt một chút, thế nào nghe Tô Thần ý tứ này, là muốn cho bọn hắn trốn tránh, mình mạo hiểm. Trước hết nghe ta, không kịp cùng các ngươi giải thích. Tranh thủ thời gian đi vào, thuận tiện tìm đồ giữ cửa chặn lại. Tô Thần sắc mặt nghiêm túc vô cùng nói, hắn có bát bộ cản tiền ở trên người, nếu là xảy ra bất trắc, dù là những con sói kia, cũng không nhất định có thể đuổi kịp hắn. Tô tiên sinh, đây cũng không phải là nói đùa. Những con sói kia một điểm nhân tính đều không có, mà lại 10, 20 con cùng một chỗ, liền xem như giả hổ sư tử, vậy cũng như thường sẽ bị xé nát. Chu lão đầu cầm một thanh súng săn, giật mình nói. Dưới chân hắn A Bố lúc này nhẹ răng trợn mắt, chính vây quanh Tô Thần không ngừng đi lòng vòng quần địa, tựa hồ là người được khí tức nguy hiểm, muốn bảo hộ Tô Thần. Không có việc gì, tin tưởng ta. Tô Thần không nói lời gì, để tất cả mọi người trốn vào trong phòng. Rồi mới hắn chăm chú nhìn chằm chằm tiếng sói chu truyền lại tới địa phương. Ba ba, ta sợ. Tô Tiểu Tuyết gặp Tô Thần không có tiền đến, nương theo lấy càng lúc càng gần tiếng kêu, loại kia không biết sợ hãi bao phủ tại trong lòng của nàng. Cho dù nàng lại thế nào thông minh hiểu chuyện, cũng cuối cùng chỉ là tiểu hài tử. Cho nên lúc này bị dọa đến trực tiếp khóc ra tiếng. Tuyết Nhi đừng sợ, ba ba không có việc gì. Tô Thần nghe thấy tiếng khóc, vội vàng an ủi. Đúng lúc này, xa xa trên sườn núi sáng lên một đạo lục quang. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều lục quang xuất hiện. Tại ánh trăng chiếu xuống, thân hình của bọn nó dần dần xuất hiện tại Tô Thần trong tầm mắt. Cầm đầu con kia sói, hình thể khổng lồ, trên người nó lông giống như từng cây gai ngược, khảm vào mặt ngoài thân thể, dưới ánh trăng hiện ra một tầng ngân quang. Mở ra miệng máu miệng động, cách thật xa, Tô Thần thấy rõ ràng nó răng nanh, rất là sắc bén, phía trên còn mang theo một chút thịt nát, không biết là cái gì động vật. Cái khác sói hiện lên hình quạt đứng tại dẫn đầu sói phía sau, chân có chút tố lượng, cơ bắp căng cứng, nhìn chằm chằm Tô Thần. Ngao dẫn đầu sói trong mắt lóe lên một vòng hận ý, ngửa đầu đối mặt trăng gào lên một tiếng về sau, những con sói kia lập tức giống như tên rời cung, lao đến. Vẹn vẹn chỉ là hai ba cái hô hấp, vừa mới còn cách khoảng cách thật xa, lúc này cũng đã vọt tới trước mặt. Lao Tô, sư phụ, ba ba. Bên trong nhà gỗ nhỏ đám người cách cửa sổ trông thấy một màn này, nhao nhao muốn rách cả mí mắt. Có nhát gan thậm chí nhắm mắt lại, sợ nhìn thấy Tô Thần đầu một nơi thân một mẹo dáng vẻ. Chu lão đầu càng đem họng súng giơ lên, nhắm ngay những con sói kia đang chuẩn bị nổ súng bảo hộ Tô Thần, lại nhìn thấy hắn đời này đều đem khó mà quên được một màn. Chỉ gặp những con sói kia tại xông vào Tô Thần 10 mét bên trong phạm vi về sau, đều cao cao nhảy lên, lại đột nhiên giống như là thụ cái gì kích thích, nhao nhao ngừng lại thân hình, ở giữa không trùng tới cái rừng ngay. Chương 525, bọn chúng thế nào như thế ngoan. Chương 525, bọn chúng thế nào như thế ngoan. Theo từng tiếng bịch, những con sói kia tựa như là hạ sủi cảo, từ giữa không trung rơi xuống, kích thích đẩy trời cho bụi. Trong đó một con sói tựa hồ là trên đùi có tổn thương, đến rơi xuống thời điểm không cẩn thận đem chân đẹp một chút, rồi mới đau bộ mặt biểu lộ đều bóp méo, nhịn không được kêu lên tiếng. Nhưng thanh âm cực kỳ khắc chế, tựa hồ là sợ hù dọa Tô Thần đồng dạng. Cái này, đây là cái gì tình huống? Chu lão đầu mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt tình huống. Những con sói kia tại sao đột nhiên đình chỉ công kích? Không chỉ có là Chu lão đầu, Tần Nguyên bọn hắn từng cái cũng làm ngộng. Gâu 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 a bố tại Tô Thần bên cạnh, chính bận sức chờ phát động, muốn cùng những con sói kia triển khai quyết tử đấu tranh. Kết quả sói đình chỉ công kích, dẫn đến nó cũng kẹt một chút. Giữa song phương khí tức trở nên có chút trở nên tế nhị. Tới, để cho ta sờ một chút. Tô Thần đều chuẩn bị thi triển bát bộ cản thiền, nhìn thấy kỹ năng có hiệu quả, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn hướng phía trước nhất con kia sói vẫy vẫy tay. Bên trong nhà gỗ nhỏ đám người nghe được Tô Thần lời này, vừa dứt hạ tâm lại treo lên. Không phải, đại ca ngươi muốn làm cái gì a? Vừa rồi sói đều đình chỉ công kích, tìm đường chết cũng chưa từng thấy qua như thế tìm đường chết a. Chẳng lẽ liền không sợ đem sói cho chọc giận? Nhưng mà bọn hắn trong tưởng tượng hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ gặp con kia sói tại Tô Thần lên tiếng về sau, vậy mà rất vui ngoắc ngoắc cái đuôi, rồi mới thật đi tới Tô Thần trước người, ngoan ngoan đem đầu cho thấp xuống. Tùy ý Tô Thần ở phía trên vuốt ve. Tô Thần vào tay cảm giác đầu tiên chính là rất cứng, thô ráp. Cái này thân sói bên trên lông cũng không phải là đặc biệt mềm mại, mặt trên còn có một chút bùn, cho nên xúc cảm ăn ngay nói thật bình thường. Nhưng có sao nói vậy, đây là Tô Thần lần thứ nhất sờ đến chân chính sói. Ngao cái khác sói nhìn thấy cái này sói bị sờ về sau, phát ra nhỏ giọng nghẹn ngào, theo sau vậy mà cũng là như là đang định nọ hướng Tô Thần bên này gót. Nhìn ý kia, tựa hồ là hy vọng Tô Thần cùng hưởng ân huệ đồng dạng. Tô Thần cũng rất trực tiếp cho mỗi một con sói đều tới hạ sờ đầu giết. Hắn phát hiện có sói cái kia lông vẫn tương đối mềm mại, có lẽ là bởi vì nhìn qua tuổi tác tương đối nhỏ nguyên nhân. Những này bị sờ sói, trên mặt đều lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Gâu 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 a bố lập tức liền không vui. Tại Tô Thần dưới lòng bàn chân ôm lấy vòng tròn. Nó tựa như là nghĩ biểu đạt, bằng cái gì sờ soạng sói không sờ ta. Tô Thần thấy thế, vội vàng cũng trên người nó sờ lên. Cái này động vật thân hòa năng lực quả nhiên bá đạo. Không quan tâm là cái gì động vật, liền xem như sói đến đấy, vậy cũng phải ngoan ngoãn bị thuần phục. Ngoa tào, lão Nưu ngươi đánh ta một bàn tay, ta không nhìn lầm a. Tần Nguyên trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Hắn vừa rồi nhìn thấy cái gì? Những con sói kia vậy mà cam tâm tình nguyện để Tô Thần sờ đầu, hơn nữa còn tranh cướp giành giật. Sư phụ không có bị cắn. Hồng Loan cùng Hồ Hân hai người thở mạnh cũng không dám, các nàng vạn vạn không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. A, ba ba đang sờ những con sói kia ai? Tô Tiểu Tuyết đình chỉ thúc thiết, có chút ngạc nhiên nhìn xem Tô Thần động tác. Đây là giả đi. Muốn nói phản ứng lớn nhất, kia thuộc về là Chu lão đầu cùng mấy cái kia người địa phương. Bọn hắn lâu dài sinh hoạt tại núi này trong vùng, đối với sói tập tính là quen thuộc nhất. Có cái từ ngữ gọi là bạch nhãn lang, ý tứ nói đúng là bọn chúng là nuôi không quen. Dù là quan hệ tốt nhất, nói trở mặt liền sẽ trở mặt. Bình thường thời điểm, càng là thường xuyên sau đó núi tập kích thôn trang, chỉ là hai năm này có chính phủ tại, cho nên mới thiếu chút. Hung hăng thời điểm, bộ dáng kia làm người ta kinh ngạc run sợ. Thế nào đến Tô Thần nơi này, liền từng cái giống như con mèo nhỏ rồi. Chương 526, Lang Vương cũng phải hát chinh phục. Chương 526, Lang Vương cũng phải hát chinh phục. Ngoại trừ Chu lão đầu bọn hắn bên ngoài, nơi xa trên sườn núi dẫn đầu sói cũng mười phần một bức. Cái gì tình huống, mình không phải ra lệnh để các tiểu đệ đi xé nát nhân loại trước mắt nhóm sao? Thế nào bọn chúng nhìn qua giống như là tại đối những cái kia nhân loại nũng nịu đồng dạng. Thật sự là một đám thùng cơm. Vừa nghĩ tới nhà mình mắt con còn nằm trong huyệt động đau không ngừng kêu to, vô tận lửa giận lập tức phun lên dẫn đầu sói trái tim. Nó ngẩng đầu hướng phía mặt trăng gào một tiếng, hình thành hồi âm để phương viên mấy cây số bên trong đều tạo ra làm cho người dùng mình không khí. Dẫn đầu sói tới không kịp nghĩ sâu tính kỹ những cái kia thủ hạ khác thường, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, nó đã lao xuống dốc núi, rồi mới hướng phía Tô Thần vị trí chạy nhanh đến. Lao Tô, cẩn thận phía sau. Sư phụ, mau tránh ra. Má ơi, phía sau con kia sói hào đại. Thân là dẫn đầu sói, vô luận là hình thể vẫn là khí thế, kia đều không phải là những cái kia phổ thông sói có thể so sánh. Mà lại trên người nó phát tán ra cái chủng loại kia sắc khí, đủ để cho mấy tráng hán đều chân cẳng như nhũ ra. Cách xa mấy chục mét, trong nhà gỗ nhỏ đám người tâm đều nhảy tới cổ họng. Bọn hắn nhìn thấy Tô Thần là đưa lưng về phía dẫn đầu sói, nhịn không được lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, dẫn đầu sói tốc độ thật sự là quá nhanh. mới vừa rồi còn cách có chút khoảng cách đâu, vẹn vẹn chỉ là hai cái hô hấp công phu, liền đã tới Tô Thần bên người. Mắt thấy là phải phát sinh thảm không nỡ nhìn hình tượng, đã thấy dẫn đầu sói thân thể vậy mà quỷ dị vô cùng ngoặt một cái, hướng phía Tô Thần bên cạnh một khối đá lớn đụng vào. Một tiếng ầm vang, đầy trời bụi đất tung bay. Dẫn đầu sói chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều giống như là rời đi vị trí, đau nó nhe răng trợn mắt, nằm trên mặt đất lập tức có chút dậy không nổi. Thế nào chuyện? Dẫn đầu sói lập tức lâm vào mê mang bên trong. Nó bây giờ đang là trắng niên, còn chưa tới mắt mở tình trạng, mà lại nếu là ngay cả điểm ấy nhắm chuẩn năng lực cũng không có, vậy cũng ngồi không lên dẫn đầu sói vị trí. Dẫn đầu sói chỉ nhớ rõ mình vừa rồi sắp công kích đến Tô Thần thời điểm, nội tâm đột nhiên tạo ra một loại mãnh liệt cảm xúc. Đó chính là tuyệt đối không thể thương tổn đến trước mắt cái này nam nhân. Cho nên nó lúc này mới tình nguyện mình thụ thương, đều không hy vọng Tô Thần sẽ thụ thương. Thật sự là gặp quỷ. Dẫn đầu sói ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nó dây rủa lấy bò lên, chậm một hồi lâu về sau, lần nữa nhìn về phía Tô Thần, trong mắt mạc danh thêm ra một chút cảm giác thân thiết tới. Giống như là nhìn thấy thân nhân. Làm sao, vừa rồi không có quảng thương ngươi a? Tô Thần nhìn trước mắt lang vương, âm thầm cảm thán, cái này động vật thân hòa năng lực thật là người tiên. Ngay cả sói loại sinh vật này đều có thể thuần ngoan ngoãn. Hắn cảm giác cái này nếu là bá vương long tới, đoán chừng đều phải rỗi ra móng nuốt muốn hòa hắn nắm tay. Ngươi nói một chút ngươi, như thế lớn con sói, làm sự tình liền không thể ổn trọng một chút sao? Lần sau từ trên sườn núi chạy xuống thời điểm, nhớ kỹ đừng chạy như thế nhanh à, không phải làm bị thương đầu góc làm sao đây? Tô Thần đưa tay đặt ở dẫn đầu đầu sói bên trên, hơi dùng sức vuốt vuốt. Nên nói không nói, da hỏa này trên người lông tóc tính chất cứng hơn, tựa như là từng cây đâm, xúc cảm không tốt đẹp gì. Mà dẫn đầu sói bị như thế một chiêu sờ đầu giết, trực tiếp phát ra thanh âm ồ ồ, có chút hưởng thụ. Ta là Lang Vương. Lang Vương a. Nội tâm của nó phẫn nộ chu lên. Nhưng mà thân thể lại là vô cùng thành thật, thậm chí còn đè thấp thân thể. Mặc cho Lang Vương lại như thế nào? Tại động vật thân hòa năng lực trước mặt, cũng phải ngoan ngoãn cùng Tô Thần kết giao bằng hữu. Chương 527, cẩn thận bắt trước. Chương 527, cẩn thận bắt trước. Lao Tô, ngươi đặc biệt sao cũng quá ngưu ga. Đây rốt cuộc là thế nào làm được? Mắt thấy bên ngoài không có nguy hiểm, Tần Nguyên bọn hắn từng cái từ nhỏ trong nhà gỗ đi ra. Những cái kia phổ thông sói cùng dẫn đầu sói liền như thế vây quanh ở Tô Thần bên người, từng cái bụng hướng lên trên, cũng không để ý bọn hắn, càng đừng nói bạo khởi công kích. Bởi vì dựa theo động vật thân hòa năng lực, bằng hữu, như vậy cũng tương tự có thể xem như bằng hữu. Chỉ cần là Tô Thần đồng bạn, như vậy những động vật này cũng sẽ không tổn thương bọn chúng. Trừ phi có người muốn ra tay với Tô Thần, hoặc là Tô Thần chủ động yêu cầu bọn hắn tiến công, nếu không liền chỉ biết ngoan ngoãn, tuyệt đối không gây sự tình. Đúng vậy a, sư phụ, những này sói tại sao không công kích ngươi a? Ta vừa rồi đều trông thấy bọn chúng nhảy dựng lên, kết quả lại dừng lại. Hồng Loan cùng Hồ Hân hai người tương đối nhát gan, các nàng ôm Tô Tiểu Tuyết, trốn ở cửa bên kia, miễn cho có đột phát tình huống, dạng này cũng có thể kịp thời một lần nữa tránh về nhà gỗ nhỏ. Lúc đầu Tô Tiểu Tuyết còn nghĩ qua đến sờ một chút, bất quá bị Tô Thần cho khuyên nhủ. Trời ạ, ngay cả Lang Vương đều như thế nghe lời. Tô tiên sinh, hẳn là ngài còn là một vị chuyên nghiệp thuần sói đại sư. Chu lão đầu có chút trong lòng run sợ đi tới. Hắn không có nhìn lầm, trước mắt đang bị Tô Thần xoa đầu, chính là vùng này chưa khai phát sơn lâm khu vực Lang Vương. Nghe nói cho dù là đối mặt hơn 10 vị trưởng thành nam tính vây quét, nó cũng có thể giết ra khỏi chúng đây. Hung ác trình độ tuyệt đối. Kết quả loại tồn tại này, lại như chó ở nơi đó lẻ lưỡi, mặc cho Tô Thần đi sở thân thể của nó. Trước lúc này, nếu có người như thế cùng Chu lão đầu nói lời, vậy hắn khẳng định sẽ đem đối phương xem như đồ đần. Kia đặc biệt sao thực Lang Vương, không phải trong thành sủng vật chó. Nhưng bây giờ sự thật bị hắn tận mắt nhìn thấy, đơn giản quá mộng ảo. Cái này không khoa học a. Mấy vị kia người địa phương cũng một lần cho là mình là đang nằm mơ. Bọn hắn bình thường ở trên núi, gặp phải đàn sói vậy cũng là chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, sợ bị đuổi qua. Nếu là thật sự bị bọn chúng cho vây quanh, kia hạ chẳng cũng chỉ có một chữ chết. Mà nam nhân trước mắt này, lại dựa vào sức một mình, đem bọn sói này cho chỉnh dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Quá thần kỳ. Cho dù là bọn hắn nhận biết lợi hại nhất thợ săn, cũng làm không được loại tình trạng này a. Ta không hiểu thuần sói, chủ yếu là trên người của ta có cô khí thế, có lẽ là bởi vì điểm ấy, bọn chúng mới có thể bộ dạng này. Các ngươi nhưng tuyệt đối đừng bắt trước, biết không? Tô Thần tùy tiện tìm cái lý do, đồng thời lại nghiêm túc vô cùng cảnh cáo một phen. Hắn cũng không muốn chờ mình rời đi về sau, những người này sẽ coi là đàn sói biến thiện lương, từ đó buông lòng cảnh giác. Nói như vậy, rất có thể sẽ phát sinh thảm án. Nếu thật là đem bọn nó chọc giận, không có Tô Thần ở đây, vậy sẽ xuất hiện chuyện gì, không cần nói cũng biết. Khí thế. Thần Nguyên cùng Lưu Vượng trên dưới quan sát một chút Tô Thần. Nói thực ra, bọn hắn chỉ cảm thấy nhận lấy đập vào mặt một loại trang bức khí tức. Tới, lao thần cho ta chụp tiểu ảnh. Cái này đặc biệt sao, trang diện quá hùng vĩ, cái này nếu là phát đến vòng bằng hữu, không được một đống người điểm tán a. Như Vượng nhìn xem đàn sói ghé vào Tô Thần bên cạnh, đột nhiên linh quang lóe lên, lấy điện thoại di động ra liền đem một màn này cho chụp lại. Thuận thế hắn lại đứng tại Tô Thần bên cạnh, kích động đem hai cánh tay phân biệt đặt ở dẫn đầu sói cùng một cái khác phổ thông đầu sói phía trên. Nhìn qua uy phong lẫm lẫm, dẫn đầu sói cùng con kia phổ thông sói chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cũng không có lên tiếng âm thanh. Nếu là Tô Thần bằng hữu, cũng được, vậy liền để ngươi kiểm tra đi. Chương 528, đây là muốn đi chỗ nào? Chương 528, đây là muốn đi chỗ nào? Nhanh, đến với ta. Tần Nguyên cho Lưu Vượng đập xong chiếu về sau, hai người thay đổi một chút nhân vật. Không thể không nói, hai người kia lá gan vẫn là rất lớn. Những người khác có chút không dám. Tô Thần mắt nhìn sắc trời, bọn hắn còn muốn nghỉ ngơi, cũng không tốt khiến cái này sói tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi.
Được rồi, các ngươi trở về đi.
Tô Thần lại sờ lên dẫn đầu đầu sói, rồi mới ra hiệu bọn chúng có thể rời đi. Hắn không có tận lực đi qua nhiều căn dặn cái gì, bởi vì không cần thiết. Đứng tại sói lập trường, bọn hắn cần sinh tồn được, mà đứng tại người lập trường, những này manh thu tính nguy hiểm quá lớn, thường xuyên đều có thợ săn lên núi tiêu diệt toàn bộ. Song phương đều có riêng phần mình lý do, từ đó diễn sinh ra đấu tranh. Cho nên phương thức tốt nhất chính là để bọn chúng tại trong thiên nhiên rộng lớn vật cạnh thiên trạch. Đàn sói đạt được Tô Thần đáp lại về sau, nhao nhao đứng lên, run run người bên trên cho bụi, rồi mới có chút lưu luyến không rời nhìn xem hắn. Bọn chúng hôm nay mới quen người bạn này, ở tại chung quanh đều cảm thấy rất thoải mái, không nghĩ tới như thế nhanh đã đến lúc chia tay. Từng cái phổ thông sói dần dần hướng về nơi xa đi đến, nhưng mà dẫn đầu sói lại là cẩn thận mỗi bước đi, đồng thời còn cần đầu dương lên trước mặt của nó. Ý của ngươi là muốn dẫn ta quá khứ? Tô Thần có chút đoán không cho phép dẫn đầu sói ý tứ. Mặc dù động vật thân hỏa năng lực có thể để hắn cùng tất cả động vật kết giao bằng hữu, nhưng là còn không còn như nói, có thể trực tiếp không chướng ngại giao lưu. Tiếng nói của hắn rơi xuống, dẫn đầu sói tựa hồ là tiến hành xác nhận, nhanh chóng nhẹ gật đầu, rồi mới lại hướng phía trước đi đến. Tô Thần thấy thế, trong lòng hơi động, cũng đi theo. Lao Tô, người muốn đi đâu? Thần Nguyên Hiếu kỳ nói. Ta đi qua nhìn một chút, các ngươi nghỉ ngơi trước, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta là được. Tuyết Nhi đừng sợ, người đêm nay trước cùng nhị vị tỷ tỷ ngủ, ba ba một hồi liền trở về. Tô Thần đi vào Tô Tiểu Tuyết bên người, dặn dò một câu, méo méo Tô Tiểu Tuyết khuôn mặt nhỏ, rồi mới quay người hướng dẫn đầu sói phương hướng đổi tới. Chỉ trong chốc lát, liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Tô tiên sinh hắn không có sao chứ? Chu lão đầu đốt điếu thuốc, còn không có tử vừa rồi tràn diện trong lấy lại tinh thần. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Lao Tô hắn đều có thể có để sói biết nghe lời bản sự, hơn nữa còn biết một chút võ thuật, chúng ta nếu là đi qua, đoán chừng sẽ chỉ biến thành vương hữu. Như vượng tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Sư phụ hắn đây là muốn đi làm mà a? Hồng Loan rất là khó hiểu nói. Không biết a. Hồ Hân có chút mộng bức nói. Mặc dù Tô Thần để tất cả mọi người nghỉ ngơi trước, nhưng là bọn hắn đều không có tiến lều bài, mà là ngồi tại bên đống lửa, chờ xem Tô Thần trở về. Tô Thần không trở lại, bọn hắn cũng ngủ không được. Lúc này Tô Thần đã đi theo đàn sói đi ra ngoài 5 cây số khoảng cách. Long Nha núi liên miên bất tuyệt, tổng trưởng độ tại 100 cây số đi lên. Đàn sói tốc độ thật nhanh, nhưng Tô Thần cũng không kém. Dựa vào bát bộ cả thiền, hắn quả thực là có thể đuổi kịp dẫn đầu sói tốc độ. Nếu như đây là tại trên đất bằng, vậy hắn tốc độ hẳn là càng nhanh một chút. Những này sói dù sao ở chỗ này sinh hoạt hồi lâu, rõ ràng đủ loại địa hình. Rất nhanh, đều đã đi ra ngoài mười mấy cây số, mắt thấy dẫn đầu sói còn không có ý dừng lại, Tô Thần không khỏi hãm lại tốc độ. Nơi này đã cách xa cảnh khu khai phát ra khu vực, khắp nơi cỏ dại rậm rạp, cây cối che khuất bầu trời. Những này sói đến cùng là muốn mang hắn đi nơi nào? Chương 529, cứu trợ sói con. Chương 529, cứu trợ sói con. Ngao Ô nhìn thấy Tô Thần đột nhiên dừng lại, dẫn đầu sói quay đầu nhìn hắn một cái, có chút nóng nảy, lập tức chạy tới, ngồi xổm người xuống. Nhìn cái này tư thế, hiển nhiên là muốn để Tô Thần ngồi lên. Nó coi là Tô Thần là mệt mỏi. Không cần, ta còn có thể đi. Ngươi đây là muốn mang ta đến các ngươi nơi ở đi. Tô Thần khoát tay áo. Cái này dẫn đầu sói hình thể cố nhiên khổng lồ, nhưng là địa thế của nơi này rất không bằng phẳng, ngồi ở phía trên khẳng định rất sốc này, còn không bằng hắn trên mặt đất đi. Ngao Ô dẫn đầu sói lại kêu một tiếng, xem như cho khẳng định đáp án. Tốt ra hỏa, các ngươi cái này chỗ ở thật đúng là đủ viên a. Tô Thần nhả danh một câu, ra hiệu dẫn đầu sói tiếp tục dẫn đường. Ngẫm lại cũng thế, những này sói nếu là ở tại ngoại vi khu vực, vậy nhất định sẽ bị những thợ săn kia cho tìm tới, đến lúc đó bị đánh chết xuất ra đi đổi tiền. Chỉ có chỗ càng sâu mới có thể an toàn hơn một chút, mà lại cái khác động thực vật cũng sẽ càng nhiều, có lợi tại bọn chúng săn mồi sinh tồn. Như thế như vậy, lại là theo dẫn đầu thân sói sau chạy mười mấy cây số, ngay tại Tô Thần thể lực sắp hao hết thời điểm, lúc này mới đến lúc đó. Mặc dù hắn thể chất có thể cải thiện, nhưng là thời gian dài sử dụng bát bộ cản tiền tiến hành trèo non lội suối, nhiều ít cũng là có chút điểm nhịn không được. Nơi đây vì một chỗ vách núi chính phía dưới sơn động, cửa hàng có một ít dây leo, còn không có đi vào, Tô Thần liền nghe bên trong truyền đến từng tiếng yếu ớt tiếng kêu rên. Dẫn đầu sói nhanh chóng vào, Tô Thần đánh lấy đèn tin theo sát sau. Chỗ này hang động phi thường làng khô, không gian bên trong cũng rất lớn, bất quá càng đi bên trong đi, liền càng vượt có thể nghe được một chút mùi thối. Kia là sói phân hương vị, có chút gây mũi, Tô Thần kém chút không có đem ban đêm ăn đồ vật cho hết phun ra. Hướng chỗ sâu đi có chừng mấy chục mét, Tô Thần liền trông thấy dẫn đầu sói chính đối một con nằm dưới đất sói con thấp giọng ô ô sói con sau đuổi phải máu me đầm địa, huyết nhục ngoài lật, đau ở nơi đó hô hóa lên. Dẫn đầu sói chỉ có thể không ngừng dùng đầu lưỡi đi liếm láp xem vết thương. Nó nhìn thấy Tô Thần tới về sau, dùng đầu đuổi đuổi sói con, lại nhìn về phía Tô Thần. Kia nguyên bản quỷ dị hiện ra lục quang trong con ngươi, lại là xuất hiện mấy phần cầu khẩn ý vị. Tô Thần minh bạch ý đồ của nó. Ngươi là hy vọng ta có thể hỗ trợ mau cứu nó. Hắn nhìn về phía dẫn đầu sói. Người sau đội vàng điên cuồng nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết tại sao giữa song phương quan hệ từ địch nhân biến thành bằng hữu, nhưng nếu là bằng hữu, như vậy nghĩ đến nhân loại trước mắt hẳn là có biện pháp hỗ trợ mau cứu con của nó. Dẫn đầu sói không tin những nhân loại khác, bất quá nó có thể từ Tô Thần trên thân cảm nhận được loại kia thiện ý cho nên nó nguyện ý đem hải tử giao phó cho Tô Thần. Tô Thần đi đến sói con trước mặt, cẩn thận nhìn một chút trên người nó vết thương. Nhìn xem kia mang theo dấu răng vết cắn, nghĩ đến hẳn là giẫm lên cả bẫy. Bây giờ thời tiết nóng bức, vết thương đã có nhiều chỗ nhiễm trùng, nếu là lại không nắm chặt trị liệu, sói con đừng nói bảo trụ chân, chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ đều không nhất định có thể bảo trụ. Tô Thần đầu tiên là đem trong túi áo một đầu khăn mặt cho xé thành hai nửa, rồi mới đem sói con thụ thương cái chân kia cho bao vây lại, trước cầm máu. Có lẽ là hắn dùng sức quá mạnh, sói con đau nước mắt trực đào quanh, dẫn đầu sói chỉ có thể ở bên cạnh quay trở ra, thỉnh thoảng liếm liếm nó cái đầu nhỏ. Nơi này không có cách nào trị liệu, ta phải dẫn nó ra ngoài. Tô Thần nhìn về phía dẫn đầu sói, chỉ sói con, vừa chỉ bên ngoài, ý đồ cho thấy hắn ý tứ. Chương 530, không có nghẹn cái gì lời hữu ích. Chương 530, không có nghẹn cái gì lời hữu ích. Dẫn đầu sói đứng tại ngoài cửa hang, nhìn xem Tô Thần ánh mắt bên trong tràn đầy tiếng với. Nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phía sau những cái kia phổ thông sói cũng là đi theo gạo. Thanh âm truyền đi thật xa. Bọn chúng đưa mắt nhìn Tô Thần rời đi. Sói con bị hắn quăng lên người, dần dần mạn mạn biến mất ở phía xa. Dẫn đầu sói rất muốn cùng, nhưng là không có cách nào. Nó không chỉ là hài tử phụ thân, càng là cái này đàn sói vương. Thân là lang vương, nhất định phải dẫn theo cả một tộc bầy tại mảnh này trong rừng sâu núi thẳm sống sót. Nó tin tưởng Tô Thần sẽ mang theo sói con trở về. Nhất định sẽ. Tô Thần mang theo sói con thi triển bát bộ cản thiền, dọc theo tới con đường, chậm rãi từng bước hướng trở về. Có động vật thân hòa năng lực tại, sói con cũng không náo đẳng, liền như thế lặng lặng bị hắn quõng. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ phát ra một tiếng nghẹn ngào. Đây là đau. Tô Thần trên cổ còn mang theo một viên răng sói. Răng sói hiện lên hình trăng huyết, màu sắc hơi vàng, phía trên mang theo huyết sắc đường vân. Đây là dẫn đầu sói tại trước khi đi, ra hiệu hắn mang đi. Từ viên này răng sói chỉnh thể chất lượng không khó đánh giá ra, chủ nhân của nó nhất định là một vị dũng mãnh thiện chiến sói, thậm chí rất có thể là lang vương để lại. Trừ cái đó ra, dẫn đầu sói còn mang theo Tô Thần tìm được hai gốc thảo dược. Bất quá bởi vì chạy về đến, nó cũng không có cẩn thận đi xem, chỉ là vội vã lướt qua. Dẫn đầu sói ý tứ cũng rất đơn giản, những này chính là cho Tô Thần thù lao, hy vọng nó có thể hỗ trợ đem sói con chữa lành. Nói thật, một màn này Tô Thần cũng không nghĩ tới. Cái này động vật thân hòa năng lực lại có thể đạt tới loại trình độ này. Như vậy nếu hắn khiến cái này động vật hỗ trợ tìm một chút đã từng thất lạc ở trong núi bảo tàng cái gì, chẳng phải là cũng có thể đi đến không? Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu vàng bạc tài bảo đều chôn ở trong núi sâu hoặc là trong nước. Đương nhiên, Tô Thần cũng chỉ là ngẫm lại. Chuyện này thế nào nghĩ, đều thực có chút không hợp thói thường đi. Cái này lao Tô thế nào còn chưa có trở lại a? Nhà gỗ nhỏ bên này, Thần Nguyên đánh cái thật to ngáp, buồn bực ngán ngẩm soát điện thoại di động. Mà đổi thành một bên Nưu Vượng lại là thần thái sáng láng, bởi vì hắn đang cùng muội tử thổi nhu bức. Cũng nhanh thôi. Nưu Vượng đem mình vừa rồi đập ảnh chụp làm không biết mệnh khắp nơi phát. Sư phụ sẽ không phải xảy ra chuyện đi. Lêu bại miệng, Hồ Hân cùng Hồng Loan trông coi đã ngủ say Tô Tiểu Tuyết, có chút lo lắng nói: "Ta có thể ra cái gì sự tình? Không phải để các ngươi đi ngủ sớm một chút sao? Thế nào cái này từng cái đều còn tại bên ngoài chờ lấy?" Tô Thần thanh âm vang lên. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Đám người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tô Thần hướng phía nhà gỗ nhỏ đi tới, mà lại trên lưng của hắn còn mang theo một con sói con. "Lão Tô, ngươi đặc biệt sao cuối cùng trở về, không về nữa, ta đều muốn ăn thịt." Mới vừa rồi còn buồn ngủ Tần Nguyên nhảy lên, lập tức trêu ghẹo nói: "Liền biết ngươi không có nghẹn cái gì lời hữu ích." Tô Thần liếc mắt nói: "Oa, sư phụ, ngươi đây là từ nơi nào lấy được sói con a? Nó thật đáng yêu a." "Chờ một chút, chân của nó giống như thụ thương rồi." Hồ Hân cùng Hồng Loan nhìn xuống Tô Thần không có ra cái gì sự tình về sau, lực chú ý rất nhanh liền chuyển rời đến sói con trên thân. Cùng nó cha dẫn đầu sói so ra, sói con nhan giá trị xác thực cao hơn bên trên rất nhiều. Toàn thân tuyết trắng, chỉ có một ít cho bụi, mà lại lông đặc biệt mềm mại. Một đôi mắt to đen nhánh, chân lóe, phối hợp thỉnh thoảng nghẹn ngào, lộ ra phi thường đáng thương, để cho người ta nhìn tâm đều muốn hóa. Chương 531, Tô Tiểu Tuyết cam đoan chương 531, Tô Tiểu Tuyết cam đoan Hồ Hân cùng Hồng Loan hai người đối với loại này lông xù tiểu động vật không có cái gì sức chống cự. Các nàng tiến lên đem sói con từ Tô Thần trên lưng giải khai để xuống, rồi mới ôm vào trong ngực. Nhưng mà sói con lại là không vui, nó chỉ muốn để Tô Thần ôm. Đây chính là bị thôn dân cho tổn thương đến sói con. Dẫn đầu sói hy vọng ta hỗ trợ trị liệu một chút. Tô Thần giải thích một câu, rồi mới tìm đến cái hòm thuốc, trước dùng một chút dược phẩm đơn giản cho sói con vết thương cho một lần nữa xử lý một chút. Thuốc này dương là hắn xuất ra lữ hành thiết yếu. Bên trong chỉ có một ít cơ sở dược phẩm cùng y dược phẩm. Thực vật càng nhiều loại hơn loại thì là bị Tô Thần đặt ở trong chữ vật không gian. Nhưng sói con tình huống cụ thể như thế nào, cần phải đi sủng vật bệnh viện tiến hành kiểm tra. Tô Thần sẽ y thuật, càng nhiều chỉ có thể dùng tại trên thân thể người. Vừa đi vừa về không sai biệt lắm buôn ba hơn 30 cây số, nói không mệt kia là giả. Hắn đơn giản rửa mặt về sau, liền nằm xuống ngủ thiếp đi. Đám người gặp cũng không có cái gì chuyện khác, cũng riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Còn như Chu lão đầu cùng mấy cái kia người địa phương thì là có chút trằn trọc. Hôm nay đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối là đời này tương đối khó quên một ngày. Tô Thần người này thật sự là quá thần kỳ. Thử hỏi cái gì dạng tồn tại, có thể ngay cả lang vương đều biểu hiện ra thái độ như vậy. Cái này sau này ăn cơm lúc uống rượu, nói ra chỉ sợ đều sẽ cho là bọn họ là đang khoác lác bức. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, trên núi hạ tí tách tiểu vũ. Tô Tiểu Tuyết thủy nhãn lung lung, loáng thoáng cảm giác được có cái gì đồ vật ngay tại liếm tay của nàng. Mở to mắt, một con đang yêu sói con lập tức đập vào mí mắt. A. Tô Tiểu Tuyết đầu tiên là giật nảy mình, buồn ngủ lập tức toàn bộ tiêu tán, kia sói con hiển nhiên cũng bị động tác của nàng cho kinh đến, đột nhiên lùi lại một chút. Một người một sói liền như thế đối mặt. Thế nào, Tuyết Nhi? Tô Thần lúc này cũng tỉnh lại. Trông thấy bộ này tình cảnh, vội vàng vẫy vẫy tay, sói con trong nháy mắt nhảy vào trong ngực của hắn. Có lẽ là vết thương trải qua xử lý nguyên nhân, sói con rõ ràng muốn so hôm qua điều xịu bẹp dáng vẻ sinh động rất nhiều, nhưng vẫn là thỉnh thoảng sẽ khét kêu một tiếng. Tuyết Nhi, cái này không phải cậu cậu, là sói con. Nó thụ thương, cho nên chúng ta muốn đem nó mang đến sủng vật bệnh viện nhìn xem. Tô Thần kiên nhẫn nói, đồng thời vừa chỉ Tô Tiểu Tuyết, đối sói con nói ra, đây là nữ nhi của ta, không cho phép tổn thương nàng, có nghe hay không? Có động vật thân hòa năng lực tại, cho nên sói con cũng là có thể minh bạch Tô Thần ý tứ này, nó ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Mà Tô Tiểu Tuyết cũng là lấy lại tinh thần. Nàng ôm chặt lấy sói con, nhưng là người so đối với nàng mà nói có chút nặng, cho nên chỉ có thể sờ lên cái đầu nhỏ, thần sắc rất nghiêm túc nói ra, sói con, ngươi rất đau à? Yên tâm, ta cùng ba nhất định sẽ đem ngươi trị tốt. Tô Tiểu Tuyết làm ra cam đoan. Lần này lên núi mục đích đã đạt tới, Tô Thần mấy người cũng không cần phải ở lâu. Lão, cái này hạch đào cây ta liền giao cho ngươi đảm bảo. Chờ hai ngày nữa, liền sẽ có người đặc biệt về tới, cho ngài đem cái này nhà gỗ nhỏ một lần nữa dựng một chút, thuận tiện tại hạch đào cây chung quanh lắp đặt hàng rào cùng giám sát. Tô Thần cùng Chu lão đầu dặn dò. Hiện tại hắn là hạch đào cây chủ nhân, có được xử trí quyền lợi. Vì để tránh cho phía sau xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên khai thác một chút phòng hộ thủ đoạn là phi thường có cần phải. Bạn nhất ngày nào có người trộm chặt trộm phạt làm sao đây? Chương 532, nước ngoài nghiên học. Chương 532, nước ngoài nghiên học. Yên tâm, Tô tiên sinh, cái này hạch đảo cây chính là ta mệnh căn tử, người tại cây tại. Chu lão đầu cảm kích vô cùng nói. Đổi lại người khác, khả năng cũng sẽ không bận tâm đến cảm thụ của hắn. Kia bất thành khí cháu trai vụng trộm đem hạch đảo cây cho bán đi, làm người mua Tô Thần không chỉ có thể lý giải hắn, còn cho ra nhất định ủng hộ. Giống như vậy người, sợ là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm đi. Ha ha, lão ngài dừng bước, chúng ta liền đi trước. Tô Thần cong sói con, nắm Tô Tiểu Tuyết, đám người bắt đầu dọc theo lúc đầu lộ tuyến trở lại có đường cái địa phương. Đi đến nửa đường bên trên thời điểm, điện thoại của hắn vang lên. Xem xét, là Trương Linh Ngọc đánh tới. Trương lão sư, buổi sáng tốt lành. Kết nối về sau, Tô Thần lên tiếng chào hỏi. Tô tiên sinh, ngài tốt. Là như vậy, hai ngày này không phải lập tức liền muốn khai giảng sao? Ta gọi điện thoại tới là muốn hỏi một chút, ngài đối với Tuyết Nhi học tập là như thế nào an bài? Trương Linh Ngọc cũng không nói nhảm, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Tô Thần lúc này mới ý thức được, hiện tại đã là cuối tháng 8. Lập tức liền muốn tới tháng 9. Hắn đã trong bất chi bất giác, bày toàn bộ nghỉ hè bày. Trương lão sư, ta còn là trước đó ý nghĩ kia. Ngươi nhìn có thể hay không dạng này, ta gần nhất mấy ngày nay muốn đi đổ chua nước bên kia một chuyến, nếu như Hồng Tinh nhà trẻ có phương diện này ý nghĩ, kia hoàn toàn có thể tới một trận xuyên quốc gia nghiên học hoạt động. Hoặc là cũng có thể chờ ta trở lại về sau, lại tiến hành mặt khác căn bài, chính là cái này khai giảng thời gian, nhìn xem có thể hay không hơi chỉ hoãn 2 tuần lễ tả hữu. Tô Thần trầm tư một phen nói. Hắn ý nghĩ này áp dụng cũng không phức tạp. Tại bây giờ thời đại này, tiền có thể giải quyết phần lớn sự tình, chỉ là mang một chút hải tử đi đồ chua nước tản bộ một vòng, đây là phi thường dễ dàng. Nhưng nhóm an toàn cần thận trọng cân nhắc, mà lại phần lớn đều là 6-7 tuổi tiểu bằng hưu, ngay cả Giang Thành đoán chừng đều không có thế nào đi ra, chớ nói chi là xuất ngoại. Còn có, bọn hắn cũng không thể một chút rời nhà dài thời gian quá dài a, chẳng lẽ lại để gia trưởng cũng đi theo? Vậy nhân gia công việc cùng sinh hoạt hàng ngày làm sao đây? Xuyên quốc gia nghiên học, Trương Linh Ngọc bị Tô Thần ý nghĩ dọa cho nhảy một cái. Nàng lúc đầu coi là nhiều lắm là ở trong nước làm một chút liền rất khoa trương, không nghĩ tới Tô Thần đi lên liền bung ra một trương vương nộ. Tô tiên sinh, cái này ta phải hỏi một chút viên trưởng, còn có các gia trưởng ý kiến. Trương Linh Ngọc nói, chính nàng bản nhân cùng những cái kia dạy thay lão sư, là phi thường nguyện ý không chỉ có kết xù tiền lương cùng với khác phúc lợi, còn có thể xuất ngoại du lịch, loại chuyện tốt này đi đâu tìm đi. Nhưng là cuối cùng ý kiến, còn phải quyết định bởi tại những người bạn nhỏ khác các gia trưởng. Dù sao xuất ngoại không phải đùa giỡn. Tô tiên sinh đây thật là tài đại khí thô a. Viên trưởng biết được về sau, cũng là khiếp sợ hít vào khí lạnh. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này mới vừa khai giảng, trận đầu nghiên học hoạt động lại muốn đặt ở nước ngoài. Cái này cùng loại kia ngoại quốc ẹ tờ rằng sở tiểu đần không sai biệt lắm ý tứ a. Một người lộ phí tăng thêm dừng chân, cùng ăn uống ngủ nghỉ, ăn ở, dựa theo một tuần lễ thời gian để tính, tối thiểu cũng muốn tại 1 vạn khối tiền tài hữu thậm chí nhiều hơn a. Đây là hướng ít mà nói. Lớp học như thế nhiều học sinh, tăng thêm mấy vị lão sư, đi ra ngoài một chuyến trở lại, kia không được mấy chục vạn. Nghĩ đến cái này số lượng, viên trưởng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá vừa nghĩ tới Tô Thần bây giờ thân phận, nàng liền lại bình thường trở lại. Dù sao Tô Thần thực trăm tỷ tập đoàn chủ tịch, chút tiền ấy đối với người bình thường tới nói, là một món khổng lồ, tại người ta trong mắt, đây chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Chương 533, đại đa số người đều đồng ý chương 533, đại đa số người đều đồng ý các vị gia trưởng, chuyện là như thế này. Viên trưởng đem Tô Thần ý nghĩ phát tại gia trưởng trong đám. Kể 1.000 nói 1 vạn, cái này còn phải nhìn những học sinh khác nhóm gia trưởng ý kiến. Dù sao đây không phải ở trong nước, mà là chạy ra ngoại quốc đi. Đại đa số gia trưởng đều không có cách nào đi theo. Cái giờ này phần lớn người đều đã rời giường. Cho nên viên trưởng giọng điệu cứng rắn nói xong không bao lâu, nguyên bản yên lặng gia trưởng trong đám đó lại đột nhiên trở nên náo nhiệt. "Tốt gia hỏa, ý của ngươi là nói, để cho ta nhà hàng hàng chạy tới đồ chua nước cái chỗ kia tiến hành nghiên học. Ví dụ kia ai ra? Viên trưởng không phải đã nói rồi sao, tất cả phí tổn đều từ Tô tiên sinh bao hết, ngươi một phân tiền đều không cần giao, loại chuyện tốt này, nhà ta ý tứ khẳng định không thể bỏ qua a." "Không phải, đây chính là xuất ngoại a, chẳng lẽ ngươi liền không suy tính một chút?" "Viên trưởng, không có ý tứ, cái này thật sự là quá xa, đều chạy ra nước, nhà chúng ta vẫn là không tham dự đi." nhà chúng ta Tử Hàm cũng không tham gia, cái này nếu là vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn, kia làm sao đây? Tô tiên sinh dù sao cũng là Tô thị phong vị cùng Minh Nguyệt tập đoàn chủ tịch, ta cho là hắn đã có thể nói ra ý nghĩ này, như vậy tất cả an bài khẳng định có thể làm thỏa đáng. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, hai tử nhà ta có thể cùng hắn nữ nhi một cái lớp học, nói không chừng sau này đều có thể vượt qua giai tầng. Các ngươi thậm chí ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra sao? Trong lúc nhất thời, gia trưởng trong đám đó, tin tức bay đầy trời. Có người cho rằng để hải tử đi cùng nước ngoài thật sự là quá mạo hiểm, có người cho rằng đây là chuyện tốt, có thể khai thác hải tử tầm mắt. Cuối cùng nhất viên trưởng tiến hành một phen thống kê, phát hiện nguyện ý để hải tử ra ngoại quốc nghiên học gia trưởng nhiều đến 40 người. Chỉ có 5 tên gia trưởng biểu thị không tham dự lần này hoạt động. Nguyên bản viên trưởng sẽ coi là phần lớn người sẽ không tham dự, lại không nghĩ rằng hắn còn đánh giá thấp Tô Thần tên tuổi vang dội trình độ. Vừa đến, hải tử có thể tham gia loại trình độ này nghiên học hoạt động, đây tuyệt đối là chỗ tốt thắng qua chỗ xấu. Lại không cần dùng tiền, có thể được tăng lên cơ hội, cái này không tham gia ngu sao mà không tham gia a. Thứ hai, Tô Tiểu Tuyết là Tô Thần nữ nhi, nếu như có thể cùng Tô Tiểu Tuyết giữ quan hệ tốt, như vậy đến tương lai Tô Tiểu Tuyết trưởng thành, có tầng này tình cảm tại, nếu là có cái gì cất cánh cơ hội, đây còn không phải là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nói tóm lại, hoạt động này thế nào nhìn đều là chỗ tốt tràn đầy. Thảo luận kết quả ra về sau, viên trưởng cho Tô Thần nói một lần. Được rồi, vậy ngươi để mọi người đơn giản thu thập một chút đồ vật, thuận tiện chuẩn bị một chút tương quan giấy chứng nhận, ngày mai tại Giang Thành tập hợp. Kết quả này cũng là Tô Thần không nghĩ tới. Hắn đều làm tốt đại đa số gia trưởng không đồng ý chuẩn bị tâm tư. Không nghĩ tới bọn hắn đối với mình như thế yên tâm. Đã như vậy lần này đồ chua quốc chi đi, hắn khẳng định cũng sẽ an bài thỏa đáng. Đầu tiên chính là thuê một chi bảo an đoàn đội, trực tiếp mỗi cái tiểu bằng hữu đối tiêu một nam một nữ hai tên bảo an nhân viên. Rồi mới chính là thuê thuyền. Có thể trực tiếp từ Đông Sơn tỉnh bến cảng ngồi thuyền đến đồ chua nước, đường thuyền vô cùng an toàn. Mặc dù so đi máy bay chậm, nhưng là phong hiểm hạ xuống thấp nhất. Tiếp theo chính là tại bảy quầy bán hàng phụ cận, tìm kiếm một nhà trẻ, thuê sân bãi cái gì. Chuyện này có thể giao cho trợ lý đến xử lý. Tần Nguyên thật sự là chịu không được Tô Thần sai sự, trực tiếp từ Tần Thị tập đoàn cho hắn điểm hai tên trợ lý tới. Một vị sinh hoạt trợ lý, một vị công việc trợ lý, phụ trách bình thường sự vụ lớn nhỏ. Chương 534, các ngươi theo tới làm gì? Chương 534, các ngươi theo tới làm gì? Toàn bộ quy trình thuận lợi ngoài ý liệu. Đồ chua nước nhân thị bên kia, có một nhà trẻ nguyện ý cùng Hồng Tinh nhà trẻ tiến hành một trận xuyên quốc gia giao lưu. Giai đoạn trước đầu tiên là Hồng Tinh nhà trẻ đến đồ chua nước bên này. Rồi mới đợi tháng sau thời điểm, bọn hắn lại sẽ tới Hạ Quốc Giang Thành tới. Lúc đầu Tô Thần là nghĩ tiêu ít tiền, ai ngờ đối phương biểu thị bọn hắn toàn bộ hành trình tự trả tiền là được, không cần quyên tặng. Tô Thần không khỏi gọi thẳng tốt ra hỏa. Phía sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai là nhà kia nhà trẻ viên trưởng đã sớm hướng tới Hạ Quốc, cho nên mới thừa dịp lần này cơ hội đến thăm. Hồng Tinh nhà trẻ viên trưởng biết được về sau, kia cười đều không ngậm miệng được. Đây chính là vườn trẻ quốc tế ở giữa giao lưu. Đến lúc đó tìm đài truyền hình hơi báo đạo một chút. Đối với Hồng Tinh nhà trẻ, kia nổi tiếng tuyệt đối là tăng lên trên diện rộng. Có sao nói vậy, lúc đầu viên trưởng dự định năm nay liền từ nhiệm. Nhưng là ra Tô Thần cái này việc sự tình về sau, nàng cho là mình lại thủ vững cương vị làm cái mấy chục năm, cũng không thành vấn đề. Chuyện này rất nhanh cũng bị Hồng Tinh nhà trẻ phụ cận cái khác nhà trẻ cho biết. Những cái kia viên trưởng nhóm đừng đề cập có bao nhiêu hâm mộ. Nếu là Tô Tiểu Tuyết tại bọn hắn nơi đó đi học, như vậy hiện tại Hồng Tinh nhà trẻ có, há không chính là bọn họ. Đáng tiếc thế giới này không có nếu như. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồng Tinh nhà trẻ tiếp tục phát triển lớn mạnh thêm. Tô Thần bọn người từ Mân Nam tỉnh trở về sau, đơn giản thu thập một chút, liền lại từ Giang Thành xuất phát đã tới Đông Sơn tỉnh Uy Thị. Uy Thị nơi này có khách thuyền hoặc là thuyền hàng, đều có thể đến đổ chỗ nước. Lần này đi theo Tô Thần quá khứ, ngoại trừ Hồ Hân cùng Hồng Loan bên ngoài, còn có Trương Lỗi cùng Trương Hổ hai huynh đệ, cùng Nghiêm Giao Giao, Điền Nhã Mộng một nhóm mấy người. Tần Nguyên cùng Lưu Vượng thì là mượn hai ngày lại đi qua. Không phải ta nói, mấy người bọn ngươi không làm sự nghiệp của mình rồi. Tiểu Dương A, ta nhớ được ngươi gần đây bận việc xem lập nghiệp A. Còn có Nhã Mộng, ngươi không phải vừa khai một nhà đồ trang điểm công ty sao? Nghiêm Giao Giao, ta hôm qua còn chứng kiến ngươi phát vòng bằng hữu nói cái gì gần nhất họp đặc biệt nhiều tới. Tô Thần nhìn trước mắt quen thuộc đám người, có chút bất lực nhà danh nói. Hắn cũng là phụ, từng cái chính sự đều không làm. Hi hi, đây không phải nghe nói ngươi muốn đi đồ chua nước bảy quầy bán hàng sao? Chỗ kia chưa quen cuộc sống nơi đây, ta đây nhất định muốn đi qua ủng hộ ngươi sinh ý a. Không phải bạn nhất không có người vào xem, kia truyền về trong nước, ngươi khẳng định đều sẽ bị người chê cười. Nghiêm Giao Giao cười tủm tỉm nói. Nàng đem sói con ôm vào trong ngực, động tác nhu hòa an ủi. Về Giang Thành thời điểm, Tô Thần đem sói con mang đến sủng vật bệnh viện kiểm tra một chút. Thụ thương cái chân kia kỳ tích vậy mà bảo vệ. Lúc đầu Tô Thần còn tưởng rằng cần cắt cái gì, dù sao thụ thương có một đoạn thời gian, vết thương tình huống không thể lạc quan. Nhưng là các loại kiểm tra về sau, lại chỉ là bao một chút đánh cái thạch cao là được. Tô Thần suy đoán, có lẽ là dẫn đầu sói tìm cái gì thảo dược loại hình thực vật, cắn nát về sau thoa lên sói con trên vết thương. Hắn sở dĩ như thế nghĩ, cũng là bởi vì dẫn đầu sói đưa cho hắn kia hai gốc thảo dược liền có cầm máu mãnh liệt công hiệu. Công hiệu kết quả thậm chí so trên thị trường một chút dược phẩm còn muốn càng tốt hơn. Tô Thần đưa chúng nó bỏ vào trong chữ vật không gian giữ. Hắn tính toán đợi phía sau có rảnh rỗi, lại đem cái này hai gốc thảo dược cho trồng một chút. Đã hiệu quả như thế ra sức, như vậy dùng thần bí thổ nhượng đến trồng, lại sẽ phát sinh cái gì dạng biến hóa đâu? Tô Thần rất là chờ mong. Chương 535, tiểu đồng bọn gặp mặt chương 535, tiểu đồng bọn gặp mặt sói con chân đánh lên thạch cao về sau, còn phải qua một thời gian ngắn mới có thể tốt, bởi vậy cũng không có đưa về Long Nha núi, mà là bị mang theo trên người. Còn như đại hắc còn có Mạn Mạn cùng Đa Đa, cũng là bị mang theo tới. Bọn chúng quá quan cần không ít phí tổn, vốn là nghĩ đến tìm một nhà cửa hàng thú cưng tạm thời thay mặt nuôi một chút. Làm sao Tô Tiểu Tuyết không nỡ để nó nhóm? Giao giao, ta đều không có ý tứ chọc thủ ngươi. Ngươi kia là đi ủng hộ thần ca sao? Ngươi rõ ràng chính là thèm ăn. Điền Nhã Mộng nghe được Nghiêm Giao Giao về sau, không khỏi chế nhạo nói: "Ngươi còn nói ta? Chẳng lẽ các ngươi không phải cũng là như thế nghĩ sao?" Nghiêm Giao Giao tức giận nói, miệng nàng thèm. Rõ ràng là các vị đang ngồi đều thèm ăn. Tô thần cái này đi đồ chứa nước bày quầy bán hàng, tối thiểu nhất cũng cần thời gian một tuần a. Đến lúc đó bạn nhất muốn tại đồ chứa nước chơi nhiều tầm vài ngày cái gì, kia không được 10 ngày qua tả hữu. Bình thường ăn đã quen Tô thần làm mỹ thực, hiện tại như thế thời gian dài cũng không thể lại ăn đến, đổi bất kỳ một cái nào khách hàng đến, vậy cũng là không thể nào tiếp thu được. Cho nên bọn hắn rõ ràng liền theo cùng đi đồ chứa nước. Còn như công chuyện của công ty, những cái kia còn không đơn giản. Trực tiếp viễn trình điều khiển không được sao? Không phải công ty nuôi như vậy nhiều người là làm cái gì ăn? Tô ca, ta liền đợi đến ngươi làm mới mỹ thực đâu. Dương Tề Phong rất là thẳng thắn nói. Được rồi, đã các ngươi đến đều tới, thuyền kia phí nhớ kỹ cho một chút ha. Tô thần khai cái cười giỡn nói. Hắn cũng không phải thật không chào đón, tương phản như thế nhiều người có thể cùng theo đi hắn vẫn rất vui vẻ. Tô tiên sinh, chúng ta không có tới muộn a. Theo từng chiếc xe buýt dừng ở bến tàu bên này, Trương Linh Ngọc giẫm lên giày cao gót đang xuống xe chạy chậm tới. Hồi lâu không có gặp, nàng vẫn là như vậy có khí chất, trên thân tản ra thành thục nữ nhân tài trí mỹ cảm. Trương lão sư, đã lâu không gặp. Tô thần tiến lên tiếng chào hỏi, lại cùng phía sau các lão sư khác phân biệt bất an. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy tiêu dung. Có thể không vui sao, Tô thần đã sớm đưa các nàng lần này tiền lương cho phát. Mỗi người tới tay đều có hơn một vạn. Cái này cũng chưa tính niên học nửa đường cái khác phúc lợi cái gì. Trong vườn trẻ các lão sư khác đừng đề cập có bao nhiêu hối hận. Lúc đầu đi học kỳ thời điểm, có mấy cái lao sư hẳn là điều tới dạy Tô Tiểu Tuyết chỗ lớp. Kết quả bọn hắn suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn các lớp khác cấp. Lần này ngược lại tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Linh Ngọc các nàng hưởng thụ tốt hơn đãi ngộ. Tuyết Nhi, chúng ta đều nghĩ ngươi á. Wow, Tuyết Nhi, hai tháng không thấy, ngươi trở nên thật xinh đẹp nha. Tuyết Nhi, ta còn muốn ăn ba ba của ngươi làm lạnh mặt. Tuyết Nhi tỷ, ta rất thích ngươi a. Các tiểu bằng hữu cũng đi theo xuống xe, bọn hắn trông thấy Tô Tiểu Tuyết về sau, nhao nhao cao hứng bừng bừng vây quanh. Các loại dễ nghe lời nói, liên tục không ngừng. Thanh âm rất là ầm ĩ, cũng may Tô Thần đem chọn con thuyền đều cho bao hết xuống tới, kể bên này cũng không có cái khác du khách, cho nên không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến người khác. Mọi người tốt nha, ta cũng nhớ ngươi nhóm. Lần này chúng ta cùng đi ra chơi, ta bảo kê các ngươi. Muốn ăn cái gì đều có thể nói với ta à, ta nghỉ hè kiếm lời thiệt nhiều số không dùng tiền. Tô Tiểu Tuyết trông thấy như thế nhiều tiểu đồng bọn, ngay cả Nguyệt Nguyệt cũng tới, cho nên lộ ra cũng rất hưng phấn. Bình thường nàng bị Tô Thần mang theo chạy khắp nơi, cho nên cùng tiểu đồng bọn nhóm giao lưu càng nhiều là thông qua video. Hiện tại cuối cùng là có thể ôn lại hạ tiếp tục ở chung, thật sự là vui vẻ đê gớm. Chương 536, ngay cả người mang quỷ hỏa đều ném đi chương 536, ngay cả người mang quỷ hỏa đều ném đi Tô Tiểu Tuyết qua một hồi lâu mới bình tĩnh cảm xúc, khôi phục đại tỷ đầu diễn xuất, cùng các lão sư lễ phép vấn an về sau, lại hai tay chắp sau lưng về tới tiểu đồng bọn nhóm ở giữa. Nàng nghỉ hè thời điểm sát thực kiếm không ít tiền. Có đôi khi Tô Thần sẽ để cho nàng hỗ trợ bưng rửa chén đĩa, hoặc là làm điểm cái khác tương đối bưng làm việc. Dù sao cũng không thể mỗi ngày đều ngồi ở chỗ đó nhìn phim hoạt hình hoặc là vẽ tranh. Sinh hoạt hàng ngày một chút thưởng thức, cùng lao động, cũng phải cần đi quán thâu tư tưởng. Mặc dù Tô Thần không cầu Tô Tiểu Tuyết sau này có thể có cái gì dạng thành tựu, nhưng là hắn cũng không muốn đem nữ nhi dưỡng thành áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng tính tình. Cho nên cho dù hiện tại điều kiện vật chất cho dù tốt, một chút bình thường động thủ năng lực vẫn là đến có. Không phải nếu là giống một chút hoàn khố tử đệ, tứ chi không cần ngũ gốc không phân, vậy nhưng làm sao đây? Mỗi lần Tô Tiểu Tuyết hỗ trợ, Tô Thần đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít cho một chút thù lao. Lại thêm một số thời khắc Tần Nguyên cùng Như Vượng bọn hắn động một chút lại phát hồng bao, cho nên Tô Tiểu Tuyết tiền tiêu vặt hiện tại cũng có cái mấy chục vạn dáng vẻ. Không sai, mới mấy tuổi tuổi tác, liền đã có được rất nhiều người cần tích lũy thật lâu mới có thể đạt tới tài phú. Đổi lại khác gia trưởng, có thể sẽ nghĩ đến, hài tử trên thân cầm như thế nhiều tiền không thích hợp, sẽ nghĩ ra đủ loại lý do cho không thu hồi tới. Tỷ như cái gì chờ ngươi sau này trưởng thành kết hôn thời điểm lấy thêm ra đến dùng, hoặc là, trước thay ngươi đảm bảo, chờ trưởng thành cho ngươi thêm. Nhưng mà Tô Thần phương thức giáo dục lại khác. Vô luận lúc trước vẫn là hiện tại, thuộc về Tô Tiểu Tuyết tiền mừng tuổi cùng tiền tiêu vặt đều là chính nàng bảo quản lấy. Tô Tiểu Tuyết có mình tiết kiệm tiền mình. Tô Thần sẽ chỉ ở công dụng phía trên tiến hành dẫn đạo, đồng thời để nàng không nên bị lừa. Chỉ cần hai điểm này có thể làm được, như vậy sau này ra xã hội, dù là Tô Thần không ở bên người, hắn cũng có thể yên tâm. Cũng may Tô Tiểu Tuyết phi thường thông minh, biết tiền tầm quan trọng, sẽ không phung phí. Tô Thần còn an bài mấy cái người xa lạ cùng với nàng đáp lời, tiến hành thăm dò một chút. Tô Tiểu Tuyết biểu hiện phi thường tốt, nên có lòng cảnh giác đều có. Tô Thần cái này lão phụ thân cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Tối thiểu sau này không cần lo lắng bị loại kia hoàng bao cho lừa gạt đi. Nếu là bị hắn trông thấy có hoàng bao, vậy hắn sẽ không cho đối phương dừng lại quỷ hỏa cơ hội, mà là ngay cả người mang quỷ hỏa cùng một chỗ cho ném xa xa. Đằng học sinh cùng các lao sư đều đến đông đủ về sau, Tô Thần để Trương Linh Ngọc lần nữa kiểm lại một chút nhân số, nên người tới đều đã đúng chỗ. Lúc đầu viên trưởng cũng nghĩ theo tới, đáng tiếc nàng còn phải ngồi trấn Giang Thành, mà lại chu còn có mấy cái hội nghị, cùng chuẩn bị đồ chua nước bên kia nhà trẻ tới sau tương quan công việc. Nhiệm vụ của các ngươi chính là bảo vệ tốt mỗi một vị tiểu bằng hữu, không thể để cho bọn hắn rời đi tầm mắt của các ngươi, nghe rõ chưa? Tô Thần nhìn trước mắt trên trăm vị đứng đấy thẳng tắp bảo an nhân viên, nghiêm túc dặn dò. Như thế nhiều người đồng thời quá cảnh có chút khó khăn, cho nên Tô Thần rõ ràng để bọn hắn chia thành tốt nhỏ, chờ đến đồ chua quốc chi sau lại tập hợp, chỉ để lại một phần nhỏ người trước nhìn xem các tiểu bằng hữu. Nghe rõ ràng, mỗi tên bảo an nhân viên đều động lực tràn đầy. Bọn hắn lần này tiền lương phi thường cao, nhiệm vụ lại nhẹ nhõm, chỉ là bảo hộ một đám tiểu bằng hữu mà thôi, hơn xa trước kia thoải mái hơn. Ừm, không sai biệt lắm nên xuất phát. Tô Thần gật gật đầu, theo sau mang theo đám người lục tục ngoe ngoe leo lên chiếc này linh viễn hào thuyền. Thân tàu không tính đặc biệt lớn, cũng liền dài mấy chục mét, là loại kia phổ thông tàu chở khách. Chương 537, ba ba của ngươi tay nghề. Chương 537, ba ba của ngươi tay nghề. Từ vị thị đến đổ chỗ nước, cần mở mười mấy tiếng thuyền. Từ lên thuyền một khắc kia trở đi, những này tiểu bằng hữu ngay tiếp theo các lao sư ăn uống ngủ nghỉ liền đều từ Tô Thần đến phụ trách. Lần này Tô Thần chuẩn bị cũng là phi thường sung túc. Hắn trong chữ vật không gian liền có đủ loại nguyên liệu nấu ăn, chồng chất thành núi nhỏ. Toa ăn cùng không cùng xem bên trên linh viễn hảo, mà là từ cái khác cảng khẩu tàu hàng vận chuyển quá khứ. Dù sao toa ăn lần nữa thăng cấp về sau, trọng tải vẫn là thật nặng, mà tàu hàng gánh chịu lớn hơn một chút. Song song, Tô lão bản trước đây chân vừa đi, ta chân sau liền bắt đầu muốn ăn hắn làm mỹ thực làm sao đây? Ai nha, ai nói không phải đâu. Ta đã 2 tuần lễ cũng chưa ăn đến thần ca làm đồ vật, hiện tại còn phải tiếp tục chờ xuống dưới, thời điểm nào mới là cái đầu a? Ngoa tạo, ta thật sự là nhịn không được, các huynh đệ, ta đã trực tiếp cùng lão bản xin nghỉ, cái này đặt trước vé bay đổ chỗ nước. Tốt ra hỏa, huynh đệ ngươi đây có phải hay không là quá liều mạng? Đi một chuyến kia không được hoa mấy ngàn khối tiền a? Theo thuyền bắt đầu đi thuyền, Tô Thần cũng là thuận tay phát cái vòng bằng hữu. Hắn cái này không trả về tốt, một phát toàn bộ vòng bằng hữu liền trực tiếp nổ. Ngắn ngủi 5 phút, nhắn lại nhân số liền đã vượt qua hơn ngàn đầu. Từ khi Tô Thần kết thúc tại Niêm Phong cửa thôn bảy quẩy bán hàng về sau, lại liên tục thả 2 tuần lễ giả. Cái này cũng liền mang ý nghĩa đám người trên cơ bản có nửa tháng đều không có ăn vào Tô Thần làm mỹ thực. Bình thường thời điểm, một ngày không ăn kia đều tưởng niệm cực kỳ, trên thân tựa như là có con kiến đang bò, chớ nói chi là như thế thời gian dài. Quả thực là muốn bao nhiêu khó chịu liền có bao nhiêu khó chịu. Trong đó một chút triệu chứng nghiêm trọng, thậm chí đã đến cơm nước không vào tình trạng, liền ngay cả ban đêm nằm mơ đều là mơ tới ăn được Tô Thần làm thức ăn ngon chẳng cảnh. Có người thật sự là nhịn không được, quyết định thật nhanh liền mua một trường tiến về đồ chua nước vé máy bay. Không sai, vì một miếng ăn bọn hắn cũng là liều mạng, không phải liền là suất ngoại sao? Chỉ cần có thể ăn vào Tô Thần làm sản phẩm mới mỹ thực, lớn hơn nữa đại giới vậy cũng đáng giá. Lúc này Tô Thần đối với những này còn chưa không rõ ràng, hắn ngay tại chuẩn bị bọn nhỏ cơm trưa. Lúc đầu trên thuyền là có đâu biết Tô Thần đều bao thuyền, như vậy một ngày này hòa ăn tự nhiên cũng là tính ở trong đó. Nhưng ngay tại vừa rồi, Tô Tiểu Tuyết mang theo một đống lớn tiểu bằng hữu chạy vào Tô Thần chỗ trong phòng nghỉ. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao biểu thị muốn ăn Tô Thần làm đồ ăn. Dù sao nghỉ hè như thế thời gian dài quá khứ, bọn hắn cũng liền lần kia hội phụ huynh thời điểm, đến qua một lần, rồi mới một mực nhớ mãi không quên cho tới bây giờ. Cuối cùng là có thể lần nữa nhấm nháp, như vậy đâu có buông tha đạo lý. Ba ba, Nguyệt Nguyệt nói nàng muốn ăn lạnh mặt, còn có muốn ăn hoàng kim cơm chiên cùng quả ớt xào thịt. Bằng bằng muốn ăn chua cay sợi khoai tây. Tô Tiểu Tuyết níu lấy Tô Thần góc áo, những người bạn nhỏ khác tất cả đều tại cửa ra vào, cái đầu nhỏ hướng bên này nhìn quanh, trong mắt tràn đầy vẻ ước ao. "Tốt, không có vấn đề. Tuyết Nhi ngươi trước cùng bọn hắn chơi một lát, đợi chút nữa lúc ăn cơm ta sẽ gọi ngươi nhóm." Tô Thần sờ lên nữ nhi đầu, khẽ cười nói. Tô Tiểu Tuyết cái này vừa mới khôi phục nhà trẻ đại tỷ đầu thân phận, vậy hắn cái này làm cha, tự nhiên cũng không có khả năng để nữ nhi tại tiểu đồng bọn nhóm trước mặt tổn thất uy nghiêm. Huống chi phía sau những này các tiểu bằng hữu sẽ còn bồi bạn Tô Tiểu Tuyết, tạo mối quan hệ là rất có cần thiết. Mà lại giữa trưa vốn là muốn ăn cơm, làm những cái kia món ăn cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian. Chương 538, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Chương 538, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Tô Thần đi vào trên thuyền phòng bếp. Linh Viễn Hảo bên trên phân phối có chuyên môn 3 vị đầu bếp cùng 5 vị giúp việc bếp núc. Thậm chí còn có món điểm tâm ngọt sư cùng làm cơm tây sư phó. Dù sao đây là một chiếc tàu chở khách, bình thường thời điểm, trên thuyền tối thiểu đến có trên 100 tên du khách, nhiều thời điểm, 200-300 tên vậy cũng là chuyện thường. Chỉ bất quá hôm nay bị Tô Thần cho đặt bao hết mà thôi. Tô tiên sinh, ngài nhất định phải tự mình xuống bếp sao? Chúng ta đầu bếp là phi thường chuyên nghiệp, cam đoan làm ra đồ ăn đã khỏe mạnh lại mỹ vị, mà lại đại đa số tự điển món ăn cũng không có vấn đề gì. Thuyền trưởng Tào nhanh nhìn thấy Tô Thần meo lên tạp dề, thiện ý nhắc nhở. Hắn còn tưởng rằng Tô Thần là có phương diện này lo lắng mới có thể tự mình độc thủ. Thuyền trưởng, ngươi hiểu lầm. Ta cũng là một chủ sư. Những hải tử kia đều thích vô cùng ăn ta làm mỹ thực, cho nên ta mới như vậy. Tô Thần nhún vai, đem thất tinh bảo đao từ trong dương lấy ra. Không sai, hắn vì thất tinh bảo đao khiển trách món tiền khổng lồ chế tạo một cái dương, có thể rất tốt cất giữ. Dù sao cái đồ chơi này mang ra thời điểm cũng không thể trực tiếp cắm đến lưng quần bên trên. Mặc dù như thế rất đẹp trai, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có một chút làm bị thương tiểu huynh đệ phong hiểm. Để cho an toàn, tốt nhất vẫn là không muốn như vậy làm. Bởi vì cần làm đồ ăn tương đối nhiều, vì thời gian đang gấp, Tô Thần liền đem rửa rau cùng nhặt rau chuyện này giao cho những cái kia giúp việc bếp núc nhóm. Chút chuyện này đối bọn hắn tới nói vậy dĩ nhiên là một bữa ăn sáng, chớ nói chi là còn có Tô Thần thỉnh thoảng dặn dò. Còn như Hồng Loan cùng Hồ Hân hai người, thì là đang ngồi xem những hải tử kia chơi lấy diều hâu bắt gà con. Tô Tiểu Tuyết đóng vai gà mái, mang theo Nguyệt Nguyệt bọn người ở tại nơi đó chơi quên cả trời đất. Hôm nay trên biển cũng không có cái gì sóng, cho nên mọi người trên thuyền cũng như giống trên đất bằng không sai biệt lắm, sẽ không đặc biệt lay động. Đương nhiên, nếu là có người say sóng cũng không cần gấp. Tô Thần lần này đoàn đội ngoại trừ bảo tiêu bên ngoài, còn phân phối bác sĩ, đều là phi thường chuyên nghiệp. Trên thuyền cũng có chuyên môn phòng y tế. Lần hành động này cùng sau tục hành động, đều sẽ chi kỷ đến loại trình độ này. Bất quá cũng không phải là nói Tô Thần sẽ một mực khiến cái này các tiểu bằng hữu bồi bạn Tô Tiểu Tuyết. Đầu tiên, đây là một cái song hướng lao tới hành vi. Những cái kia các tiểu bằng hữu có thể thể nghiệm đến khác biệt địa vực phong thổ, khoáng đạt tầm mắt. Mà Tô Tiểu Tuyết tạm thời cũng sẽ không mất đi nàng tiểu đồng bọn nhóm. Nhưng là đợi nàng dần dần lớn một chút thời điểm, Tô Thần liền sẽ đem bên trong đạo lý nói cho nàng. Dù sao thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Đợi đến lên tiểu học thời điểm, mọi người cuối cùng là phải mỗi người đi một ngả. Tô Thần luôn không khả năng khiến cái này các tiểu bằng hữu cùng Tô Tiểu Tuyết tiến vào cùng một chỗ tiểu học a. Kia sơ trung đâu? Cao trung đâu? Đại đâu? Mỗi người tương lai chung quy là không giống. Tô Thần không có quyền lợi đi giúp bọn hắn lựa chọn. Liền ngay cả hiện tại, cũng bèn bèn bởi vì mọi người còn không có đứng tại chỗ ngã ba mà thôi. Đồng thời Tô Thần trưng yêu cầu qua ý kiến, hắn sẽ không đi cưỡng cầu ai. Nếu người nào muốn rời đi, vậy hắn cũng sẽ toàn cần toàn bôi đem đối phương cho đưa trở về. Đang giúp việc bếp núc nhóm đem đồ ăn đều chọn tốt về sau, Tô Thần liền bắt đầu xào rau. Tiếp xuống chính là cá nhân hắn biểu diễn thời gian. Vẫn là câu nói kia, người trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Lúc đầu mấy cái kia đầu bếp nghĩ đến nhìn xem Tô Thần có phải thật vậy hay không sẽ làm đồ ăn. Kết quả Tô Thần vừa ra tay, trực tiếp liền để bọn hắn tập thể chấn kinh. Vô luận là thủ pháp, vẫn là phương diện khác, đều giống như tại tạo hình tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Nhìn Tô Thần làm đồ vật, đó chính là một trận không có gì sánh kịp hưởng thụ. Chương 539, vui vẻ Trương Linh Ngọc chương 539, vui vẻ Trương Linh Ngọc theo từng đạo món ăn chế tác được, nồng đậm mùi thơm phiêu đãng tại toàn bộ trong phòng bếp. Ngoa tạo, cái này mùi thơm, so ta làm ra còn muốn hương thật nhiều. Tô Thiên Sinh, ngài chủ nghệ thật sự là quá thần kỳ. Cái này hoàng kim cơm trên là thế nào làm, ta thế nào cảm giác nó giống như là đang phát sáng đồng dạng. Trên thuyền các đầu bếp nhao nhao một tràng thốt lên. Bọn hắn cũng coi là có cái gì ở trên người, dù sao có thể cho trên thuyền như vậy nhiều người nấu cơm, không có chút tài năng sớm đã bị đuổi xuống. Nhưng là Tô Thần lộ chiêu này, chân chính để bọn hắn ý thức được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thuyền trưởng càng là đã bị mùi thơm xâm nhập có chút mơ hồ. Hắn liền không có nghe được qua như thế hương món ăn. Tô Thần mỉm cười, nói ra, hoan nên mọi người cũng phẩm giám một chút. Hắn làm phân lượng đều là tương đối nhiều, dù sao cũng là thuận tay sự tình. Thật sao? Vậy quá vinh hạnh. Thuyền trưởng bọn người thần sắc mừng rỡ. Bọn hắn biết mình bọn người hôm nay xem như có lộc ăn. Lúc này ngay tại trên thuyền các địa phương các nhân viên làm việc cũng sắp nên đón trên đầu lưỡi thịt yến. Quá thơm. Chính là cái này mùi vị quen thuộc. Trong nhà ăn, nhìn xem bày ra trên bàn đông đảo món ăn, Trương Linh Ngọc khỏe miệng chảy xuống bất tranh khí nước mắt. Trên thực tế, nàng bởi vì công tác duyên cớ, cũng không thể thường xuyên ăn vào Tô Thần làm mỹ thực. Nếu như là tại Giang Thành bày quẩy bán hàng thời điểm, cái kia còn dễ nói, quá khứ đều rất thuận tiện. Nhưng là đến những thành thị khác, vậy thì có chút không thể ra sức. Dù sao không có khả năng nói đi là đi. Đương nhiên, Trương Linh Ngọc ngẫu nhiên cũng sẽ để cho người ta tiện đường mang về Giang Thành. Nhưng là cái này cần thanh toán cao phí tổn. Mặc dù Tô Thần có không ít khách hàng đều rất có tiền, nhưng người ta lại không có nghĩa vụ miễn phí giúp những người khác mang món ăn. Hành động như vậy kỳ thật cũng không tốt lắm, bởi vì cái gọi là thăng mét ân, đấu gạo thủ. Lần này hảo tâm hỗ trợ mang theo, vậy lần sau không mang, nói không chừng sẽ còn bị oán trách bên trên. Trương Linh Ngọc mỗi tháng tiền lương không tính đặc biệt cao, tăng thêm các loại phúc lợi, tới tay kỳ thật liền 5-6 ngàn. Cho nên vì tiền bao lấy nghĩ, chỉ có thể nhịn đau thỉnh thoảng ăn một lần, không có cách nào mỗi ngày đều ăn. Bất quá bây giờ tốt, khai giảng quý, chỉ cần là bình thường đi học trong lúc đó, mỗi ngày đều có cơ hội thưởng thức được Tô Thần làm mỹ thực. Nghĩ tới chỗ này, Trương Linh Ngọc liền vui vẻ không thôi. Một bên Trần lão sư cùng Lý lão sư cũng giống như thế. Các nàng cũng theo tới rồi. Ăn cơm đi. Đã đói đến trước ngực tiếp sau lưng các tiểu bằng hữu nhau nhau theo chỗ ngồi ngồi xuống, ngay cả khăn ăn cũng không kịp đeo lên, liền bắt đầu ăn mấu nghiến. Cùng những khách cũ kia so sánh, bọn hắn vẫn là lần trước họ phụ huynh thời điểm mới nếm đến Tô Thần làm mỹ thực. Bắt đầu từ lúc đó, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, thường xuyên quấn lấy riêng phần mình ra trường đi bán. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại đa số đều nên đón dừng lại lương xào thịt. Cũng có bị phiền không được, rồi mới nghị trăm phương ngàn kế lấy được, kết quả lần ăn này cũng đi theo nghiện. Trang diện kia có chút vui cảm giác. Tóm lại chính là, Tô Thần chủ nghệ đạt được tất cả tiểu bằng hữu cùng đại đa số gia trưởng tán thành. Một trận này cơm trưa, để Nguyệt Nguyệt cùng Duệ Duệ đẳng các tiểu bằng hữu ăn dạ dày tròn vo, đều không muốn núp đích. Mà trên thuyền những công việc kia các nhân viên, càng là thần sắc hưng phấn đến cực hạn. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay cơm trưa vậy mà lại như thế ăn ngon, cứ thế tại buổi chiều lúc làm việc đều tràn đầy động lực, nhao nhao chờ mong bữa tối đến. Linh Viễn Hào một đường đi thuyền, lúc đầu một đường bình an vô sự, kết quả tại xế chiều hơn 6 giờ, Tô Thần đang chuẩn bị bữa tối thời điểm, xuất hiện ngoài ý muốn. Chương 540, bị cá voi đụng chương 540, bị cá voi đụng Tô Thần ngay tại phòng ăn chuẩn bị cơm tối. Lúc này, thân thuyền đung đưa kịch liệt một chút. Thế nào chuyện? Tô Thần vội vàng đi vào bên ngoài xem xét tình huống, đồng thời trấn an bị hoảng sợ Tô Tiểu Tuyết bọn người. Nhìn thấy nữ nhi không có việc gì, hắn nhẹ nhàng thở ra, rồi mới dùng đúng bộ đàm liên hệ thuyền trưởng. Tô tiên sinh, là một đầu cá voi đột nhiên xuất hiện tại chúng ta ngay phía trước, đồng thời nhẹ nhàng va vào một phát thuyền của chúng ta đầu. Theo lý mà nói, nơi này hẳn không phải là bọn chúng hoạt động khu vực mới đúng, không biết tại sao có thể như vậy. Ta hiện tại ngay tại an bài nhân viên công tác đối Ninh Viễn Hào tiến hành kiểm tra, phòng ngừa ảnh hưởng đến tiếp xuống đi thuyền. Nếu là thân tàu xuất hiện không thể nghịch tổn thương, kia có lẽ chúng ta cần kêu gọi cứu viện. Thuyền trưởng thanh âm nghe có chút bất đắc dĩ, hắn lúc này ngay tại phòng điều khiển, mặt mũi tràn đầy một bức. Ai có thể nghĩ tới thuyền mở hào hào, lại đột nhiên có một đầu cá voi tới đụng một cái đâu? Loại chuyện này, không nói toàn cầu hiếm thấy, nhưng cũng coi như được là xác suất cực thấp. Dù sao dựa theo bình thường hành xử lộ tuyến, đều đã cố ý lách qua cá voi bảo hộ khu cùng di chuyển thông đạo, mà lại vùng biển này, ấn lý tới nói sẽ không có như thế đại cá voi mới đúng. Cái gì đồ chơi? Cá voi? Tô Thần sửng sốt một chút, rồi mới cấp tốc hướng bong tàu phương hướng đi đến. Hướng phía cách đó không xa mặt biển xem xét, lại còn thật sự có một đầu cá voi phun ra cao mấy mét của nước, mà lại phun ra cột nước về sau, thay đổi phương hướng, tựa hồ lại nghĩ hướng phía Ninh Viễn Hào bên này đổ tới. Ngoa tảo, mau tránh ra, cá voi nó lại đến đây. Mọi người mau trở lại buồng nhỏ trên tàu. Trương lão sư, Trần lão sư, các ngươi đem bọn nhỏ cho xem trọng. Tuyết Nhi, ngươi trước cùng giao giao tỷ tỷ các nàng tìm địa phương an toàn đợi. Tô Thần tranh thủ thời gian dùng đúng bộ đàm liên hệ thuyền trưởng, rồi mới để tất cả mọi người trở lại trong khoang thuyền. Trên bong thuyền thật sự là quá nguy hiểm. Đầu kia cá voi nhìn qua hình thể nói ít tại 20 mét trở lên. Cái này nếu là đụng vào, thuyền kia thể nghiêng một chút, cũng rất dễ dàng rơi vào phía dưới nước biển bên trong. Đây chính là tại biển rộng mênh mông bên trên, rơi vào trong biển không nhanh chóng cứu lên lời nói, vậy sẽ có cái gì dạng hạ chẳng tự nhiên là không cần nói nhiều. May thuyền trưởng phản ứng nhanh, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát đi lần thứ hai ba chạm. Cái này cá voi chuyện ra sao? Thế nào chuyên môn nhìn chằm chằm Linh Viễn Hào đụng? Tô Thần cũng là có chút điểm không nghĩ ra. Nói như vậy, cá voi chủ động đụng thuyền án lệ là phi thường hiếm thấy, như loại này liên tục chủ động đụng lần thứ hai, thậm chí còn nghĩ đụng lần thứ ba tình huống, càng là đặc biệt ít có. Ta cũng không biết à, đều đã đem âm thanh A hệ thống cho đóng lại, trên thuyền chúng ta cũng không ai trêu chọc đến nó. Thuyền trưởng nhức đầu không thôi nói. Trước một lần va chạm kiểm tra công việc đang tiến hành, hiện tại không có cách nào tốc độ cao nhất đi thuyền. Mà cá voi tốc độ liền còn tại đó, dưới tình huống như vậy, nó thời gian ngắn bắn gọn tốc độ rất có thể sẽ so du thuyền còn nhanh hơn. Đây cũng không phải là nói nhảm, mà là sự thật. Tô Thần vì để tránh cho đầu này cá voi tiếp tục va chạm Linh Viễn Hào, cũng là nghĩ đến triển khai hắn động vật thân hòa năng lực. Đã mèo mèo chó chó, ngay cả lang vương đều có thể bị quấy rầy. Như vậy chắc hẳn ảnh hưởng cá voi cũng không đáng kể a. Tô Thần đi đến đuôi thuyền, đi tới khoảng cách đầu kia cá voi gần nhất địa phương. Ngươi tại sao muốn công kích thuyền của chúng ta? Hắn lớn tiếng nói. Tô Thần đây là tại làm cái gì? Nghiêm Giao Giao cùng Trương Lỗi bọn người mộng bức không thôi nhìn xem Tô Thần cử động, biểu thị phi thường không hiểu. Tô Thần thế mà nếm thử cùng cá voi giao lưu, xác định cá voi có thể nghe hiểu được tiếng người. Chương 541, làm đủ trò xấu hoa anh đào nước. Chương 541, làm đủ trò xấu hoa anh đào nước. Tô tiên sinh, ngài tranh thủ thời gian về buồng nhỏ trên tàu đi. Đôi thuyền thật sự là quá nguy hiểm, hiện tại sóng rất lớn, nếu như bị cuốn vào trong biển liền gặp. Thuyền trưởng thông qua đài điều khiển bên này giám sát cùng bộ đàm bên trong thanh âm chú ý tới Tô Thần cử động. Hắn dọa đến lập tức liên hệ người sau. Tô Thần nếu là ra cái gì chuyện, vậy hắn chức nghiệp kiếp sống có thể nói trên cơ bản cũng có thể chấm dứt. Không có việc gì, nếu là ra cái gì vấn đề, chúng ta sẽ gánh chịu trách nhiệm. Người trước tổ dệt mọi người nhìn xem vừa rồi có hay không bị đụng hư địa phương. Tô Thần hồi phục một câu, liền chăm chú nhìn chằm chằm ngay tại trong biển du cá voi. Giờ này khắc này, động vật thân hòa năng lực bắt đầu có hiệu lực. Nguyên bản cá voi ngay tại ra sức đuổi theo Ninh Viễn Hảo, đột nhiên động tác lập tức chậm chạp. Bất quá vì có thể đuổi kịp Tô Thần, vẫn là bảo trì tại một cái tương đối tốc độ. Cá voi thanh âm mang theo một loại tần suất thấp suất cảm giác chấn động, kéo dài tiếng nghẹn ngào xen lẫn từng kia phẫn nộ. Đương nhiên, cỗ này phẫn nộ cũng không phải là hướng về phía Tô Thần tới. Thông qua loại này ý niệm cùng tâm hồn giao lưu, Tô Thần xem như làm rõ ràng tình huống. Nguyên lai đầu này cá voi ở trung quanh hải vực che chở xem vừa ra đời không bao lâu cá voi bảo bảo. Kết quả có một chiếc thuyền đánh cá hướng bọn chúng ác ý phát động tập kích, không chỉ có săn giết hai con cá voi bảo bảo, hơn nữa còn thương tổn tới nó. Tại cá voi thân thể nghiêng xuống vương, có một con làm bằng sắt trường mâu đâm vào, rất là đau đớn, cho nên dẫn đến nó tính tình đại biến. Cứ thế tại phát hiện Linh Viễn Hào thời điểm, nghĩ lầm cũng là đi săn cá voi thuyền, lúc này mới phát động công kích. Mẹ nó, hiện tại cũng không cho phép tự mình đi săn cá voi, đến cùng là quốc gia nào thì làm. Tô Thần biết phương diện này có cái quốc tế công ước, nhưng loại tình huống này thế mà còn là phát sinh. Hiển nhiên, vẫn như cũ có người bí quá hóa liều, muốn đi săn cá voi, dùng cái này kiếm chắc kết xù lợi nhuận. Tô Thần có cái phi thường hợp lý hoài nghi. Nơi này kết nối Hoa Anh đảo nước hải vực, bọn hắn muốn tới, chỉ cần hơi lách qua đổ chua nước Tế Châu đảo. Mà Hoa Anh đảo nước vừa lúc lại tại mấy năm trước tối lui ra khỏi liên quan với Bắc Kinh quốc tế công ước. Lấy tên đẹp khoa học nghiên cứu cùng cái gọi là văn hóa truyền thống. Kỳ thật nói trắng ra là, vẫn là liên lụy đến càng nhiều lợi ích. Cho nên tình nguyện bước lên bị toàn thế giới khiển trách phong hiểm, cũng muốn đi làm loại này chuyện xấu. Trải qua lại một phen giao lưu, Tô Thần xác nhận hung thủ. Thật đúng là hắn nghĩ như vậy. Chiếc thuyền kia đám người bên trên hô to thời điểm, miệng bên trong bô bô đều là liên tục điệu ngữ. Cái này một đợt xem như thực nện cho. Thật đạp ngựa làm đủ trò xấu a. Tô Thần đối Hoa Anh đảo nước không có nửa điểm hảo cảm. Chuyện này hắn sẽ nói cho thuyền trưởng, nhìn xem có cái gì phương thức xử lý. Tốt nhất là có thể để cho Hoa Anh đảo nước đánh đổi một số thứ. Việc cấp bách chính là trước đem cá voi vết thương trên người cho xử lý tốt. Tô Thần trực tiếp tìm tới một bộ dụng cụ lặn cho mặc vào. Ngoa tạo, Tô ca ngươi đây là muốn làm gì? ngươi cũng không phải là muốn xuống nước ca. Đám người trông thấy Tô Thần lần này động tác, dọa đến liên tục khuyên can. Ba ba. Tô Tiểu Tuyết cũng là lo lắng ôm lấy Tô Thần ủi. Tô tiên sinh, tình huống bây giờ như vậy nguy hiểm, ngài cũng đừng xúc động a. Đúng vậy à, lúc đầu ta còn cảm thấy cá voi thật đáng yêu, không nghĩ tới vậy mà như thế dọa người. Trương Linh Ngọc các nàng cũng là nhao nhao nói, ai cũng không muốn Tô Thần mạo hiểm. Tô tiên sinh, đây cũng không phải là đùa giỡn a. Thuyền trưởng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Tô Thần cái này đột nhiên liền muốn xuống biển là vì cái gì? Chương 542, sao ngay cả cá mập đều tới? Chương 542, sao ngay cả cá mập đều tới? Đầu này cá voi trên thân cắm một cây trường mâu, ta dự định đi qua hỗ trợ lấy xuống. Không có chuyện gì, các ngươi yên tâm trên thuyền chờ lấy. Tiểu Tuyết, ba ba không có nguy hiểm, ngươi cùng ca ca tỷ tỷ nhóm hảo hảo đợi, không nên đến chỗ chạy loạn biết không? Tô Thần căn dặn bọn bảo tiêu một phen về sau, dứt khoát quyết nhiên nhảy vào trong biển. Hắn biết tất cả mọi người rất lo lắng, nhưng là chuyện này khẳng định đến giải quyết. Đã thu được động vật thân hòa năng lực, như vậy tại gặp được loại chuyện như vậy thời điểm, khả năng giúp đỡ một thanh liền giúp một thanh. Tô Thần cũng không muốn nhìn cái này cá voi như vậy chịu tội. Đây cũng không phải là hắn thánh mẫu, mà là đơn thuần tiện tay mà thôi. Cũng may cái này thời tiết vẫn là rất nóng, lạnh buốt nước biển để Tô Thần cảm thấy dị thường dễ chịu. Có lẽ là động vật thân hòa năng lực mở duyên cớ, hai con cá heo nhỏ từ nơi không xa địa phương cấp tốc bơi tới, chui vào dưới thân thể hắn vương, vừa muốn đem hắn cho nâng lên tới. Bao quát một chút con cá cũng là cũng giống như thế, lít nha lít nhít tụ tập tới. Loại cảnh tượng này tuyệt đối là rung động lòng người. Đừng hiểu lầm, ta không phải rơi vào trong biển, ta là tới giúp cá voi. Tô Thần vội vàng giải thích. Hắn không nghĩ tới mình vào nước thế mà lại còn để cá heo cùng cá cho hiểu lầm. Quả nhiên là chỉ cần gặp nguy hiểm, phu cận động vật liền sẽ tới cứu hắn. Năng lực này quả nhiên là châu phê đến cực điểm. Ta cái này nếu là tại loại này động vật đặc biệt nhiều địa phương, tỉ như vườn bách thú cùng châu phi đại thảo nguyên cái gì, đây chẳng phải là có thể xưng vương xưng bá. Tô Thần trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Cùng lão sư huynh gọi đệ, cùng sư tử đến một trận thi chạy trăm mét, ngồi tại voi trên thân tuần sát lãnh địa của mình, trên cổ còn mang theo một đầu kịch độc đại mãng xà. A màn này chỉ là tưởng tượng một chút, liền tuyệt đối có thể chấn kinh toàn cầu tất cả mọi người. Thật đúng là đừng nói, Tô Thần nếu là chiếu như thế làm, rồi mới đập cái video, kia vài phút có thể lựa lượt toàn cầu. Nhưng mà nghề chính của hắn vẫn là mỹ thực. Trở lại chuyện chính, Tô Thần hướng xuống lặn, rất nhanh liền tới đến cá voi vị trí vết thương. Nơi này tới gần cái đuôi phụ cận, một cây trường mâu đập vào mí mắt. Mặt trên còn có hoa anh đào quốc kỳ xí tiêu chí, lần này càng thêm chứng cứ vô cùng xác thực. Tô Thần trực tiếp xuất ra dưới nước máy chụp ảnh, đối cái này bộ vị tới một trường vô cùng rõ ràng đặc tả. Rồi mới nhẹ nhàng đem trường mâu cho mạn mạn rút ra. Vạn hạnh chính là cái này cá voi da dày thịt béo, trường mâu đâm vào địa phương chỉ là làn da tầng ngoài, cũng không có sâu đạt cơ bắp cùng xương cốt. Cho nên thông qua nó tự thân chữa trị năng lực liền có thể nhanh chóng để vết thương rũ hợp. Làm xong những này về sau, Tô Thần lại cùng trong nước những động vật chơi đùa một phen. Động vật thân hòa năng lực xa xa so mặt ngoài muốn càng thêm như bức, đây là Tô Thần trong khoảng thời gian này đến nay lớn nhất cảm thụ. Tô ca, mau lên đây, ngươi phía trước giống như có hai đầu cá mập xông lại. Đúng lúc này, Trương Lỗi đứng tại đuôi thuyền dùng loa la lớn. Hắn cái này một hô, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trắng bệnh. Mau đưa cái thang buông xuống đi a. Nhanh nhanh nhanh, đem thần ca cứu đi lên. Dương Đệ Phong cùng mấy cái thuyền viên luôn cuống tay chân đem thang dây buông xuống, một người trong đó càng là móc ra súng gây mê, chuẩn bị tùy thời yểm hộ Tô Thần. Nhưng mà cùng chưa từng xuất hiện bọn hắn trong tưởng tượng hình tượng. Trên mặt biển cá mập vây cá đúng là cấp tốc hướng phía Tô Thần di động. Nhìn hình thể liền biết là hai đầu tương đối lớn cá mập, nhưng chúng nó cũng không có biểu hiện ra muốn thương tổn Tô Thần dáng vẻ, ngược lại là tại bên cạnh hắn vòng quanh vòng chơi tiếp. Thậm chí Tô Thần còn dùng tay sờ lên bọn chúng cá mập vây cá. Chương 543, Tiểu Tuyết, ta đem mẹ ta giới thiệu cho cha ngươi. Chương 543, Tiểu Tuyết, ta đem mẹ ta giới thiệu cho cha ngươi. Nếu không thử một chút cưới một phát cá mập. Tô Thần nhìn xem cá mập vây cá, có chút kích động. Ý nghĩ này thông qua ý niệm truyền đạt cho hai đầu cá mập về sau, bọn chúng lại là dành trước sợ sau muốn cho Tô Thần cưới. Cuối cùng nhất Tô Thần chỉ có thể là cùng hưởng ân huệ. Thế là hắn tại hai đầu cá mập trên thân, hung hăng chơi một thanh trên biển đua tốc độ tại. Nguyên bản những cái kia lo lắng hắn sẽ bị cắn người, nhao nhao ánh mắt rơi mất một chỗ. Ta không nhìn lầm a. Thần ca hắn đây là cưới cá mập. Đám người há hốc mồm ra, một màn này tuyệt đối là phi thường có lực trùng kích. Một lần để bọn hắn hoài nghi chính mình có phải hay không thấy được ảo giác. Nhưng hiển nhiên đây chính là thật. Đặc biệt sao, Tô ca hắn đến cùng là thế nào làm được? Thực như bức a. Trương Lỗi cùng Trương Hổ hai huynh đệ nghẹn họng nhìn chân chối. Trong phòng lái, thuyền trưởng cùng lái chính bọn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Bọn hắn ở trên biển như thế nhiều năm, thấy qua ngoan nhân cùng kỳ văn dị sự cũng coi là nhiều vô số kể. Nhưng là giống Tô Thần dạng này, có thể cưỡi tại cá mập trên thân còn bình yên vô sự, thật sự là chưa từng nghe thấy. Hôm nay cũng coi là lần đầu. Wow, Tiểu Tuyết, ba ba của ngươi hắn tại cưỡi cá mập ải. Trời ạ, ba ba của ngươi thật là lợi hại, cá mập đều không cần hắn, còn để hắn cưỡi tại trên thân. Tiểu Tuyết, ba ba quá đẹp rồi, tại sao ba của ta không thể cưỡi cá mập? Tiểu Tuyết, còn nhớ rõ ta trước đó hỏi ngươi vấn đề kia sao? Ba ba của ngươi muốn hay không đối tượng? Nếu là hắn muốn, ta về nhà cho mẹ ta mẹ nói một tiếng. Các tiểu bằng hữu cách màn hình trông thấy Tô Thần cưỡi cá mập hành vi, từng cái lên tiếng kinh hô. Bọn hắn dù sao cũng là tiểu hải tử, tạm thời còn không biết ở trong đó trình độ hung hiểm, chỉ cảm thấy đặc biệt đẹp trai. Cho nên từng cái con mắt đều biến thành tinh tinh hình dạng. thậm chí biết được Tô Tiểu Tuyết hiện tại không có mụ mụ, cho nên còn muốn đem mẹ của mình giới thiệu cho Tô Thần. Cứ như vậy, Tô Thần cũng có thể trở thành ba của bọn hắn. Lúc này Tô Tiểu Tuyết cũng là chăm chú nhìn màn hình, con mắt đều không nháy mắt một cái. Nghe bên hai tiểu đồng bọn nhóm đối nàng ba ba tán dương, kia tiểu tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu đẹp. Bất quá vẫn là có chút bận tâm Tô Thần. Mà Tô Thần bên này, bồi tiếp cá mập chơi một hồi về sau, liền thuận thang dây bỏ lên trên Linh Viễn Hảo. "Tốt, các ngươi đều đi nhanh lên đi, nhớ kỹ trốn xa một chút." Tô Thần cho cá voi cùng phụ cận cái khác động vật đều lên tiếng chào hỏi. Bọn chúng còn có chút lưu luyến không rời, nhao nhao dành trước sợ sau nhảy ra mặt nước đến tạm biệt. Cá voi cảm kích Tô Thần giúp nó bỏ chạy trường mâu, cũng là phát ra kia đặc biệt thanh âm, trên mặt biển nhẹ nhàng vây vây bơi. Rồi mới liền chui vào đáy nước, làm lên hộ tống công việc. Tô Thần biết đây là nó nghĩ biểu đạt tâm ý, cho nên cũng không nói cái gì, mà là trở lại trong phòng lái, cùng thuyền trưởng nói chuyện này. "Tô tiên sinh, ngài là nói kia cá voi là bị Hoa Anh đảo nước ngư dân cho tổn thương, mới đưa đến chúng ta bị liên lụy." Thuyền trưởng sắc mặt rất là khó coi. Nhân viên công tác khác nhóm cũng là lòng đầy căm phẫn. Quốc tế công ước đều không cho phép tùy ý đánh bắt cá voi, Hoa Anh đảo nước lại vì lợi ích làm ra chuyện như vậy. Càng quan trọng hơn là, còn làm hại Ninh Viễn Hảo cũng bị đụng. Loại hành vi này quá mức ác liệt. Chuyện này ta sẽ báo cáo nhanh cho phía trên. Vô luận như thế nào cũng không thể như thế được rồi. Thuyền trưởng vô cùng phẫn nộ nói. Nếu không phải Tô Thần, vậy bọn hắn nói không chừng đều sẽ gặp nguy hiểm. Mà lại trên thuyền còn có như thế nhiều hải tử, cái này nếu là xảy ra chuyện, đây tuyệt đối là toàn cầu tính tin tức. Chương 544, ngươi sẽ tu những thiết bị này. Chương 544, ngươi sẽ tu những thiết bị này. Bất quá càng làm cho thuyền trưởng bọn hắn hiếu kỳ, là Tô Thần lại có thể cùng cá mập chung sống hòa bình. Cái này không chỉ có riêng là gan lớn liền có thể làm được. Có thể là vận khí ta tốt, rồi mới trời sinh liền bị động vật thích, ta không sợ bọn chúng cũng không sợ ta. Đối mặt đám người hỏi thăm, Tô Thần cười cười. Hắn phất phất tay, Mạn Mạn cùng Đa Đa còn có sói con đều chạy tới, vây quanh ống quần của hắn đi dạo. Trông thấy bộ này tình hình, những người khác mới chợt hiểu ra. Cứng rắn muốn như thế nói lời, vậy cũng xác thực nói thông được. Dù sao trong vườn thú một chút tương đối động vật hung mãnh, vậy cũng là có chăn nuôi biên. Lúc bình thường bọn chúng cũng sẽ không tổn thương chăn nuôi biên. Thuyền kiểm tra thế nào? Vấn đề nghiêm trọng không? Tô Thần thay quần áo khác về sau, quan tâm nói. Tô tiên sinh, ta đang muốn nói với ngài chuyện này đâu. Vừa rồi gặp va chạm, để trên thuyền thiết bị xuất hiện một chút hư hao, để cho an toàn, chúng ta khả năng cần kêu gọi khẩn cấp cứu viện. Đây cũng là vì mọi người an toàn cân nhắc. Thuyền trưởng tràn ngập ấy này nói. Thân thuyền ngược lại là không bị ảnh hưởng quá lớn, chỉ là có một chút điểm biến hình, nhưng trong khoang thuyền một chút thiết bị lại nhận lấy khác biệt trình độ phá hư. Chính yếu nhất vẫn là cất đặt không thích đáng, cứ thế tại thân tàu bị đụng thời điểm, bọn chúng không có bị cố định lại. Trên thuyền không phải hẳn là có thợ sửa chữa chỉnh sư sao? Tô Thần buồn bực nói. Hoàng công nói hư hao tình huống đã không sửa được. Nếu là khăng khăng tiếp tục đi thuyền, như vậy khó mà nói có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên. Thuyền trưởng trùng điệp thở dài. Lần này sự cố mặc dù là không thể đối kháng, nhưng đúng là có bộ phận nhân viên công tác công việc không có làm đến nơi đến chốn. Sau tục là muốn truy trách. Mang ta tới nhìn xem. Tô Thần nhíu nhíu mày, vậy mà nghiêm trọng đến tình trạng như vậy. Thế là tại thuyền trưởng dẫn đầu hạ một đoàn người hạ thang máy đi vào đuôi thuyền dưới đáy một cái thiết bị trong phòng. Nơi này thiết bị đại đa số đều cùng trên thuyền sắp xếp hệ thống nước cùng phát điện hệ thống có quan hệ. Còn có 3 cái khẩn cấp dự bị nguồn điện, nhưng lại đều phát sinh khác biệt hư hao, không sửa xong lời nói, rất đại khái suất sẽ xuất hiện vấn đề. Dù là cái này xác suất rất nhỏ, vậy cũng không ai dám đi cược. Cũng không cần thiết đi cược, an toàn đệ nhất, chỉ cần người sống, đó mới là trọng yếu nhất. Hoàng công, làm sao, vẫn là không sửa được sao? Thuyền trưởng nhìn về phía một đội nón trung niên nam nhân. Hắn chính là trên thuyền công trình thợ sửa chữa, cố ý hoa lương cao mời đi theo, mỗi ngày đều sẽ cho thiết bị làm bảo dưỡng. Kết quả hôm nay những người khác làm việc lười biếng, không có đem thiết bị kịp thời quy vị cố định. Không sửa được, liền xem như đại la thần tiến tới, vậy cũng tu không được một điểm. Ngươi nhìn, trong này mạch điện tại vừa rồi nhận va chạm thời điểm, lại kinh lịch 2 lần tổn thương. Hoàng công nói một chàng chuyên nghiệp thuật ngữ danh từ, tổng kết xuống tới chính là hắn cũng thúc thủ vô sách. Thuyền trưởng nghe nói như thế, không khỏi thất vọng. Kỳ thật cũng không phải không có cách nào, nếu như công cụ đầy đủ hết lời nói, vậy ta có lẽ có thể thử một lần. Tô Thần cẩn thận chu đáo một chút những cái kia nhận tổn thương thiết bị, rồi mới đột nhiên nói: "A." Thuyền trưởng sửng sốt một chút, có chút ngượng bức nói: "Tô tiên sinh, ngài lời này là ý gì? Ngài sẽ tu những thiết bị này, có thể thử nhìn một chút." Tô Thần nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn liền thu được tàu thủy điều khiển mát cấp kỹ năng, mặc dù chỉ là điều khiển, nhưng trong đó kỳ thật cũng bao gồm tương quan sửa chữa kỹ thuật. Liền cùng học xong xe đua điều khiển kỹ năng về sau, liền cùng dạng sẽ tu xe đua đồng dạng. Hai ở giữa là giống nhau. Chương 545, đầu bếp sẽ sửa thuyền không hợp lý sao? Chương 545, đầu bếp sẽ sửa thuyền không hợp lý sao? Chỉ cần là ảnh hưởng đến tàu thủy điều khiển hoặc là xe đua điều khiển mà xuất hiện vấn đề, như vậy liền đều có phương pháp giải quyết. Hệ thống ban thưởng kỹ năng thời điểm, chính là dựa theo dạng này logic tới. Nói câu không khoa trương, Tô Thần hiện tại so với cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp còn muốn chuyên nghiệp. Hắn chính là phương diện này cấp cao nhất. Nếu như hắn đều không sửa được, kia lợi hại hơn nữa sư phó tới cũng không tốt. Tô tiên sinh, ta tất cả công cụ đều có, nhưng là những thiết bị này phi thường tinh vi, mà lại bên trong cấu tạo dị thường phức tạp. Hoàng công không biết Tô Thần ở đâu ra lực lượng như thế nói. Phải biết, hắn dù sao cũng là một cao cấp công trình sư, cầm qua cấp quốc gia chuyên nghiệp giấy chứng nhận tồn tại. Hắn đều không có cách nào tu, Tô Thần thế nào khả năng có biện pháp? Hoàng công thừa nhận, Tô Thần làm mỹ thực sắc thực ăn cực kỳ ngon, hắn kém chút không có đem đầu lưỡi đều cho cắn. Nhưng nấu cơm cùng thiết bị công trình sửa chữa, đây là hai cái khác biệt lĩnh vực. Cũng không phải nói cái gì chức nghiệp kỳ thị, hai loại chức nghiệp ở giữa vượt qua độ sát thực quá lớn. Hoàng công ý tứ cũng rất biển chuyển, tiềm ý tứ chính là để Tô Thần đừng uổng phí công phu, không sửa được. Không có việc gì, ta trước đó đối phương diện này hơi nghiên cứu qua một chút xíu, nói không chừng có thể đánh bậy đánh bại chuẩn bị cho tốt. Tô Thần rõ ràng Hoàng công muốn biểu đạt cái gì. Những người này không rõ ràng thực lực của hắn, có chỗ hoài nghi cũng rất bình thường. Đợi có người đem công cụ lấy tới về sau, Tô Thần liền bắt đầu tiến hành tỉ mỉ kiểm tra. Cả người khí thế trên người cũng vì đó biến đổi, thần sắc vô cùng chăm chú. Đồng thời thỉnh thoảng trong miệng còn đụng tới một đống chuyên nghiệp thuật ngữ cùng danh từ. Hoàng Giá Thành tới là muốn tiếp tục khuyên hắn, thực nghe được những cái kia về sau, lập tức cũng có chút trợn tròn mắt. Nếu như không có tại lĩnh vực này từng có nghiên cứu cùng học tập, kia người bình thường căn bản không có khả năng biết. Cái này Tô Thần lại còn thật sự có chút tài năng a. Tốt, ta xem một chút, vấn đề kỳ thật nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là có thể xây xong. Chờ xây xong về sau, liền có thể bình thường đi thuyền đến đổ chỗ nước. Tô Thần vùi tay, từ tốn nói. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu cầm công cụ đem trên thiết bị bị đụng hư vị trí tiến hành cứu giúp tính sửa chữa. Thuần thục, liền để thiết bị công suất các phương diện đều khôi phục được bình thường, mới vừa rồi còn láo liên không ngừng hồng quang cũng thay đổi thành lục sắc. Không phải, vậy thì tốt rồi. Hoàng công xoa nhẹ hạ con mắt. Hắn vừa rồi cũng không có chớp mắt ra. Đây là cái gì tình huống? Thế nào đến Tô Thần trong tay, một chút liền cho sửa đổi thường. Nhìn xem đồng hồ, cái này vẫn chưa tới 10 phút ta. Chủ yếu vẫn là ngươi công cụ mang đầy đủ, mà lại một chút tương đối nhỏ linh kiện đều có, cho nên sửa kỳ thật cũng không có như vậy phức tạp. Tô Thần giải thích nói, thuận tiện đem mặt khác thiết bị cũng cho xây xong, còn nhìn xuống sắp xếp hệ thống nước, tiến hành càng thêm tỉ mỉ vấn đề loại bỏ. Tổng cộng tốn hao nửa giờ, phòng điều khiển bên kia lái chính thông qua bộ đàm hoàng sợ nói, tất cả đèn chỉ thị đều bình thường. Giờ khắc này, thuyền trưởng cùng hoàng công bọn hắn giống nhìn quái vật nhìn Tô Thần. Thuyền trưởng biết hoàng công thực lực, không có khả năng nói láo, nếu là hắn nói không có cách, vậy liền đúng là không giải quyết được. Thực Tô Thần lại có thể làm được tình trạng như vậy, là thật là yêu nghiệt. Ai có thể nghĩ tới, một cái nghề nghiệp là đầu bếp ra hỏa, lại có thể so sánh một cao cấp thợ sửa chữa chỉnh sư càng chuyên nghiệp đâu. Tình huống như vậy, là thật là có chút hí kịch tính. Tô tiên sinh, ngươi cái này, thuyền trưởng thật không biết nên nói cái gì tốt. Thân là một chủ sư, thỉnh thoảng sẽ điểm cái khác kỹ năng rất hợp lý a. Tô Thần cười tủm tỉm nói. Chương 546, đến Hoành Xuyên đường đi chương 546, đến Hoành Xuyên đường đi ngày kế tiếp buổi sáng, ấm áp thần hy chiếu rọi tại biển cả trên mặt phẳng, một đoàn người cuối cùng là đã tới đồ chua nước nhân thị hải cảng. Thuyền trưởng, phía sau lúc trở về ta liên hệ ngươi. Đám người hạ thuyền về sau, Tô Thần lên tiếng chào hỏi. Không có vấn đề, Tô tiên sinh. Thuyền trưởng thật chặt nắm chặt lại Tô Thần tay. Hắn như thế nhiều năm vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế ngang tàng kim chủ. Bao xuống cả con thuyền hoa giá cả nhưng so sánh bình thường mua vé muốn đắt đỏ rất nhiều. Hơn nữa còn cọ sát dừng lại cơm trưa cùng cơm tối. Kia mỹ vị cảm giác để hắn đời này cũng sẽ không quên. Mà lại dọc theo con đường này kinh lịch những cái kia, cũng làm cho hắn tràn đầy cảm xúc. Nơi xa, cá voi lại vung vẩy một chút cái đuôi, theo sau cùng Tô Thần chính thức cáo biệt. Nó hộ tống nhiệm vụ cũng kết thúc mỹ mãn. Sau này cũng không biết song phương có cơ hội hay không gặp lại. Tô ca, chúng ta lần này bày quẩy bán hàng địa phương ở nơi nào a? Trương Lỗi có bao lớn bao nhỏ, Hiếu Kỳ nói. Các ngươi theo ta đi chính là. Trương lão sư, làm phiền ngươi để các tiểu bằng hữu lên xe. Lưu đội trưởng, lần này mọi người tại đồ chua nước an toàn liền dựa vào các ngươi. Tô Thần gọi tới lần này bảo an đội trưởng Lưu Kiến Nước. Nghe xong danh tự chính là đặc biệt đáng tin cậy cái chủng loại kia. Trên thực tế cũng xác thực như thế, Lưu Kiến việc lớn quốc gia từ bộ đội đặc chủng lui ra tới, nghe nói còn đi thợ săn học viện đặc hơn qua. Kia một thân năng lực tác chiến, vẫn là rất mức cứng rắn. Còn như đội viên khác, đó cũng là cái đỉnh cái cao thủ, đều là xuất ngũ lính đặc chủng. Không có vấn đề, lão bản, ta sẽ an bài chuyên gia một ngày 24 giờ nhìn chằm chằm, cam đoan sẽ không để cho bất luận cái gì khả nghi phần tử tới gần nơi này một ít bằng hữu. Kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lưu Kiến Nước kính cái tiêu chuẩn lễ. Lần này Tô Thần xuất thủ rất hào phóng, mà lại nhiệm vụ lại nhẹ nhõm, cùng có lương nghỉ phép đều không có cái gì khác nhau. Cho nên hắn không chút do dự liền tiếp xuống. Bởi vì sớm bắt chuyện qua, cho nên đám người cũng là tơ lụa nhập cảnh, chỉ đơn giản kiểm tra một chút mang tới những vật kia. Tô Thần mang theo Tô Tiểu Tuyết cùng Nghiêm Giao Giao các nàng ngồi toa ăn. Toa ăn đã sớm đã tới bến cảng, mà những người khác thì là đi xe buýt. Những người hộ vệ kia chia thành tốt nhỏ lẫn vào chung quanh, khai thác đủ loại phương tiện giao thông. Đang đến Hoành Xuyên đường đi thời điểm chỉ tốn hơn một giờ. Đồ chuôn nền tảng lập quốc liền không lớn, cho dù là đi ngang qua toàn bộ quốc gia, đều muốn không được bao lâu. Như là Tô Thần sở liệu, Hoành Xuyên đường đi tương đối vắng vẻ, thậm chí cách nơi này không đến 20 km chính là đồ chuôn nước nông thôn. Cú may viên trưởng bọn hắn liên hệ nhà kia nhà trẻ ngay tại không đến ngoài 2 cây số vị trí, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Khoảng cách này rất gần, đi đường quá khứ cũng không có vấn đề gì. Tô Thần trước hết để cho Trương Linh Ngọc mang theo các học sinh quá khứ bên kia làm tương quan thủ tục cùng vào ở vấn đề. Trải qua cân nhắc, các tiểu bằng hưu cùng bảo tiêu đều ở tại nhà trẻ 100 mét ngoài lầu trọ bên trong. Cả tòa lầu trọ là đoạn thời gian trước mới trùng tu xong, lúc đầu dự định thuê cho một ít học sinh cùng dân đi làm. Tô Thần vung tay lên, trực tiếp bao hết xuống tới. Hắn cũng không quan tâm điểm ấy tiền lẻ. Vạn sự không thể quá tính toán chi ly. Tiền không phải dùng để tiết kiệm, mà là dùng để tiêu xài. Sư phó, người nơi này lưu lượng giống như rất ít, mà lại thuộc về nhân thị vùng ngoại thành phạm vi. Chúng ta ở chỗ này bày quẩy bán hàng độ khó rất lớn. Hồng Loan cầm tấm phẳng, phía trên biểu hiện ra địa đồ. Rồi mới nàng lại bổ sung một câu, bất quá ta tin tưởng sư phó ngươi làm đồ ăn như vậy ăn ngon, liền xem như lại vắng vẻ địa phương, vậy khẳng định cũng sẽ có khách hàng. Là vàng ở nơi nào đều sẽ phát sáng. Chương 547, lúc này mình định chế menu. Chương 547, lúc này mình định chế menu. Thần ca, lần này chúng ta muốn bày quầy bán hàng bán cái gì? Hồ Hân có chút hiếu kỳ nói. Tô Thần bán một đường cái nút, hiện tại luôn có thể nói a. Nàng lời này vừa ra, lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần. Mọi người tại sao đi theo tới, không phải liền là nghĩ mỗi ngày ăn vào Tô Thần làm mỹ thức sao? Cùng sắp đẩy ra sản phẩm mới. Lần này không hạn chế một loại nào đó món ăn, mà là lấy rau xào làm chủ đề, chờ tối nay thời điểm, ta sẽ liệt kê một cái menu ra, rồi mới lại đem giá cả rõ ràng đi lên. Các ngươi lần này cần phụ trách làm chính là thuần thục nắm giữ những cái kia rau xào, ta sẽ dạy các ngươi trong đó trọng yếu nhất cách làm, xem thật kỹ hảo hảo học. Tô Thần xuất ra không đủi tạp dề mặc vào, thuận tiện đem thất tinh bảo đao từ trong dương lấy ra. Đáng nhắc tới chính là, thanh ngọc thất còn kém cuối cùng nhất hai khối mảnh vỡ liền có thể tập hợp đủ. Có gần 2 tuần nhiều thời giờ không có bày quầy bán hàng, nên nói không nói, Tô Thần còn trách tưởng nghiệm. Còn tốt hắn có bảo trì mỗi ngày nấu cơm thói quen, phương diện này công phu cũng không thể rơi xuống. Hôm qua tại Ninh Viễn Hào bên trên, kỳ thật cũng coi là biến tướng tìm xem xúc cảm. Đầu bếp không thể thời gian quá dài không làm cơm, không phải dễ dàng ngược tay. Nhiệm vụ lần này là bán 5000 phần hạ quốc rau xào, cùng không có chỉ định một loại nào đó. Cho nên Tô Thần có thể tại cái phạm vi này bên trong tự do phát huy. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vì đồ bất việc, liền chuyên môn làm đơn giản một chút rau xào, mà là dự định cũng tới một chút tương đối phức tạp món ăn. Dạng này cũng có thể rèn liên Hồ Hân cùng Hồng Loan. Nhân xuyên đường đi không hề dài, có chừng hơn 300 mét dáng vẻ. Tại trong khu vực này, Tô Thần có thể tùy ý đem toa ăn dừng lại. May mắn trở lại tới đất trống tương đối nhiều, không phải đều có thể cho nơi này làm chặt lại. Tô Thần đại khái quan sát một chút, cách đó không xa cũng có mấy cái bày quầy bán hàng, bán là loại kia thủ công trà sữa, cơm cuộn rong biển cơm tháng cùng cay xào bánh mật các loại đồ chua nước đặc sắc quả vặt. Nhiều nhất là gà rán cùng cay chân gà. Người nơi này lưu lượng chủ yếu quyết định bởi tại phụ cận hai nhà máy, cùng 500 mét có hơn một nhà trường học. Lại có là cư dân trong lầu những người địa phương kia. Cái giờ này đều không có cái gì sinh ý, chỉ có chờ đến tối thời điểm mới có thể hơi náo nhiệt như vậy một chút xíu. Đại đa số người lưu lượng đều tại trung tâm thành phố bên kia, hoặc là nói 3-4 cây số bên ngoài đường đi. Mà những cái kia quán nhỏ sở dĩ sẽ ở cái này, thuần túy chính là quầy hàng phí không cao, nhiều ít còn có thể giấy điểm. Chờ ở chỗ này tích lũy tiền, đổi lại đến nơi tốt hơn đi. Nói trắng ra là, có thể ở chỗ này bày quầy bán hàng, kia đúng là hành động bất đắc dĩ. Lúc đầu nơi này liền tiểu, rồi mới còn tấp đất tấp vàng, người bình thường có thể gánh vác không ở rau xào. Ta muốn ăn xào lăn ruột già. Điền Nhã Mộng hai mắt tỏa sáng. Nàng thích nhất chính là món ăn này, trước đó còn để Tô Thần làm qua. Cho tới bây giờ, cái mùi kia vẫn như cũ để nàng nhớ mãi không quên, không nghĩ tới bây giờ lại có thể ăn được, cái này nằm tới quả nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất. Không có vấn đề, các ngươi cũng có thể báo ra một đạo mình thích đồ ăn, rồi mới ta xem như thức ăn hôm nay đơn. Tô Thần vung tay lên, nhìn về phía những người khác. Dù sao hắn lúc này có thể làm chủ, rõ ràng phù sa không lưu ruộng người ngoài. Vũ Hổ, vậy ta muốn ăn đậu hũ ma bà. Trương Lỗi cùng Trương Hổ trước mắt lập tức sáng lên. Muốn nói bọn hắn thích nhất món ăn, nhưng thật ra là ban đầu mới quen Tô Thần khi đó ăn đậu hũ ma bà, cũng chính là mua lạnh mặt tặng tạp phẩm. Loại kia chân mềm tươi hương tê cay cảm giác, chỉ là ngấm lại, liền có thể lưu không ít nước bọt. Như thế nói chuyện, loại kia thèm sức lực lập tức liền lại nổi lên. Chương 548, không có đạo lý ở nước ngoài hạ giá. Chương 548, không có đạo lý ở nước ngoài hạ giá. Ta muốn ăn hành bạo thịt dê, cái này có thể có sao? Thần ca, ta cảm thấy cung bảo kê đinh không tệ, hắc hắc. Kia nhất định phải là thịt băm hương ca à, lại cả điểm cơm đi lên tới một chút, cái loại cảm giác này cam đoan có thể hiểu được vô tận. Ngươi cái này ta cũng không dám gật bừa, ta cảm thấy nông gia rau xào thịt mới có thể càng hơn một bậc. Những người còn lại cũng là nhao nhao đem riêng phần mình trong lòng thức ăn ngon đơn cho báo ra. Tốt ra hỏa, đủ loại, liền không có một cái tái diễn. Bất quá ngẫm lại cũng thế, như loại này có thể tùy tâm sở dục báo tên món ăn, rồi mới Tô Thần tự mình làm cơ hội cũng không nhiều. Tô Thần đối với cái này cũng không nói cái gì, hắn đã dám thả lời này, liền sẽ không lo lắng phiền phức trình độ. Cho dù là lại phức tạp món ăn, chỉ cần có thể nói đến nổi danh tự, vậy hắn khẳng định liền có thể làm được. Tất cả tương quan nguyên liệu nấu ăn, hệ thống bên này đều sẽ toàn bộ cung cấp. Tô Thần vì che giấu hai mắt người, vẫn như cũng là dùng tiền làm cái nhà kho, rồi mới mỗi ngày để cho người ta từ nhà kho bên kia vận chuyển nguyên liệu nấu ăn tới. Chính là điểm này không tiện, cũng may hoa điểm này tiền cũng không quan trọng. Coi như là cung cấp vào nghề cương vị. Ngoại trừ Trương Lỗi cùng đám người Trương Hổ muốn ăn những cái kia rau xào bên ngoài, Tô Thần lại ngoài định mức tăng thêm 10 loại rau xào, tổng cộng tiếp cận 30 loại. Lúc này không chỉ có hắn có thể khống chế menu, mà lại giá cả cũng là hắn định đoạt. Duy nhất tiền đề chính là không thể cho chịu cùng chốn đơn. Tô Thần suy nghĩ một chút, lúc trước hắn ở trong nước bán giá cả đều sẽ hư cao một chút, kia không có lý do ở nước ngoài ngược lại còn hạ giá. Hành động như vậy cùng hành tẩu 50 vạn có cái gì khác nhau đâu. Cho nên hắn không chỉ có không có hạ giá, ngược lại còn dâng đi lên một chút. Vẹn vẹn một đạo đậu hũ ma bà, liền bán 88 một phần. Mà cung bảo kê đinh, cũng là 128. Loại thịt rau xào giá cả không kém bao nhiêu, thức ăn chay, tại 68 đến 88 ở giữa bồi hồi. Cái giá tiền này đúng là vô cùng khoa trương. So bình thường trong tiệm cơm cao hơn ra gấp bội. Ngoa tạo, thần ca, ta nếu là nhìn thấy cái giá tiền này, vậy khẳng định quay đầu bước đi, ngươi đây có phải hay không là có chút quá khoa trương. Dương Tể Phong rủi rủi con mắt, xác nhận mình không nhìn lầm về sau, có chút cả kinh nói. Bình thường tới nói, một phần chua cay sợi khoai tây tại trong tiệm cơm nhiều lắm là bán 10 mấy khối, tốt một chút khả năng bán cái 20 khối. Liền cái này, đều muốn đỉnh lấy áp lực lớn. Dù sao khoai tây một cân giá cả liền còn tại đó, nhiều lắm là thêm điểm đổ gia vị cái gì. Kết quả trình nghệ thế mà trực tiếp bán 68. Hơn nữa còn là tại quán bên đường. Ngươi cũng coi là khách quen cũ, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin Tô Thần tay nghề? Nghiêm Giao Giao ngồi tại trên ghế, chỉ cảm thấy Dương Tể Phong có chút lớn kinh tiểu khoái. Nhưng mà đợi nàng nhìn thấy mấy khối trên ván gỗ giá cả về sau, cũng là giật nảy mình. Ta dựa vào, Tô Thần ngươi có phải hay không uống nhiều quá a? Vẫn là nói nghèo đến điên rồi. Nghiêm Giao Giao thanh âm hấp dẫn những người khác. Lúc đầu tất cả mọi người tại thu dọn đồ đạc, lần này tất cả đều vây quanh ở trước cửa sổ. Nhìn qua kia khoa trương vô cùng giá cả, bọn hắn cũng là ngây ngẩn cả người. Đây là ta trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau giá cả, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Trong nước đều bán như vậy đắt, không có đạo lý ta ở nước ngoài ổn định giá, chẳng lẽ nguyên liệu nấu ăn vận chuyển không cần tiền sao? Chi phí không cần tiền sao? Tô Thần nhún vai, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Sư phó nói không sai, mà lại tay nghề của hắn như thế tốt, cái giá tiền này tuyệt đối là vật siêu trô đáng giá. Hồng Loan cùng Hồ Hân ngược lại là không có bị Tô Thần định giá cả bị dọa cho phát sợ, các nàng kiên định đứng tại người sau bên này. Chương 549, ăn gà rán ta đều chán ăn. Chương 549, ăn gà rán ta đều chán ăn. Hồng Loan cùng Hồ Hân lời của hai người để mọi người cũng phản ứng lại. Vừa rồi vào xem vấn đề giá cả, không để ý đến trọng yếu nhất hai điểm, đó chính là Tô Thần hiện tại tay nghề cùng lực ảnh hưởng. Tô Thần ở trong nước thanh danh có thể nói là vô cùng lớn, trên cơ bản đi đến đâu, chỗ nào đều có thể trở nên tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Cho dù là thân ở Hoang Vu Niêm Phong cửa thôn, đều có thể trực tiếp kéo theo nơi đó du lịch kinh tế. Trước kia Niêm Phong cửa thôn ngẫu nhiên chỉ có mấy cái ngoài trời chủ bá sẽ đi qua dạo chơi, nhưng bây giờ thì sao, nhảy lên trở thành cả nước đều lôi cuốn đến du lịch thắng địa một trong. Nơi đó cảnh khu có thể nói là chuyện cười nở hoa. Tô Thần bản thân liền là một khối kim quang long lánh chưa bại, tự mang lưu lượng cùng nhiệt độ. Còn nữa, tay nghề của hắn cũng không cần nhiều lời, làm ra món ăn ngay cả Biên lão gia tử bọn hắn đều khen không dứt miệng. Dưới tình huống như vậy, làm ra món ăn tự nhiên là không thể dùng phổ thông giá vị đi cân nhắc. Như thế nhìn, vẹn vẹn chỉ cần tốn mấy chục trên trăm khối tiền, liền có thể ăn vào Tô Thần làm mỹ thực, còn giống như rất mau kiếm. Sát trời thời gian dần trôi qua tối xuống, cũng đến nhà máy tan tầm điểm. Không ít công nhân đều từ đại môn đi tới, mang theo đầy người mỏi mệt, chuẩn bị ăn chút cơm tối. A Kim, ngươi đêm nay dự định ăn cái gì? Nếu không chúng ta vẫn là đi Hoành Xuyên đường đi bên kia ăn gà rán a. Một cái đầu đinh thanh niên đem đã bị mồ hôi ướt nhẹp quần áo lao động cho cởi ra, một bên vặn một bên hỏi hướng bằng hữu bên cạnh. A Si, mỗi ngày đều là gà rán, ta thật sự là chán ăn. Liền không thể thay cái ăn sao? Được gọi là A Kim người đầy mặt sinh không thể luyến cộng thêm không kiên nhẫn. Hai người cùng không có lựa chọn tại nhà ăn cơm, chủ yếu lại quý lại không tốt ăn, hơn nữa còn có con rán cùng con ruồi, vệ sinh hoàn cảnh đáng lo. Tất cả mỗi lúc trời tối đều sẽ lựa chọn ở bên ngoài kiếm ăn. Chỉ là đã liên tục ăn một tuần lễ gà rán, cái đồ chơi này ăn nhiều là thật dính hoàng. Vậy liền xào bánh mật, lại đến điểm rượu trắng. Tiểu thôi lần nữa đề nghị. A Si, ngươi quên, chúng ta tháng trước ăn 7-8 ngày xào bánh mật, ta đều nhanh ăn nói. Cá bánh ngọt xuyên, trứng gà bánh cùng ổ đèn cái gì, ta cũng không muốn ăn. A Kim nghiến răng nghiến lợi nói. Bất quá ngoài miệng nói như vậy, trên đùi cũng rất thành thật, vẫn là hướng phía Hoành Xuyên đường đi vị trí đi tới. Bên kia có cái cửa hàng giá rẻ, mỗi lúc trời tối 7 giờ đồng hồ đều sẽ có đánh gãy thương phẩm bán ra. Thực sự không được, A Kim dự định đi cửa hàng giá rẻ mua chút mì tôm ăn. A Kim, ngươi có hay không nghe được cái gì mùi thơm? Đi tới, tiểu thôi đột nhiên giật giật cái mũi, có chút không xác định nói. Ta ngửi thấy, thơm quá a, hẳn là xào đồ vật, cũng không biết xào chính là cái gì. A Kim cái mũi muốn càng thêm linh mẫn, hắn nghe được mùi thơm càng thêm rõ ràng. Theo hai người tiếp tục đi lên phía trước, một cô thật to toa ăn xuất hiện tại phạm vi tầm mắt trong. Hở, nơi này nhiều một nhà có nhỏ, bữa ăn này xe thật to lớn a. Bất quá nhìn bảng hiệu, tựa như là tiếng Trung. Tiểu thôi nhìn trái ngó phải, mà A Kim thì là bọn thẳng đến trước cửa sổ. A Si, ta đã nhịn không được, thứ này quá thơm. Lão bản, ngươi đây là làm cái gì? Có thể hay không cho ta đến một phần? A Kim bị nồng đậm mùi thơm hấp dẫn, mặt mũi tràn đầy say mê, hắn thật sâu hít một hơi về sau, không dằn nổi nói. Đây là cung bảo kê đinh, ngươi muốn điểm, mời xem bên cạnh giá cả biểu. Tô Thần một bên điên nổi, một bên chỉ bên cạnh mấy khối tấm gỗ nhỏ. Chương 550, A Si, cái này mùi thơm. Chương 550, A Si, cái này mùi thơm. Tô Thần trước đó liền từng thu được nhiều quốc ngữ nói tinh thông kỹ năng, cho nên đổ chua nước ngôn ngữ với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, thậm chí so người địa phương nói còn thuần thục hơn, nghe không hiểu nửa điểm cầu âm. Lão bản ngươi cũng là đổ chua người trong nước, rất ít nhìn thấy người địa phương làm hạ quốc đồ ăn a. Tiểu thôi nghe được Tô Thần đổ chua quốc ngữ, hơi kinh ngạc nói. Không không không, ta là hạ quốc người, chỉ là sẽ nói một chút xíu đổ chua quốc ngữ mà thôi. Tô Thần khoát tay áo, cái này trò đùa nhưng không mở ra được. Hắn cũng không muốn không hiểu thấu liền bị đổi quốc tịch. A a, thì ra là thế. Lão bản ngươi đổ chua quốc ngữ nói thật sự là quá tốt rồi. Tiểu thôi giơ ngón tay cái. Đúng lúc này, A Kim đột nhiên lên tiếng kinh hô nói, "A Si, đạo này cung bảo kê đinh lại muốn hơn 26,000 đồ chua tệ. Còn có đạo này chua cay sợi khoai tây, 13,000 đồ chua tệ. Lão bản, ngươi có phải hay không biết sai giá cả?" Hắn thông qua trên điện thoại di động phiên dịch thân mềm, đem menu bên trên danh xưng cùng đối ứng giá cả đều cho phiên dịch ra. Cái này không phiên dịch còn tốt, phiên dịch xong về sau, kém chút dọa ra bệnh tim. Phải biết, bọn hắn mỗi tháng tiền lương đều mới vừa vặn 100 vạn đồ chua tệ tả hữu, chuyển đổi trưởng thành dân tệ, không sai biệt lắm là 5000 ra mặt. Kết quả món ăn này, liền phải bỏ đi nửa ngày tiền lương. Cái này phía trên giá tiền là chính xác, cũng không có viết sai. Tô Thần lắc đầu nói: "A Si, đây cũng quá đắt, ta có thể ăn ta sai rồi. Lão bản ngươi dạng này là không có buôn bán." A Kim trùng điệp thở dài, dừng lại gà rán hoặc là xào bánh mật mới 3-4000 Hàn Nguyên, coi như lại thêm bình rượu trắng, vậy cũng tại hắn tiêu phí năng lực bên trong. "Đi thôi, chúng ta vẫn là đi ăn khác đi." Hắn nói xong về sau, liền muốn xem quay người rời đi. Kết quả Tô Thần đem nắp nồi cho để lộ, càng thêm nồng đậm mùi thơm thuận cửa sổ ra bên ngoài trực phiêu. Tựa như là có một đôi bàn tay vô hình từ mặt đất rũ ra, đem A Kim cùng Tiểu Thôi hai người cho cố định đồng dạng. Bọn hắn thế nào đều chuyển không ra nửa bước. "A Si, cái này mùi thơm." A Kim thực sự không biết nên thế nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Làm quả ớt cùng hoa tiêu bị dầu xào chế qua sau tán phát loại kia hắc hương, hỗn hợp có thịt gà cùng cái khác nguyên liệu nấu ăn mùi thơm. Loại kia phong phú vô cùng cảm giác, cho đại não thật sâu kích thích. So gà rán cùng xào bánh mật còn muốn hương gấp trăm lần, 1000 lần cũng không chỉ. "A Kim, thế nào xử lý, ta thật muốn ăn cái này đến từ Hạ Quốc rau xào." Tiểu Thôi có chút do dự nói. Hắn đã cảm thấy gà rán cùng xào bánh mật cái gì hoàn toàn không thơm. "A Si, không phải liền là 2.6 vạn sao? Ta mua cái kia đạo cung bảo kê đình, ngươi mua chua cay sợi khoai tây, hai người chúng ta cùng một chỗ ăn." A Kim cắn răng, chung quy là đối đồ ăn khát vọng chiến thắng nội tâm lý trí. Hắn cảm thấy không ai có thể tại như thế mê người mùi thơm phía dưới thủ đốt bản tâm. Trừ phi người này không có khứu giác. "Lão bản, cho chúng ta đến một phần cái này, còn có chua cay sợi khoai tây." A Kim quay người trở lại trước cửa sổ, lập tức định quyết tâm này về sau, bỏ tiền cũng biến thành quả quyết không ít. Mặc dù vẫn còn có chút thì đau, nhưng nghĩ đến có thể nhấm nháp Hạ Quốc rau xào mỹ vị, liền trong lòng an ủi chính mình. Coi như là trong khoảng thời gian này vất vả công tác hao, cùng lắm thì tháng này không đi quán ba hạ đi. Nhìn chúng máy chơi game tháng sau lại mua, cũng không phải không thể tiếp nhận. "Được, các ngươi hơi ngồi một hồi, lập tức liền tốt." Tô Thần liền biết sẽ là kết quả này, hắn đem trong nồi phần này cung bảo kê đinh thịnh ra về sau, liền để Hồ Hân cùng Hồng Loan đến phân đường tay cầm môi. Chương 551, cung bảo kê đinh cùng chua cay sợi khoai tây. Chương 551, cung bảo kê đinh cùng chua cay sợi khoai tây. Hồ Hân hiện tại không sai biệt lắm có thể đạt tới cấp 6 đầu bếp trình độ, mà Hồng Loan thì là còn cao hơn nàng một cấp. Nhưng hai người vấn đề lớn nhất chính là đối với tự điển món ăn chủng loại nắm giữ không nhiều, vẻn vẹn chỉ là một bộ phận làm tương đối tốt. Giống như là cái khác tự điển món ăn, liền có chút hai mắt đen thui. Lại có là rất nhiều chi tiết phương diện xử lý còn chưa đủ. Cho nên Tô Thần cũng là dự định ở phương diện này đi huấn luyện một chút các nàng. Đã muốn đi đường này, vậy liền không có khả năng chỉ học mỗi ngày bày quẩy bán hàng chô bán món ăn. Cái khác món ăn cũng muốn đi học tập, đồng thời quen thuộc cách làm của bọn nó từng cái phương diện. Có thể có sở trường chiêu bài đồ ăn, nhưng là không thể chỉ sẽ chiêu bài đồ ăn. Muốn trở thành một hợp cách đầu bếp, đây là phải qua Lộ Tuyết Nhi, người ăn cơm trước. Tô Thần đem cung bảo kê đinh bưng đến Tô Tiểu Tuyết trước mặt, lại được một chút cơm, còn chuẩn bị cơm cuộn rong biển trứng hoa canh. Hôm nay ngược lại là không có chuẩn bị những cái kia uống đồ vật, chờ ngày mai lại làm điểm nước ô mai cùng trà chanh, hoặc là làm điểm cái khác đồ uống. Trương Lỗi cùng Trương Hổ bọn hắn đã sớm ăn no rồi, bất quá lúc này cũng còn không đi, mà là đốn tại bên cạnh tập thể tổ đội chơi game. Mọi người mặc dù theo tới là vì ăn vào Tô Thần làm mỹ thực, nhưng thời gian còn lại cũng là sẽ làm mình thích sự tình, hoặc là bận bịu điểm công việc tương quan. Thần ca, ta nhìn rất nhiều đầu bếp tại làm chua cay sợi khoai tây món ăn này thời điểm, bọn hắn có chọn trước đó ngâm một chút, có sẽ không ngâm, trong này khác nhau rất lớn sao? Hồ Hân đem khoai tây cắt thành miếng. Đao của nàng công còn có chút tiến bộ không gian, nhưng đối với người bình thường tới nói, đã là coi như không tệ. Tối thiểu phẩm chất đều, không giống có người cắt một cây thô một cây mảnh, cực không mỹ quan. Khác nhau là có, hai loại cách làm đều không có cái gì vấn đề. Ngâm sợi khoai tây có thể khứ trừ mặt ngoài tinh bột, xào ra nhan sắc thiên bạch, càng đẹp mắt, mà lại cảm giác giòn thoải mái, xuất thủy, không dễ dàng rắn nổi. Mà không có ngâm sợi khoai tây, cắt gọn về sau cất đặt một hồi liền dễ dàng oxy hóa, nhan sắc lệ hoàng, bởi vì giữ lại khá nhiều tinh bột nguyên nhân, nó xào ra cảm giác có chút dính, nhuyễn nhuyễn nu nu, lệch mềm mại một chút. Làm chua cay sợi khoai tây, tận lực lựa chọn cái trước, bởi vì chua cay cùng giòn thoải mái mới là hạch tâm của nó, không phải dặn dẻo, không có phong vị. Tô Thần trả lời phi thường kỹ càng. Đã muốn dạy học, vậy khẳng định là nói rõ hơn một chút. Giống loại kia lập lờ nước đôi tình huống, nhất làm cho người phát điên. Hắn nhớ kỹ mình trước kia khi còn đi học mà có cái lao sư, dạy đồ vật chính là thích lập lờ nước đôi. Cứ thế tại mỗi ngày đều phải tốn thời gian dài đi làm đọc lý giải, thậm chí có đôi khi sẽ còn phạm sai lầm. Trực tiếp điểm mình tốt bao nhiêu, vòng quanh đáng ghét nhất. Nguyên lai là dạng này. Hồ Hân bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. "Sư phó, cái này cung bảo kê đinh ta trước đó cũng đã làm, bất quá cái mùi kia cùng ngươi làm so ra kém xa." Hồng Loan đem cung bảo kê đinh cần có nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị xong. Ngực nô ra thịt, dưa leo, cà rốt, củ lạc, lại có là những cái kia gia vị. Bởi vì hôm nay tới muộn, Tô Thần cũng không có chuẩn bị quá nhiều phụ liệu, đều là để Hồng Loan cùng Hồ Hân nhặt cắt. "Ngươi muốn đem cung bảo kê đinh món ăn này làm tốt, như vậy một chút chi tiết phương diện là không thiếu được." Tô Thần bắt đầu dạy học hình thức, trên thực tế hắn cũng không có nhà rỗi. Trước đó hắn cũng đã làm món ăn này, bất quá lúc này có hệ thống cung cấp thực đơn. Dựa theo người sau trình tự làm ra, hương vị kia khẳng định là không lời nói. Chương 552, còn phải luyện tập nhiều hơn. Chương 552, còn phải luyện tập nhiều hơn. Nghe nói cung bảo kê đinh món ăn này phẩm là từ thành triều Sơn Đông tuần phủ Đinh Bảo Trinh sáng tạo ra. Vị này tại Mỹ thực phương diện phi thường có nghiên cứu, thích ăn nhất thịt gà cùng củ lạc. Lại là quý tình người, thích ăn cay. Đinh Bảo Trinh tại Sơn Đông làm quan thời điểm, đem một đạo Sơn Đông đồ ăn tương bạo gà xé phay thực đơn tiến hành cải tiến, tiến hành cay xảo. Phía sau đi xuyên tỉnh bên kia làm quan, lại kết hợp xuyên tỉnh khẩu vị, lần nữa đối thực đơn cải tiến. Hắn làm quan nhiều năm, vì chính một phương, triều đình khen ngợi chiến công của hắn, liền truy tặng hắn vì thái tử thái bảo, cũng chính là cung bảo tồn tại. Lại thêm hắn thích ăn đậu phộng xào gà xé phay, kết hợp Sơn Đông đồ ăn cùng món cay tứ xuyên cách làm, thực đơn lưu truyền đến dân gian sau, vì kỷ niệm hắn, liền chính thức đem món ăn này phẩm gọi là cung bảo kê đinh. Tại ướp gia vị thịt gà thời điểm, tinh bột không muốn thả quá nhiều, xào thời điểm sẽ hình thành một loại dán, như thế liền ảnh hưởng cảm giác. Mặt khác củ lạc muốn sớm nổ tốt, cuối cùng nhất thời điểm lại thả, bởi vì miệng của nó cảm giác nhất định phải là loại kia xốp giòn, ngươi nếu là thả quá sớm, cái kia mùi vị liền không đúng. Lại có là dùng dầu xào hương khô quả ớt cùng hoa tiêu thời điểm, mở lửa nhỏ, không thể quá đại hỏa. Tô Thần kỹ càng dặn dò. Có sao nói vậy, nhiệm vụ lần này nhìn như đơn giản, kỳ thật vẫn là rất khó. Như vậy nhiều đạo rau xào, mà lại không tái diễn. Mỗi đạo rau xào đều cần đạt tới hệ thống ra bữa ăn tiêu chuẩn. Vì cam đoan Hồ Hân cùng Hồng Loan hai người làm quá trình bên trong không phạm sai lầm, Tô Thần cũng là ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Cụ thể trình tự hắn đến nghiệm, rồi mới để các nàng đến xào. Rất nhanh, trong phòng bếp liền bắt đầu lan tràn ra trận trận mùi thơm tới. Con mắt phải nhanh, trên tay muốn ổn, còn có hỏa hầu phương diện này, cũng muốn tùy thời biến hóa. Tô Thần tùy thời vốn nắn các nàng chỗ sai lầm. Kỳ thật trình tự những này cũng còn tốt, chính là gia vị phương diện này là quan trọng nhất. Hệ thống ra bữa ăn tiêu chuẩn rất cao, hơi mặn một điểm hoặc là nhạt một điểm, kia đều sẽ đánh về làm lại. Cho nên Tô Thần cũng là trước cho các nàng đánh cái dạng, vào tay biểu diễn một chút hẳn là tăng bao nhiêu gia vị. Cái đồ chơi này không có tốc thành, chỉ có thể làm nhiều, tích lũy kinh nghiệm, mặn mặn tự nhiên là tâm lý nắm chắc. Liên đơn cử rất đơn giản ví dụ, một bàn đồ ăn, thêm một muôi nửa muối, cùng non nửa muôi bột ngọt. Kia có người, hơi gia tăng hoặc là giảm bớt một chút đồ ăn hoặc là phân lượng, hắn liền lấy không cho phép. Như loại này tình huống, liền vẫn là làm ít. Không quan hệ, Tô Thần sẽ cho các nàng thời gian luyện tập, rồi mới thỉnh thoảng truyền thụ một chút kỹ xảo. A Si, cái mùi này thật sự là quá thơm. Hạ Quốc rau xào quá tuyệt vời. A Kim cùng Tiểu Thôi hai người cũng không có tìm chỗ ngồi xuống đến, mà là toàn bộ hành trình đều đứng ở cửa sổ, mặt mũi tràn đầy say mê ngay bên trong bay ra mùi thơm. Nói câu không khoa trương, lúc đầu thân thể của bọn hắn đều đã rất mệt mỏi, dù sao thượng một ngày ban, nhưng là giờ này khắc này, nghe những này mùi thơm, cũng cảm giác lại tới một chút kỉnh. Các ngươi bữa ăn tốt. Tô Thần bưng tới hai cái đĩa, phân biệt chứa cung bảo kê đinh cùng chua cay sợi khoai tây. Hồ Hân cùng Hồng Loan xào hương vị vẫn được, đầy đủ ra bữa ăn tiêu chuẩn, chính là bày bán phương diện này, còn phải tăng cường luyện tập. Tạ ơn. Hai cái đồ chua người trong nước kích động hướng Tô Thần túi mình bái chào, không biết còn tưởng rằng là hoa anh đào người trong nước đâu. Bọn hắn trả tiền về sau, lại dựa theo Tô Thần ngón tay phương hướng, cầm bát đi đánh cơm. Những này cơm đều là hương hoa nhài mét, mở cái nắp về sau, trong không khí còn tung bay nhàn nhạt hoa nhài mùi thơm. Chương 553, đây là ta nếm qua món ngon nhất Hạ Quốc đồ ăn. Chương 553, đây là ta nếm qua món ngon nhất Hạ Quốc đồ ăn. Những này hương hoa nhài mét là hệ thống cung ứng, nghe nói nguyên nơi sản sinh tại Indonesia bên kia. Miễn phí cung cấp những khách chú ý, muốn ăn nhiều ít đều có thể thịnh, nhưng là có cái tiền đề, đó chính là ngăn chặn lãng phí. Mỗi người căn cứ từ mình lượng cơm ăn bao nhiêu thịnh bao nhiêu. Nếu có xuất hiện loại kia đựng không ăn xong tình huống, vậy sẽ phải dựa theo một chén cơm 7 khối tiền giá cả mà tính. Không trả tiền cũng đơn giản, trực tiếp kéo hắc. Vì để tránh cho mỗi lần đều muốn giải thích, Tô Thần cũng là đem những quy tắc này dán tại cửa sổ bên ngoài. Chỉ cần không phải mù lòa, kia đều có thể trông thấy. A Kim cùng Tiểu Thôi đối với lượng cơm ăn của mình rất tự tin, đều tràn đầy được một chén lớn, theo sau lập tức ngồi xuống bắt đầu nhấm nháp. Ta muốn chạy. A Kim dùng đũa đầu tiên là kẹp một chút chua cay sợi khoai tây. Răng rắc một tiếng, thanh thúy sợi khoai tây tại trong miệng ứng thanh mà đức, bản thân nó tự mang nguyên hương trong mang theo một tia trong eo, lại rất tốt cùng mét giấm mùi thơm dung hợp. Làm quả ớt cùng hoa tiêu cay hương đụng vào đầu lưỡi, tựa như tia chớp cấp tốc lướt qua. Nhiều loại mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, rồi mới tập thể ở trong miệng nở rộ, khai vị lại giải dính. A Si, cái này chua cay sợi khoai tây ăn quá ngon. A Kim kích động không thôi, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Hắn cũng không phải chưa từng ăn qua sợi khoai tây, nhưng đại đa số cách làm đều là nổ, hoặc là hầm. Cũng có xào, chỉ là những cái kia mang đến cảm giác kém xa trước mắt 1/10. A Kim chỉ cảm thấy khẩu vị của mình trong nháy mắt mở rộng. Hắn đột nhiên lay mấy ngụm cơm, rồi mới lại đến một đũa chua cay sợi khoai tây. Hương hoa nhài mét hương vị tới đem kết hợp, lại là một loại vị giác bên trên cực hạn hưởng thụ. Mà Tiểu Thôi thì là đang thưởng thức cung bảo kê đinh. Ngực nô ra thịt trải qua tinh bột cùng rượu gia vị ướp gia vị, nó mặt ngoài bị nhẹ nhàng bao vây lấy, cho dù là trải qua xào chế, bên trong lại vẫn bảo lưu lấy loại kia tươi non nhiều chất lỏng cảm giác. Bắt đầu ăn không có chút nào tủi, hơn nữa còn có chút đạn răng. Mà củ lạc cái chủng loại kia dầu chân mùi thơm, thì là cùng ngực nô ra thịt hình thành so sánh. Dưa leo đinh cùng cà rốt đinh bắt đầu ăn cũng là giòn, nhẹ nhàng khoan khoái trong mang theo ý nghĩ ngọt ngào, rất tốt đem những cái kia dầu vị tiến hành trung hòa. Nhất khiến Tiểu Thôi vô an tán dương, vẫn là dính tại những này nguyên liệu nấu ăn bên trên nước tương. Cũng chính là thêm những cái kia gia vị. Đường phèn ngọt ngào, giấm chua vị chua, đậu cả vỏ tương tươi hương, bị dầu nóng sang qua làm quả ớt cùng hoa tiêu vân vân. bọn chúng cùng nguyên liệu nấu ăn bản thân mùi thơm hoàn mỹ dung hợp, mang đến loại kia lực trùng kích, để Tiểu Thôi cảm giác mình lúc này giờ phút này tựa như là tại thiên đường đồng dạng. Đây là ta nếm qua món ngon nhất Hạ Quốc đồ ăn. Cung bảo kê đinh, ngưu bức. Tiểu Thôi phía sau nói câu có chút sứt sẹo tiếng Trung, đây là hắn bên ngoài trên mạng nhìn video học. Ý tứ chính là khen người nào đó hoặc là sự vật đặc biệt lợi hại. Tiếp xuống, A Kim cùng Tiểu Thôi lại đổi lấy thưởng thức một chút. A Si, cái này cung bảo kê đinh dùng để trộn lẫn cơm, đơn giản chính là mỹ vị. Ta thể, sau này cũng không tiếp tục ăn những cái kia gà rán cái gì, món đồ kia không phải người ăn. Cái này Hạ Quốc rau xào mặc dù có chút quý, nhưng là quá vật siêu trô đáng giá. A Kim ăn đầu đầy mồ hôi, một chén lớn cơm rất nhanh liền thấy đáy. Hắn vẫn chưa thỏa mãn lại thêm một bát. Có sao nói vậy, đây tuyệt đối là hắn nói A Si ba chữ này nhiều nhất một ngày. Không có cách, Tô Thần nơi này Hạ Quốc rau xào hung hăng chinh phục hắn luôn rồi. Cứ thế tại hắn đối đồ chua nước gà rán cùng xào bánh mật cái gì hoàn toàn để không nổi bất kỳ hứng thú gì. Không có cách, vẫn là câu nói kia, mọi thứ liền sợ so sánh a. Chương 554, còn muốn cách một ngày ăn một bữa. Chương 554, còn muốn cách một ngày ăn một bữa. Không sai, ta cảm giác cái này cùng chúng ta nhà máy phòng ăn so ra, đơn giản chính là một cái tại mây bên trên, một cái tại bùn bên trong. Tiểu Thôi phi thường đồng ý A Kim lời nói. Hai người đều rất may mắn hôm nay đến Hoành Xuyên đường phố tới bên này, nếu là đi mặt khác đường đi, vậy chẳng phải là muốn phía sau mới có thể ăn được mỹ vị như vậy. Tô Thần chuẩn bị đĩa đều là tương đối lớn, cho nên một bàn món ăn phân lượng cũng không ít. A Kim cùng Tiểu Thôi hai người ăn ăn như hổ đói, chỉ cảm thấy thượng một ngày ban mang đến mọi mệt đều biến mất hầu như không còn. Eo không chua, chân không đau, tay đã hết đau. Thay vào đó là tràn đầy nhiệt tình. Lúc này nếu để cho bọn hắn lại đi tăng ca mấy giờ, kia đoán chừng đều không phải là vấn đề. Huynh đệ, ta có cái đề nghị, sau này chúng ta cách mỗi một ngày đều đến ăn cái này Hạ Quốc rau xào, ra sao? A Kim có chút hưng phấn nói. Mặc dù túi tiền không đủ để trèo chống mỗi ngày đều ăn, nhưng là cách một ngày đến ăn dừng lại, vậy vẫn là không có cái gì vấn đề. Có thể a. Tiểu Thôi không chút suy nghĩ sẽ đồng ý chua cay sợi khoai tây cùng cung bảo kê đinh đều như thế ăn ngon, kia cái khác Hạ Quốc rau xào lại sẽ như thế nào đâu. Nghĩ đến cái này, hắn đều hận không thể lập tức liền đến ngày mốt. Bên cạnh đang đánh trò chơi Nghiêm Giao Giao nghe nói như thế, nhịn cười không được một chút. Giao Giao, ngươi cười cái gì? Dương Tể Phong gãi đầu một cái. Bên kia hai cái đồ chua người trong nước còn muốn xem cách một ngày đến ăn một bữa đâu. Điền Nhã Mộng cũng có thể nghe hiểu đồ chua có ngữ, cho nên liền giải thích một chút. Đám người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía A Kim cùng Tiểu Thôi ánh mắt tràn đầy đồng tình. Những này đồ chua người trong nước không biết Tô Thần, còn không rõ ràng lắm Tô Thần nước tiểu tính. Nếu thật là dựa theo cách mỗi một ngày ăn một bữa, một cái kia tuần lễ cũng liền có thể ăn bốn đông nhiên. Rồi mới cũng chỉ có thể nhìn xem trống rỗng vị trí, sờ lấy kháng nghị dạ dày ở nơi đó kêu khổ thấu trời. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không đi nhắc nhở, bỏ lỡ Tô Thần mỹ thực, vậy liền hối hận đi. Lý Tuấn Hạo năm nay đã chính thức từ công ty về hưu. Hiện tại hắn mỗi ngày sự tình chính là đến trong công viên cùng dưới người hạ cờ đây, hay là dắt chó. 8 giờ tối, cùng lão bà lên tiếng chào hỏi về sau, hắn liền nắm một đầu husky ra cửa. Không sai, Lý Tuấn Hạo trong nhà nuôi chính là một con husky. Bởi vì cái gọi là một a chìm hàng không mẫu hạm, nhị cấp sáng thế kỷ, husky loại sinh vật này làm trượt tuyết ba ngốc bên trong dẫn đầu đại ca, tên kia âm thanh tuyệt đối không phải đến không. Lý Tuấn Hạo mua không ít đồ dùng trong nhà đều thảm tao độc thủ. Vì phóng thích ra hỏa này tinh lực, hắn chỉ có thể đem nó dẫn ra đi, khắp nơi dương oai, điên chạy một trận. Cứ như vậy, về đến nhà liền không có cái gì tinh lực phá nhà. Lý Tuấn Hạo cảm thấy mình ý nghĩ này thật sự là quá cơ trí. Tiểu Hân A, ngươi cái tên này, không muốn hướng người ta bánh xe thai phía trên đi tiểu A. Ra khỏi nhà không bao xa, husky liền bắt đầu nhớ lại địa điểm. Cột điện cái gì còn dễ nói, hết lần này tới lần khác hướng người ta lốp xe phía trên nước tiểu. Vì ngăn lại hành động như vậy, Lý Tuấn Hạo vội vàng dùng dây thừng đem nó dắt. Hắn chỗ ở càng đi về phía trước một khoảng cách, chính là Hoành Xuyên đường đi. Cái giờ này vẫn là có không ít người, đều là tan tầm cùng đi ra tản bộ, nhưng phải chú ý một chút, miễn cho husky cắn được bọn hắn. Lý Tuấn Hạo nhớ kỹ sắt vách ra đồng hồ nhà con kia tát ma à, cũng là bởi vì không có dắt dây thừng, mới hù dọa một cái tiểu nữ hải. Phía sau bồi thường gần 50 vạn Hàn Nguyên, còn muốn đến nhà xin lỗi. Loại chuyện này cũng không nên phát sinh ở trên người hắn. Chương 555, so đồ chua còn tốt ăn. Chương 555, so đồ chua còn tốt ăn. Cũng không lâu lắm, Lý Tuấn Hạo liền nắm Tiểu Hân đến Hoành Xuyên đường đi. Bất quá hắn cũng không tính dừng lại, mà là muốn xuyên qua Hoành Xuyên đường đi, tiến về một cây số ngoài một cái công viên. Cái kia công viên bình thường rất ít người, có thể để Tiểu Hân ở nơi đó thỏa thích chạy. Đằng chạy đã mệt, lại đem nó dắt trở về. Lý Tuấn Hạo đều cùng hắn lão bằng hữu đã hẹn, hai người thuận tiện ở bên kia giết tới vài vòng cờ vây. Ngay tại lúc tiếp tục đi không đến 50 mét về sau, Tiểu Hân vốn là chậm ung dung đi tới, đột nhiên liền bắt đầu gia tốc. Hình thể của nó vốn là không nhỏ, cái này đột nhiên vừa dùng lực, cho Lý Tuấn Hạo kéo cái lảo đảo. Hắn nghĩ dây kéo tử để Tiểu Hân dừng lại đã tới đã không kịp, như thế sẽ chỉ làm hắn trùng điệp hướng phía trước quẳng, bởi vì có tác dụng của quán tính. Không có cách, trung quy là lớn tuổi. Tiểu Hân, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Lý Tuấn Hạo nắm thật chặt dây thừng, hắn cũng không dám buông ra. Cứ như vậy, bị husky mang theo một đường chạy, chạy tới Tô Thần toa ăn bên này. Nguyên lai, vừa rồi cách xa xa, Tiểu Hân cái này chó đã nghe đến bên này mùi thơm. Mùi chó phi thường linh, tuyệt đối không nên chất vấn điểm này. Lý Tuấn Hạo thật vất vả ổn định thân hình về sau, mệt thở hồng hộc đồng thời, cũng là bị mùi thơm hấp dẫn. Chỉ gặp mấy người đang ngồi ở toa ăn chỗ bên cạnh điên cuồng hướng miệng bên trong đút lấy đồ ăn, tư thế kia tựa như là đói bụng vài ngày cũng chưa từng ăn cơm đồng dạng. cái gì đồ vật như thế hương? Lý Tuấn Hạo xem như minh bạch Tiểu Hân tại sao chạy như thế nhanh. Hắn cái này Husky có thể nói được là một con mười phần ăn hàng, ngoại trừ thức ăn cho chó bên ngoài, người có thể ăn đồ vật nó cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đối mặt mùi thơm dụ hoặc, vừa rồi liền không có nhịn xuống. Đừng nói chó, Lý Tuấn Hạo lúc này cũng là hiếu kỳ không thôi. Bất quá hắn xem không hiểu tiếng Trung. Cứ việc Tô Thần tinh thông nhiều quốc ngữ nói, nhưng là menu hắn vẫn là dựa theo tiếng Trung tới. Chủ yếu vẫn là dựa vào mùi thơm đi hấp dẫn người, chờ người đến đây, bọn hắn tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế biết rõ ràng menu nội dung phía trên. Điểm này Tô Thần cũng sẽ không nung chiều. Đây là đến từ Hạ Quốc rau xảo, ngươi cũng là bị mùi thơm hấp dẫn tới đúng không? Ta nói cho ngươi, những này Hạ Quốc rau xảo thật sự là quá mỹ vị, ngươi nhất định phải nhấm nháp một chút, cái này nhưng so sánh chúng ta đồ chua quả vật loại hình đồ vật ăn ngon nhiều. Có lẽ là nghe được hắn nghi hoặc, một cái trung niên đại thúc thay hắn giải đáp một chút, nói xong về sau lại vùi đầu bắt đầu ăn, à si, các ngươi ăn chậm một chút. Hắn cùng mấy người đồng bạn đều là vừa rồi đuổi theo mùi thơm tới, mỗi người đều điểm một món ăn, rồi mới ngồi chung một chỗ ăn, dạng này liền có thể thưởng thức được khác biệt mỹ vị. Trên mặt bàn trong lúc nhất thời cũng là đưa đũa như là tàn ảnh đồng dạng. Mỗi người đều đang điên cuồng gấp thức ăn, rồi mới phối hợp hương hoa nhài mét trưng ra cơm, mở ra huyết buồn đại khẩu, cặc cặc chính là huyễn. Thậm chí phát rồ đến ngay cả trong mâm đồ ăn canh đều không buông tha, trực tiếp đem cơm đổ vào phía trên, rồi mới trộn lẫn sạch sành sanh. Đúng là rất thơm, bất quá thế mà có thể so sánh đồ chua còn tốt ăn. Lý Tuấn Hạo trông thấy bọn hắn tướng ăn, cũng là bị khiếp sợ đến. Hắn là đồ chua trọng độ kẻ yêu thích, đối với Hạ Quốc mỹ thực kỳ thật cũng không thế nào cảm mạo. Nhưng là mùi thơm này, nhiều ít lật đổ hắn nhận biết. Thật so đồ chua còn tốt ăn. Lý Tuấn Hạo suy nghĩ một chút, liền mở ra phiên dịch thân mềm, nhắm ngay menu khai một chương. Cái này khẽ đảo dịch, lập tức dọa hắn nhảy một cái. Cái này Hạ Quốc rau xào giá cả thật đúng là thật đắt. Chỉ là một phần tỏi rung rau muống, liền muốn mấy ngàn đồ chua tệ. Chương 556, sư phó, chiêu này ta muốn học. Chương 556, sư phó, chiêu này ta muốn học. Lý Tuấn Hạo do dự một chút, đang nghĩ con nên hay không ăn. Kỳ thật hắn vừa rồi tại nhà đã ăn rồi cơm tối, ra dắt chó còn có một cái mục đích chính là tiêu cơm một chút. Go go go. Nhìn thấy chủ nhân của mình ngay tại đung đưa không ngừng, Tiểu Hân lập tức liền không vui. Nó cắn Lý Tuấn Hạo ống quần, rất có một bộ ngươi nếu là không mua lời nói, vậy ta liền không đi bộ dáng. Tiểu Hân, ngươi cho ta vung ra. Quần đều bị ngươi khai ra đến trong động. Lý Tuấn Hạo nhìn xem đã hư hao một đầu ống quần, gọi là một cái đau lòng. Đây chính là hắn hoa A4 vạn đồ chua tệ mua. Bên cạnh Nghiêm Giao Giao trông thấy một màn này, không khỏi hơi xúc động, lại là một cái bị chó mang tới. Hồi tưởng lúc trước, nàng cũng là bị kẹt vài miếng cho kéo đến Tô Thần trong sân. Nói đến, Hật Kỷ cùng Alaska không hổ là trượt tuyết ba ngốc tổ hợp bên trong thành viên, đối với ăn, kia là thật chấp nhất. Ngày nào lại đến cái tát ma A, Nghiêm Giao Giao cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Bất quá kỳ thật cái này cũng không thể trách bọn chúng. Không có cách, ai bảo Tô Thần nơi này mỹ thực sắc thực ăn ngon đâu. Nếu không phải mấy người các nàng thật sự là chống không được, kia đều hận không thể lại ăn một chút. Được rồi, ta mua còn không được sao? À xì, quần của ta. Gặp Tiểu Hân có cắn mặt khác một đầu ống quần xúc động, Lý Tuấn Hạo khuất phục. Mấy bạn đồ chua tệ cùng mấy ngàn đồ chua tệ ai nhiều ai ít hắn vẫn là phân rõ. Cái này ống quần xây một chút bồi bổ còn có thể mặc, cũng không thể lại cắn. Cùng lắm thì coi như là phẩm dáng một chút cái này Hạ Quốc rau xào. Lão bản, cho ta đến cái tỏi rung rau muống, còn có cái này đậu hũ ma bà. Lý Tuấn Hạo nhìn một chút menu. Hắn ngoại trừ đồ chua bên ngoài, thích nhất chính là rau muống cùng đậu hũ. Đã mấy người kia nói cái này Hạ Quốc rau xào rất mỹ vị, vậy hắn liền nhìn xem thứ mình thích sẽ bị Tô Thần cho làm thành cái gì bộ dáng. Được rồi, xin chờ một chút. Tô Thần đem thất tinh bảo đao trong tay chuyển mấy vòng. Sư phó, chiêu này ta muốn học. Hồng Loan xoay người liền nhìn thấy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chiêu này ngươi không học được, phong hiểm quá cao, dễ dàng nắm tay cho làm bị thương. Tô Thần lắc đầu. Trước đó có cái đầu bếp trực tiếp thời điểm ở nơi đó truyền ao, vừa mới bắt đầu thời điểm người xem đều ở nơi đó ồn ào, kết quả phía sau chơi đập, tại chỗ cho trên tay cắt một đầu lỗ hồng lớn. Cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Hắn nhìn một chút Hồng Loan tay, mặc dù nha đầu này dài thật đẹp mắt, nhưng là tay nhan giá trị liền không ra thế nào điệp. Cái này rất bình thường, đương đầu bếp đều như vậy. Mỗi ngày cùng dao phay thất tiếp xúc, còn muốn rửa rau cái gì, thường xuyên tiếp xúc nước, cái kia có thể đẹp mắt chỉ thấy quỷ. Giống loại kia trên tay bạch bạch nổ nổ, một điểm tỉ vết đều không có, còn rêu dao mình là đầu bếp hoặc là thường xuyên làm việc cái gì, nhớ lấy, 10 cái bên trong có 9 cái đều là lõ người thiết. Chân chính làm việc người, dù là lại thế nào bảo vệ, trên tay đều sẽ lưu lại một chút dấu vết. Ta không sợ, nếu là làm bị thương tay, vậy ta liền tự mình phụ trách, sẽ không lừa ngươi, sư phó. Hồng Loan rất là thành khẩn nói. Nàng là thật muốn học đùa nghịch đao hoa. Ngươi thương tới tay, vậy ngươi muốn hay không dưỡng thương? Ngươi dưỡng thương thời điểm, làm đồ ăn những này làm sao đây? Đến lúc đó Hồ Hân sẽ nhiều hơn ngươi, ta nhìn ngươi thế nào xử lý. Tô Thần trực tiếp đánh trúng Hồng Loan uy hiếp. Hai người này lẫn nhau vụng trộm đều so sánh xem kinh đâu, đều hy vọng mình có thể từ Tô Thần nơi này học được nhiều thứ hơn. Quả nhiên, nghe xong lời này, Hồng Loan lập tức liền không có lại nói muốn học đùa nghịch đao hoa. Nàng cũng không muốn tay mình thụ thương, vạn nhất nghiêm trọng đến sau này đều không thể đương đầu bếp làm sao đây. Chương 557, tỏi rung rau muống. Chương 557, tỏi rung rau muống. Lúc trước thời điểm, Tô Thần liền làm qua rất nhiều lần đậu hũ ma bà, đối với hắn tới nói, món ăn này phẩm đã bị nắm giữ lô hỏa thuần thanh, dù là nhắm mắt lại, đều có thể làm được. Cho nên lúc này liền giao cho Hồ Hân đến cầm đao. Giang đậu cánh tương cùng thịt bò mạt thời điểm, phải dùng lửa nhỏ mạn mạn xào. Nấu đậu hũ dùng trong lửa, nước lạnh vào nồi, nhiệt độ nước không thể quá cao, không phải đậu hũ nấu tán về sau liền phế đi. Trọng yếu nhất chính là thu nước thời điểm, nhất định phải chú ý, ngươi đến lưu một điểm không thu, để nó ở vào đậm đặc cái kia độ là được, ngàn vạn không thể quá làm. Tô Thần kiên nhẫn cho Hồ Hân giảng giải làm đậu hũ ma bà kỹ càng chỉnh tự cùng chú ý hạng mục. Những này hắn đã sớm biết, nhưng Hồ Hân cho tới bây giờ chưa làm qua. Kỳ thật cũng là nói cho Hồng Loan nghe. Hai người riêng phần mình phụ trách một món ăn phẩm, không phải nói chỉ làm một món ăn là được, đối với một đạo khác, vậy cũng muốn học tập. Có cái gì không hiểu, song phương tương hỗ nghiên cứu thảo luận giao lưu, vẫn là không có hiểu rõ hoặc là làm sai, hỏi lại Tô Thần. Làm như vậy một chỗ tốt chính là có thể tăng cường trí nhớ của các nàng. Tựa như là lúc đi học, mình sẽ một đạo đề, ngồi cùng bạn sẽ một đạo khác đề, rồi mới đem mình sẽ dạy cho đối phương. Cùng đầu hũ ma bà so ra, kia tỏi rung rau muống kỳ thật liền đơn giản nhiều. Tô Thần đem rau muống từ trong tủ lạnh đem ra, đưa cho Hồng Loan. Bình thường rau muống là cần nhặt rau, đem những cái kia so sánh giả thân bộ cùng hoàng rơi lá cây cho lấy xuống. Chỉ lưu lại nhất là tươi non kia bộ phận. Nhưng Tô Thần thực từ hệ thống nơi này cầm, phẩm chất trực tiếp chính là tốt nhất, căn bản đều không cần nhặt rau, mỗi cái bộ vị đều đặc biệt tươi non, hơi dùng thanh thủy sông một lần, lại chia đoạn ngắn liền không có cái gì vấn đề. Sao tỏi rung rau muống thật không khó. Hồng Loan kỳ thật sẽ làm, mà lại làm qua rất nhiều lần. Nhưng nàng vẫn là thành thành thật thật nghe Tô Thần căn dặn. Trước đem dầu đốt tới 7-8 phần nóng, rồi mới hạ tỏi mạt bạo hương. Đợi nồng đậm tỏi hương từ trong nồi bay lên, cấp tốc đem xử lý tốt rau muống đổ vào trong đó. Xào rau muống đến đại hỏa lật xào, để cấp tốc bị nóng, bảo trì loại kia đặc hữu giòn nộn cảm giác, lật xào tốc độ phải nhanh, chờ hơi biến mềm một chút thời điểm, thêm số lượng vừa phải muối cùng sinh lấy ra tiến hành gia vị. Để gia vị đều cùng rau muống hỗn hợp. Cuối cùng nhất đẳng đoạn sinh, liền có thể ra nồi giả bàn. Lúc này trong không khí mùi thơm đã nồng đậm đến để Lý Tuấn Hạo kìm lòng không được chảy xuống nước bọt, Tiểu Hân càng là hai con sau chân chống đỡ lấy toàn bộ thân thể, giống người đồng dạng đứng lên. Các ngươi tỏi rung rau muống cùng đậu hũ ma bà làm xong. Trước đó Tô Thần làm đậu hũ ma bà dùng chính là sớm chế biến canh loãng, lần này liền bất việc nhiều lắm, không có làm như vậy phức tạp. Dù sao chỉ cần đạt tới hệ thống ra bữa ăn tiêu chuẩn như vậy đủ rồi. Được rồi, tạ ơn. Có thể phiền phức cho ta một cái duy nhất một lần bắt sao? Lý Tuấn Hạo nhìn một chút trên nhảy dưới tránh Tiểu Hân, có chút bất đắc dĩ nói. Tô Thần biết hắn nghĩ cho chó ăn, cũng không có cự tuyệt, dù sao trong tủ chén còn nhiều. Lý Tuấn Hạo hướng trong chén lay một chút đồ ăn, lại đào một chút cơm, rồi mới lúc này mới ngồi xuống chuẩn bị nhấm nháp. Kết quả không đợi hắn động bữa, Tiểu Hân liền đã phong quyển tàn bân đem trong chén đồ vật cho đã ăn xong. Trước sau tuyệt đối cũng chỉ có mười mấy giây. Trong miệng nó còn tại nhai nuốt lấy, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tuấn Hạo. A chớ, ngươi thế nào ăn như thế nhanh? Lý Tuấn Hạo người đều choáng váng, hắn nửa giờ sau còn cho ăn qua thức ăn cho tới, thế nào Tiểu Hân còn như thế có thể ăn? Chương 558, một người một chó đều ăn này. Chương 558, một người một chó đều ăn này. Rơi vào đường cùng, Lý Tuấn Hạo cái hảo là lại cho Tiểu Hân được một chút. Theo sau hắn bắt đầu chính thức nhấm nháp. Tại ánh đèn chiếu dọi xuống, đầu hũ ma bà lộ ra vô cùng mê người, tùy tiện nhẹ nhàng dùng đũa kích thích một chút, đều vô cùng quy đạn. Thịt bò mặn kích xào ra cái chủng loại kia mùi thịt, cùng đậu cà vỏ tương kích xào tương hương đan vào lẫn nhau, hoa tiêu cùng tê dại tiêu tê dại hương cay hương lẫn vào trong đó. Vẹn vẹn chỉ là nghe, liền khiến người thèm nhỏ dãi. Loại kia phong phú mùi thơm, lập tức liền để Lý Tuấn Hạo tham ăn lần nữa mở rộng. Loại này khiếu giác bên trên xung kích cảm giác, là hắn qua như thế nhiều năm lần thứ nhất cảm nhận được. Hành thái tô điểm, để cả đạo món ăn không chỉ có trở nên càng có thưởng thức tính, mang theo tân hương cũng là không ngừng tản ra sức hấp dẫn. Dùng đũa gắp lên về sau, nhét vào miệng bên trong. Lý Tuấn Hạo trong nháy mắt biết vào miệng tan đi bốn chữ này chân chính hàng nghĩa. Đậu hũ tự thân đậu mùi thơm tại giữa răng môi nở rộ, loại kia tê cay tư vị đầu tiên là kích thích đầu lưỡi, theo sau cấp tốc lan tràn. Loại cảm giác này cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt, mà là rất nhỏ cái chủng loại kia, mang theo một điểm tô tô phong vị. Thịt bò mặn giàu có nhai kình, cùng đậu hũ mềm nộn hình thành so sánh rõ ràng, các loại gia vị phong vị khiến cho những này nguyên liệu nấu ăn tại trong miệng để cho người ta dư vị kéo dài. Lý Tuấn Hạo sợ ngây người, hắn chưa từng có nghĩ đến đậu hũ còn có thể như thế làm. À si, cái này xác định là đậu hũ. Hắn không tin tả lại thưởng thức mấy khối, động tác cũng là càng lúc càng nhanh, đã ăn được nghiện. Đạo này đến từ Hạ Quốc đậu hũ ma bà, trực tiếp để hắn đắm chìm trong mỹ vị thế giới trong không cách nào tự kiềm chế. Hắn hồi tưởng lại mình trước tiên đến qua những cái kia đậu hũ, quả thực là nghĩ lại mà kinh. Cùng trước mắt đậu hũ ma bà so ra, những cái kia đậu hũ hoàn toàn là trà đạp nguyên liệu nấu ăn. Lý Tuấn Hạo lại hướng phía tỏi rung rau muống ra tay. Trong không khí tung bay tỏi mùi thơm phi thường nồng đậm, cùng rau muống tự thân cái chủng loại kia tươi mát rau quả hương khí kết hợp, hình thành một loại càng đặc biệt mùi thơm. Cho dù là không thế nào thích ăn rau quả người, nghe được cái này mùi thơm về sau đại khái suất cũng sẽ lựa chọn đến hơn mấy miệng. Cách thanh âm thanh thúy tại trong miệng vang lên, rau muống thân bộ cảm giác gọi là một cái thoải mái giòn. Mà nó là cây bộ vị, lại tương đối mềm nộn ngon, hai cái bộ vị phối hợp cùng một chỗ, loại kia cảm giác là phi thường phong phú. Tỏi mặt mùi thơm cũng là rất tốt dung nhập vào mỗi một cây rau muống ở trong. Cả đạo món ăn cảm giác không có chút nào dầu mỡ, thanh đạm lại nhẹ nhàng khoan khoái, cùng đậu hũ ma bà là hai loại khác biệt thể nghiệm. À si, đây mới gọi là rau muống. Ta quyết định sau này ăn rau muống muốn phối hợp tỏi cùng một chỗ. Lý Tuấn Hạo mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn hảo hảo ăn cái này hai đạo Hạ Quốc rau xào. Hắn đã cảm thấy đồ chua không thơm. Vừa rồi người kia nói không sai, cái này Hạ Quốc rau xào xác thực chính là so đồ chua ăn ngon nhiều. Ăn Hạ Quốc rau xào về sau, Lý Tuấn Hạo cảm giác đồ chua cũng liền như thế. Hắn không biết là, kỳ thật Tô Thần cũng sẽ làm đồ chua, mà lại làm ra đồ chua, muốn so trên thị trường tất cả đồ chua đều ngon. Đáng tiếc hắn hiện tại là không có cái này phúc khí. Chỉ có chờ phía sau Tô Thị Phong bị lái đến đồ chua nước tới thời điểm, khả năng mới có hành đi nếm một chút. Lý Tuấn Hạo liên tục làm hai bát lớn hương hoa nhài mét, toàn bộ dạ dày đều trống no mê mẩy. Còn lại kia một chút xíu canh, hắn cùng cơm sen lẫn trong cùng một chỗ cũng cho Tiểu Hân. Tiểu Hân cũng là ăn sớm rồi, không muốn lại cử động đạn. Một người một chó hôm nay vị giác xem như đạt được chân chính hưởng thụ. Bọn hắn không khỏi đang suy nghĩ trước đó như thế chút năm còn sống ý nghĩa đến tuột cùng là cái gì. Chương 559, ta đang đút con muỗi, ngươi tại cái này ăn cơm. Chương 559, ta đang đút con muỗi, ngươi tại cái này ăn cơm. Ta có phải hay không giống như quên cái gì sự tình. Ngồi trên ghế nghỉ ngơi một trận về sau, Lý Tuấn Hạo gãi đầu một cái. Hắn luôn cảm thấy có chuyện gì không có làm. Mà đúng lúc này, đối diện đi tới một người mặc màu lam ngắn tay lão đầu. A Si, ta cũng chờ ngươi đã nửa ngày, ngươi vậy mà tại nơi này ăn cơm. Mà lại tại sao không tiếp điện thoại? Đối phương trông thấy Lý Tuấn Hạo, lập tức giận đùng đùng đi tới. Hắn tại công viên đợi nửa ngày, kết quả đều không đợi được người tới. Mấu chốt đánh 4-5 cái điện thoại, đều không có nhận. Liền muốn xem Lý Tuấn Hạo có phải hay không có cái gì việc gấp, cho nên rõ ràng liền dẹp đường trở về phủ. Nhà hắn ngay tại Hoành Xuyên đường đi một bên khác, xuyên qua liền có thể đến. Ai biết còn chưa tới nhà, cách xa xa liền chú ý tới có thân ảnh đặc biệt nhìn quen mắt. Đang đến gần xem xét, ngoa tạo, cái này đặc biệt sao không phải Lý Tuấn Hạo tên kia sao? Hắn tại công viên cho ăn nửa ngày con muỗi, hợp lấy lao già này mang theo mình cho tại cái này ăn cơm. Hơn nữa còn đừng nói, cái này ăn đồ vật rất thơm. A chớ, lão hoàng ngươi lúc nào gọi điện thoại cho ta? Lý Tuấn Hạo trông thấy Hoàng Quốc, sửng sốt một chút, rồi mới lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, thật là có một đống điện thoại chưa nhận. Ha ha, không có ý tứ, ta vừa rồi qua đầu nhập, cho nên không có chú ý tới. Ngươi không biết, cái này Hạ Quốc rau xào thật ăn quá ngon, ta bị nó mỹ vị thật sâu hấp dẫn, cứ thế tại cũng không có chú ý đến ngoại giới động tĩnh. Lý Tuấn Hạo cười cười xấu hổ. Theo sau thần sắc phấn chấn vô cùng nói, "A Si, ngươi liền xem như ban đêm chưa ăn cơm, vậy cũng không cần đến sự xuất như thế vụng về lý do a. Còn bị mỹ vị thật sâu hấp dẫn." Hoàng Quốc thở dài, loại này hoang ngôn để hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn tình nguyện Lý Tuấn Hạo là cố ý không tiếp điện thoại, cũng không muốn người sau cùng hắn chơi tâm nhãn. Không cần thiết, thật không cần thiết. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, mà lại đã nửa thân thể xuống mồ, tương hỗ ở giữa thẳng thắn một chút không được sao? Nhiều một chút chân thành, ít mục tiêu đường. Ta có cần thiết này lựa ngươi sao? Cái này mùi thơm ngươi cũng ngửi thấy a. Lý Tuấn Hạo có chút dở khóc dở cười nói, hắn hướng Tô Thần hô một câu, "Lão bản, lại đến một phần tỏi rung rau muống cùng đậu hũ ma bà." Rồi mới quay đầu nói với Hoàng Quốc, "Ngươi chờ một lúc nếm thử liền biết ta có hay không nói láo." Hoàng Quốc không nghĩ tới Lý Tuấn Hạo sẽ trực tiếp lần nữa chọn món. Chẳng lẽ lại, thật là hắn hiểu lầm rồi. Suy nghĩ một chút, Hoàng Quốc vẫn là ngồi xuống. Hắn ngược lại muốn xem cái này có thể để cho Lý Tuấn Hạo ngay cả điện thoại đều không có nhận Hạ Quốc rau xào đến tột cùng là thế nào chuyện gì. Mười mấy phút sau, "A Si, cái này hai món ăn hương vị cũng quá tuyệt. Đây chính là Hạ Quốc bên kia rau xào. Quả nhiên danh bất hư truyền nha. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ là cái thứ nhất, Hoàng Quốc vị giác liền trực tiếp tức vũ khí đầu hàng. Hắn hiện tại tin tưởng Lý Tuấn Hạo nói tới. Ăn cái này tỏi rung rau muốn cùng đậu hũ ma bà về sau, hắn cảm giác mình cả người đều tiến vào một loại rất thần bí trạng thái. Trung quanh hết thảy tất cả đều trở nên hư vô mờ mịt. Chỉ có trước mắt mỹ thực mới là thật. Cảm giác như vậy, hắn trước kia chưa hề đều chưa từng có. Kia là đương nhiên, ăn Hạ Quốc rau xào về sau, ta mới biết được nguyên lai chúng ta đổ chua quốc hữu bao nhiêu mỹ thực hoang mạc." Lý Tuấn Hạo thật sâu thở dài nói, hắn trước kia tựa như cái hết ngồi đáy giếng, cảm thấy đồ chua nước mỹ vị vô số, nhưng là bây giờ mới phát hiện, luận mỹ thực phương diện này, cái kia còn phải là phương Đông Hạ Quốc. Chương 560, cái gì quy án? Chương 560, cái gì quy án? Một bàn tỏi rung rau muống cùng một bàn đậu hũ ma bà bị Hoàng Quốc quét sạch sành sanh. Hắn ôm bụng, chưa bao giờ có loại hạnh phúc này cảm giác. Loại kia cực hạn cảm giác dù là đã ăn xong, đều vẫn sẽ ở vị giác bên trên mang đến kéo dài phản hồi. Không bằng sau này chúng ta mỗi ngày đều ở chỗ này giải quyết cơm tối a. Hoàng Quốc nhìn xem trước cửa sổ mặt lít nha lít nhít menu. Ăn cái này hai món ăn về sau, hắn còn muốn thử một chút cái khác Hạ Quốc rau xào. Không có vấn đề, chờ đã ăn xong về sau, lại đi công viên tản bộ một chút, đây mới là quyết định chính xác a. Lý Tuấn Hạo vui vẻ đồng ý, hắn về hưu tiền lương vẫn là rất cao, cho nên dù là mỗi ngày đều ăn Tô Thần nơi này mỹ thực, vậy cũng như thường chịu nổi. "Lão bản, hai loại rau xào lại cho ta đến một phần. Ta muốn mang trở về cho nhi tử ta cũng nếm thử, tỉnh hắn mỗi ngày ở nơi đó ăn sushi." Hoàng Quốc ngồi một hồi, liền lần nữa hạ đơn. Con của hắn gần nhất phi thường si mê hoa anh đào nước sushi. Món đồ kia hắn là thật ăn không quen, nhất là mù tạc hương vị, hát người không được, còn có một số rõ ràng chính là sinh. Hoàng Quốc cảm thấy mình có cần phải để nhi tử cải biến một chút ẩm thực quen thuộc. Cái này Hạ Quốc rau xào không thể so với những cái kia sushi cái gì ăn ngon nhiều. Đằng đồ ăn xào xong về sau, Hoàng Quốc liền cùng Lý Tuấn Hạo cáo biệt. Hai người nhao nhao ước định ngày mai lúc này tiếp tục ở chỗ này ăn Hạ Quốc rau xào. "A Si, bên kia mùi thơm thế nào như thế nồng đậm? Cái kia mới tới ra hỏa đến cùng bán là cái gì? Ta thế nào ta cảm giác ổ đèn hương vị đều bị triệt để che giấu." Đến ban đêm về sau, lục tục ngoe ngoe lại có một chút quán nhỏ lão bản đến Hoành Xuyên đường phố bên này bày quầy bán hàng. Mặc dù nơi này không có như vậy náo nhiệt, nhưng nhiều ít cũng coi là có một chút người lưu lượng, trò chuyện thắng tại không. Bọn hắn đem sạp hàng trống lên đến sau, cũng bắt đầu chế tác riêng phần mình ăn uống. Lúc đầu hết thảy đều dựa theo bình thường thuận lợi như vậy tiến hành, kết quả không biết thời điểm nào bắt đầu, Tô Thần bên kia hương khí dần dần lan tràn tới, trực tiếp đem bọn hắn bày hàng đều cho bao phủ ở bên trong. Đứng tại trước gian hàng, đều người không thấy chính bọn hắn ăn uống hương vị, thay vào đó là Tô Thần bên kia mùi thơm. Lần này bọn hắn liền xô chảo. Thế là nhao nhao tìm được Tô Thần cái này kẻ cầm đầu. "Lão bản, ngươi là hôm nay mới tới? Trước đó đều chưa từng nhìn thấy ngươi a." Trong đó một cái bán xào bánh đầu chọc hai tay ôm ngực, nhìn xem lạ mặt Tô Thần, có chút bất thiện nói: "Không sai, các hạ có gì chỉ giáo?" Tô Thần mỉm cười: "Ngươi nơi này hương vị đều bay tới chúng ta nơi đó đi, dạng này sẽ ảnh hưởng việc buôn bán của chúng ta, có biết hay không?" "Còn có, đã ngươi là mới tới, cái kia hẳn là biết quy củ của nơi này a." Đầu chọc dùng sức hít khí mũi: "A si, cái này mùi thơm khiến cho bụng của hắn thật đói a, rõ ràng vừa rồi đã nếm qua gà rán, tại sao vẫn sẽ có loại nghĩ lại ăn cái gì đó xúc động?" "Ồ, cái gì quy án?" Tô Thần có chút ngoạn vị đạo. Hắn ở chỗ này bày quầy bán hàng, tất cả thủ tục đều phi thường đầy đủ, các loại chứng minh, hệ thống đều đã cung cấp tốt. Bên cạnh đang đánh trò chơi Trương Lỗi bọn hắn nhìn thấy tình huống bên này, cũng là lập tức lựa chọn treo máy, đi vào cửa sổ bên này. Không ai có thể tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy kiếm chuyện chơi, cho dù là Thiên Vương lão tử tới, vậy cũng không được. Mà bọn hắn đồng đội thì là nhao nhao mà bước, nhà mình bên này thế nào lập tức như thế nhiều người của máy. Đây là cái gì tình huống? Sẽ không phải là đối diện mời diễn viên a? Chương 561, cái này bày quầy bán hàng chính là cái gì thân phận? Chương 561, cái này bày quầy bán hàng chính là cái gì thân phận? Phàm là ở chỗ này mới tới, đều cần đưa ngươi sở trường nhất chiêu bài ăn uống cho chúng ta mỗi người đưa tặng một phần, dùng cái này để diễn tả thành ý của ngươi. Như thế là mục đích, cũng là có thể làm cho mọi người tốt hơn tán thành ngươi. Đầu chọc nuốt một ngụm nước bọt, lập tức nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Cái này cái gì cầu thí quy tắc? Ngươi ý tứ này, không phải liền là bạch chơi sao?" Nghiêm Giao Giao tiến lên, đem Tô Thần lời muốn nói cho dẫn đầu nói ra. "Tốt ra hỏa, những này đều là Tô Thần tứ nhi a." "Đúng đấy, còn tán thành, Tô ca hắn cần đạt được các ngươi tán thành sao? Mọi người ở chỗ này bày quầy bán hàng, có thể hay không có khách hàng vậy cũng là đều bằng bản sự, các ngươi làm đồ vật hương vị không được, còn trách Tô ca hương vị quá tốt ảnh hưởng tới các ngươi. Ta chưa bao giờ thấy qua có như thế mặt dày vô sỉ người." Điền Nhã Mộng quát lạnh một tiếng: "Hai ngươi đều đem ta lời muốn nói cho nói xong, vậy ta nói cái gì?" Tô Thần cũng là có chút dở khóc dở cười nói. Theo sau hắn nhìn về phía đầu trọc, đem các loại giấy chứng nhận cùng bằng buôn bán toàn bộ bày ra trên mặt bàn. "Nghe, con đường này nguyên bản là ta bao xuống tới, trên lý luận tới nói, ta bày quầy bán hàng vị trí ưu tiên cấp bậc còn muốn tại các ngươi phía trên. Tài nghệ không bằng người, vậy liền thành thành thật thật tăng lên chủ nghệ, mà không phải làm loại này mất mặt xấu hổ hành vi. Còn muốn để cho ta cho các ngươi đưa ăn uống. Ngươi mặt thật là lớn." Tô Thần sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, nhìn về phía đầu trọc ánh mắt cũng là tràn ngập lăng lệ. Nếu như người này lễ phép có thừa, hoa hoa khí khí tới chào hỏi, vậy hắn cũng không phải loại kia tự kiềm chế thân phận bày sắc mặt người. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này đi lên chính là bộ dáng này. Kia không có ý tứ, có bao xa lăn bao xa, chớ quấy rầy hắn làm ăn. Trừ phi là Tô Thần tự nguyện, nếu không không ai có thể tại hắn nơi này mà chơi. "A sĩ." Đầu chọc nghe thấy mấy người lời nói, không khỏi giận tím mặt, vốn còn muốn mở ra một phen nước bọt mắng chiến, thậm chí xông vào toa ăn bên trong cùng Tô Thần hảo hảo lý luận một phen. Kết quả là ở thời điểm này, hai bên trái phải đều đi tới mấy tên mặc màu đen chế phục người. Bọn hắn mặc loại kia thật mỏng áo khoác, một cái tay luồn vào trong quần áo, tựa hồ là muốn sờ điểm cái gì đổ vật ra. Ánh mắt nhìn về phía hắn, tràn đầy sát khí. Đầu chọc lập tức liền dùng mình một cái. Đại hạ trời, hắn cảm giác tự mình cong sau đưa ra mồ hôi lạnh. Hắn bình thường yêu thích nhất chính là thích xem phim. Một màn này, không khỏi làm hắn miên man bất định. Những người áo đen này sẽ không phải là Tô Thần bảo tiêu a? Tô Thần một cái bày quầy bán hàng, không còn như a. Chẳng lẽ nói, kỳ thật Tô Thần chân thực thân phận cũng không phải là quán nhỏ lão bản. Đầu chọc trong đầu bắt đầu từng cái hiện lên các loại suy đoán. Đặc công, nội ứng, vẫn là cái nào đó tài phiệt con riêng, hoặc là càng đáng sợ thân phận, ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ. Những hắc y nhân kia trong mắt sắc khí, đó cũng không phải là có thể diễn ra, nếu như không có các hơn người, vậy tuyệt đối không có khả năng có ánh mắt như vậy. Đầu chọc càng nghĩ càng sợ hãi, ném một câu có lỗi với về sau, liền trốn mất, chỉ để lại một bức cái khắc quẩy ăn bật lão bản. Gia hỏa này thế nào chuyện? Không phải đã nói muốn đi qua tìm kiếm Tô Thần nội tình sao? Các ngươi còn không đi, là muốn cho ta lưu các ngươi ăn cơm không? Tô Thần liếc qua những người này, từ tốn nói. Có lẽ là trên người hắn khí thế phi thường có cảm giác áp bách, tăng thêm đầu chọc người cầm đầu này đều đi, bởi vậy bọn hắn cũng là nhanh chóng tan tác như chim muông mở. Mà những hắc y nhân kia nhìn thấy nguy cơ giải trừ về sau, cũng là nhao nhao lần nữa ẩn nấp tiến hắc ám bên trong. Ai cũng không biết bọn hắn sau một khắc sẽ từ cái gì địa phương lại xuất hiện. Chương 562, ngươi không hiểu chân chính mỹ thực. Chương 562, ngươi không hiểu chân chính mỹ thực. Hoàng Quốc Nhi tử Hoàng Đĩnh Vĩ tan tầm về đến nhà về sau, vung xuống cặp cơm văn, tắm rửa một cái. Đêm nay vẫn là ăn sushi tốt, đến điểm cá hồi lâm thần, lại mua hai cái con cua quân hạm cùng bắp nô đốt. Hoàng Đĩnh Vĩ mở ra điện thoại, chuẩn bị điểm thức ăn ngoài. Lão mụ hai ngày này trở lại nông thôn quê quán đi, cho nên hai người phụ tử bọn hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết một ngày ba bữa. Hoàng Lĩnh Vĩ nhìn thấy trên mặt bàn có Hoàng Quốc nấu đồ ăn, nhưng là người sau chủ nghệ liền như thế, hắn mới không muốn ăn. Vất vả đi làm một ngày, điểm cái hắn thích nhất sushi, lại thả cái anime, phần lớn là một kiện chuyện tốt ta. Gần nhất Hoàng Lĩnh Vĩ đều phi thường thích ăn sushi. Hắn cảm thấy phát minh sushi người nhất định là một thiên tài. "Nhi tử, người trở về rồi." Hoàng Quốc mang theo túi nhựa cũng trở về nhà. Hắn nhìn thấy Hoàng Vĩnh Vĩ ngồi ở trên ghế salon xem ạ nỉm, mà trên bản đồ an động cũng không động, liền biết gia hỏa này khẳng định là lại điểm thức ăn ngoài. Mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là sushi. Lão ba, phía sau mấy ngày ngươi không cần làm ta kia phần, ta điểm thức ăn ngoài là được rồi. Hoàng Vĩnh Vĩ một bên nhìn xem ạ nỉm, vừa cùng Hoàng Quốc nói. Coi như làm cái kia phần, đó cũng là lưu đến ngày thứ hai chính Hoàng Quốc ăn. A chớ, ngươi mỗi ngày ăn những cái kia sushi, cẩn thận bên trong có ký sinh trùng. Hoàng Quốc thay xong giày, đem túi nhựa đặt ở trên bàn trà, nhìn mình như tử. Không có chuyện gì lão ba, ngươi cái này lo lắng cũng quá dư thừa. Hoa Anh đảo nước hàng năm đều có như vậy nhiều người ăn cái này, yên nào yên nào. A, ngươi đây là mua cái gì? Hoàng Vĩnh Vĩ hơi không kiên nhẫn nói, đồng thời cũng chú ý tới túi nhựa. Ta biết ngươi chắc chắn sẽ không ăn ta làm đồ ăn, cho nên đây là cố ý mang cho ngươi hạ quốc rau xào. Ta nói cho ngươi, cái này hai đạo rau xào, tuyệt đối so ngươi những cái kia sushi cái gì ăn ngon hơn nhiều. Hoàng Quốc đem tỏi rung rau muống cùng đậu hũ ma bà lấy ra, hắn còn đánh hai bát hương hoa nhảy mét. Hạ quốc rau xào. Lão ba, ta cảm thấy vẫn là sushi càng thích hợp ta một chút, cái này ngươi vẫn là giữ lại ngày mai tự mình ăn đi. Hoàng Vĩnh Vĩ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói, hắn đối cái gọi là hạ quốc rau xào một chút xíu hứng thú đều không có. Mặc dù soát video thời điểm thường xuyên sẽ thấy một chút đến từ hạ quốc mỹ thực, nhưng là hắn cảm thấy cũng liền như thế. Thật muốn so ra, mỹ vị sushi mới là hắn chân chính trong lòng tốt. Sushi tuyệt nhất, càng làm cho Hoàng Vĩnh Vĩ thích, nhưng thật ra là hạ quốc phong cảnh. A si, ngươi căn bản không hiểu chân chính mỹ thực. Hoàng Quốc lắc đầu, là hắn biết nhi tử sẽ là phản ứng như vậy, cho nên hắn cũng không còn nói nhảm, trực tiếp đem cái nắp cho sốc lên. Bởi vì tô thần toa ăn đến trong nhà hắn cũng liền tầm 10 phút lộ trình, bởi vậy lúc này đóng gói trong hộp đồ ăn vẫn là nóng. Tỏi rung rau muống cùng đậu hũ ma bà mùi thơm trong nháy mắt từ đó bắn ra, đối Hoàng Vĩnh Vĩ đánh trở tay không kịp. Thơm quá hương vị. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái này hai đạo hạ quốc rau xào, nó nghe hương, bắt đầu ăn càng hương, ngươi không tin có thể nếm thử. Hoàng Quốc đem đũa đưa tới. Hoàng Vĩnh Vĩ chỉ là do dự vài giây đồng hồ, liền nhận lấy đũa. Vậy ta liền hơi nếm một chút. Hắn nghĩ đến mình nếm cái hương vị là được, thế là chọn trước tỏi rung rau muống ra tay. Miệng vừa hạ xuống, nồng đậm tỏi hương bao vây lấy rau muống mùi thơm ngát, trong nháy mắt liền để hắn mở to hai mắt nhìn. A chớ, khẩu cảm giác. Hoàng Vĩnh Vĩ thế nào cũng không nghĩ tới, cái mùi này vậy mà lại là như thế này. Đều nuốt xuống, cái kia mùi thơm còn dừng lại tại răng môi ở giữa, để hắn giật mình không thôi. Chương 563, cái gì sushi? Ta thật không quen. Chương 563, cái gì sushi? Ta thật không quen. Hoàng Vĩnh Vĩ lại đem ánh mắt đặt ở đậu hũ ma bà bên trên. Tiêu hương thịt bò mặn cùng mặn tươi thuần hậu đậu cà vỏ tương rất tốt cùng đậu hũ tự thân hương vị dung hợp lại cùng nhau. Tinh tế tỉ mỉ mềm mại đậu hũ mang theo một loại nhẹ tê dại nhẹ cay cảm giác, phi thường ăn với cơm. Chỉ là một bữa, Hoàng Vĩnh Vĩ liền phát ra từ nội tâm yêu đạo này mỹ thực. Ngươi thử dùng cái này đậu hũ ma bà trộn lẫn điểm cơm, rồi mới lại đến điểm tỏi rung rau muống. Hoàng Quốc lại đem một chén cơm đưa qua. Lúc này Hoàng Vĩnh Vĩ không có chút nào do dự, dựa theo cái trước đề nghị, kẹp một chút đậu hũ ma bà đến trong chén, rồi mới bắt đầu quấy. Bạch bạch cơm dính vào tương ớt, nhìn càng thêm mê người. Mỗi một hạt đều cùng đậu hũ hỗn hợp lại cùng nhau, còn có thịt bò mặn. Hoàng Vĩnh Vĩ đột nhiên lay một ngụm, ánh mắt bên trong lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn bị giác nhận lấy càng thêm mãnh liệt xung kích. Cơm hấp thu đậu hũ ma bà nước canh về sau, người sau tất cả tinh hoa, cùng những cái kia phong phú mùi thơm toàn bộ cùng cái trước tương hỗ kết hợp. Loại hiệu quả này tựa như là tại đấu địa chủ thời điểm, người đánh một chương tam, người khác đột nhiên vô bàn một cái ném ra vương nổ. Mềm nu, tê tay, tươi hương, thuần hậu, các loại cảm giác tại trong miệng vừa đi vừa về nở rộ. Hoàng Vĩnh Vĩ biểu lộ trở nên say mê không thôi. 10 phút sau, Hoàng Vĩnh Vĩ chuẩn bị tiếp tục ăn, hắn còn có chút chưa ăn no, kết quả lại phát hiện trên bàn mấy cái đóng gói hộp đã trống không. Làm sao? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Hoàng Quốc đốt điếu thuốc, một mặt chế nhạo nhìn xem hắn. Lão ba, cái này hạ quốc rau xào sát thực ăn ngon. Hoàng Vĩnh Vĩ nhìn xem mình kiệt tác liên tục gật đầu nói. Len ken chuông cửa vang lên. Mở cửa về sau, là đưa thức ăn ngoài. Hoàng Vĩnh Vĩ vừa rồi mua sushi đến. Bình thường nhìn ngon miệng sushi, giờ khắc này, hắn lại thế nào cũng không làm sao có hứng nổi tới. Dù là còn không có ăn no, nhưng chính là không muốn lại đụng. À si, ta cảm thấy vẫn là hạ quốc rau xào càng ăn ngon hơn. Cái này sushi không ăn cũng được. Hoàng Vĩnh Vĩ làm ra lựa chọn. Hắn muốn thu về mình vừa rồi nói những lời kia. Cái này hạ quốc rau xào ở đâu là không thích hợp hắn, hoàn toàn là thật thích hợp ta. Hoàng Vĩnh Vĩ vừa rồi cảm giác mình đặc biệt buông lỏng, vui vẻ, còn có một loại cảm giác hạnh phúc. Mà những tâm tình này, sushi cũng không thể mang cho hắn. Cũng không phải là nói sushi không thể ăn, mà là không cách nào truyền lại tâm hồn cái chủng loại kia cảm thụ. Đồng dạng là ăn ngon, nhưng hai ở giữa chính là có khác biệt. Lão ba, ngươi đây là chỗ nào mua? Hoàng Vĩnh Vĩ sờ lên bụng của mình, hắn dự định lại đi mua một chút. Đạt được địa chỉ về sau, liền thẳng đến dưới lầu. Nhưng mà Tô Thần đã đóng cửa. Hôm nay là ngày đầu tiên, lại là ngồi thuyền lại là lái xe, mọi người cũng đều thật mệt mỏi, cho nên liền riêng phần mình về khách sạn sớm nghỉ ngơi một chút. Tô Thần đem kinh doanh thời gian dán tại trước cửa sổ, phải chờ tới buổi sáng ngày mai lúc 8 giờ rưỡi mới có thể lại mở cửa. À xì, vậy mà tới chậm. Lúc này mới không đến 10 giờ, lão bản liền đóng cửa rồi. Hoàng Vĩnh Vĩ có chút không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Bất quá hắn đã quyết định, chờ buổi sáng ngày mai liền đi qua mua mấy phần. Nhiều mua một điểm, buổi sáng ăn về sau, còn có thể lưu một điểm tại giữa trưa hâm lại. Đợi buổi tối tan việc, lại tiếp tục đi ăn. Như thế nghĩ như vậy, Hoàng Vĩnh Vĩ về nhà không đầy một lát liền lâm vào mộng đẹp. Còn như hắn mua những cái kia sushi, lại để lên bàn không hề động. Ăn Hạ Quốc rau xào về sau, Hoàng Quốc cùng Hoàng Vĩnh Vĩ hai cha con tạm thời đều không muốn lại đi ăn những vật khác. Chương 564, Hướng Dương đánh tới điện thoại. Chương 564, Hướng Dương đánh tới điện thoại. Tô Thần ở khách sạn ngay tại khoảng cách Hoành Xuyên đường phố chỗ không xa. Những lao sư kia cùng các tiểu bằng hữu cũng dàn xếp tại trong căn hộ. Vì cuộc sống của bọn hắn sinh hoạt thường ngày, Tô Thần cũng mời một chút a di. Dù sao chỉ dựa vào Trương Linh Ngọc mấy người bọn hắn lao sư chiếu cố, vậy cũng chiếu cố không đến. Lúc đầu Tô Thần là nghĩ đến để Tô Tiểu Tuyết ở chung với hắn, nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là để nàng đi nhà trọ bên kia. Dạng này cũng càng có không khí một chút. Tô Thần đang chuẩn bị đi ngủ, một chiếc điện thoại liền đánh tới. "Uy, là vị nào?" Hắn kết nối về sau dò hỏi. "Lão bản, không phải đâu, ngươi như thế nhanh liền đem ta đem quên đi." Đầu kia chuyển đến một đạo để Tô Thần cảm thấy rất thanh âm quen thuộc. "Ngươi có phải hay không quên ngươi ở trên đảo còn có cái nông gia nhạc?" Đối phương như thế nói chuyện, Tô Thần lập tức liền nhớ lại tới. Lúc trước hắn tại chiếc tỉnh bên kia trên một hòn đảo bảy quầy bán hàng, còn kéo theo nơi đó du lịch kinh tế tới. "Ha ha, đây không phải Hướng Dương sao?" "Không có ý tứ, ta quên ghi chú, ngươi như thế đánh chế điện thoại tới là có cái gì việc gấp sao?" Tô Thần có chút cười cười xấu hổ. Hắn thật không phải cố ý, chủ yếu dưới tay hiện tại hai nhà công ty, gần nhất đều tại các loại chủ bị giai đoạn, lại thêm còn muốn bày bày, cho nên đúng là nhất thời bán hội không nhớ ra được. Đây chính là sản nghiệp quá nhiều chỗ xấu. Có đôi khi cũng không biết mình còn có cửa tiệm. "Là như thế này, lão bản, gần nhất đến bên này khách hàng, có rất nhiều điểm danh muốn thưởng thức được trước ngươi bày quẩy bán hàng bán qua những cái kia món ăn. Cho nên ta nghĩ đến tìm ngươi cầm quyết định." Triệu quản lý có ý tứ là nghĩ đến nhìn Tô Thị Phong vị bên kia có thể hay không cùng nông gia nhạc triển khai một cái hợp tác hình thức, cung cấp mấy món ăn phổ tới. Hướng Dương ngắn ngủi do dự một chút, rồi mới mau nói lên chính sự. "Trước đó Tô Thần cầm 100 triệu tài chính làm du lịch, hiện tại trong trấn mỗi ngày đều rất náo nhiệt. Tăng thêm phía sau Tô Thần danh khí dần dần lên cao về sau, mộ danh mà đến thì càng nhiều. Dù sao lại thế nào nói, ở trên đảo cũng là Tô Thần bày qua bảy địa phương. Bọn hắn không thể ăn vào Tô Thần tự mình làm mỹ thực, quái tiếc mới. Bất quá đã nông gia nhạc cũng là Tô Thần kỳ hạ, cái kia hẳn là cũng kém không nhiều. Cho nên gần nhất càng ngày càng nhiều người đều nghĩ tại nông gia nhạc bên này ăn vào Tô Thần bảy bán hàng đồng khoản món ăn. Cái này không có vấn đề à, như vậy đi, ta trước cho ngươi phát một chút thực đơn, rồi mới ngươi chiếu vào phía trên trình tự đi làm là được rồi." Tô Thần suy nghĩ một chút, hồi đáp. Kỳ thật hắn đối tình huống này sớm có đoán trước. Đương nhiên, Tô Thần cũng không sợ thực đơn sẽ lưu truyền ra đi. Mặc dù có người chiếu vào chép, vậy cũng làm không được cùng hắn đồng dạng hương vị. Trong lúc này tất nhiên sẽ có chênh lệch, mà lại rất rõ ràng. Cho nên món ăn gia vị tỷ lệ đều tại Tô Thần nơi này. "Vậy thì tốt quá, lão bản. Ngươi yên tâm, tất cả thực đơn ta đều sẽ tự mình nhìn chằm chằm, cam đoan sẽ không tiết lộ ra ngoài." Hướng Dương gặp Tô Thần đáp ứng, thương phấn vô cùng nói. Nói đến, hắn trong khoảng thời gian này tại trên trấn địa vị đề cao rất nhiều, có đôi khi nói chuyện so trên trấn còn tốt dùng. Không có cách, ai bảo hắn là Tô Thần nhân viên đâu, mà lại phụ trách nông gia nhạc đã có cố định khách hàng cơ sở. Tô Thần lúc trước dạy hắn kia mấy tay, dùng để dẫn lưu tuyệt đối là dư xài. Tiếp xuống, Hướng Dương lại cho Tô Thần báo cáo một chút nông gia nhạc kinh doanh tình huống. Tô Thần dùng người thì không nghi ngờ thì không dùng người, đối gia hỏa này vẫn là tương đối yên tâm. Hắn cấp ra một chút đề nghị về sau, liền cúp điện thoại, nằm ngáy ho ho. Chương 565, ta không thể ăn, không phải thể trọng sẽ trướng. Chương 565, ta không thể ăn, không phải thể trọng sẽ trướng. "Tiểu Hân, ngươi trước chuẩn bị điểm nước ô mai đi, rồi mới Hồng Loan ngươi đi cắt một chút nguyên liệu nấu ăn, bỏ vào cái kia chiếc hộp màu đen bên trong là được rồi, ta điểm ngăn chứa ra." Buổi sáng 8 điểm, Tô Thần đi nhà trẻ nhìn một chút Tô Tiểu Tuyết về sau, liền trở lại toa ăn bên trong. Hôm nay liền muốn cắt một chút phụ liệu, có giữ tươi hộp, cũng không cần lo lắng sẽ thả xấu. Đồ chua nước bên này nhiệt độ cũng là rất nóng, đưa chút ướp lạnh nước ô mai, cũng có thể giải giải nóng. "Lão bản, cho ta đến một phần tỏi rung rau muống, còn có đầu hũ ma bà." "Đúng rồi, lại cho ta đến một phần cái này thịt hâm cùng cà chua xào trứng." Tô Thần vừa dặn dò xong Hồ Hân cùng Hồng Loan, Hoàng Vĩnh Vĩ liền lao đến, trên tay cơ đồ chua tệ, mặt mũi tràn đầy kích động nói. Hoàng Vĩnh Vĩ kỳ thật 7 giờ đồng hồ liền đã đến đây. Hắn ban đêm nằm mơ thời điểm, đều mơ tới mình đang ăn Hạ Quốc rau xào. Cho nên lúc này đặc biệt không kịp chờ đợi. "Tiên sinh, xin chờ một chút, chúng ta cần làm một chút công tác chuẩn bị." Tô Thần đối với cái này cũng không kinh ngạc. Lúc ở trong nước, đều có người suốt đêm xếp hàng đầu. "Được rồi hảo, ta chờ các ngươi." Hoàng Vĩnh Vĩ liên tục gật đầu, rồi mới tìm một chỗ ngồi xuống đến, trơ mắt nhìn cửa sổ phương hướng. "Vĩnh Vĩ, buổi trưa hôm nay có rảnh cùng đi nhà kia mới mở sushi cửa hàng sao?" Điện thoại thu được một đầu tin tức, là đồng nghiệp của hắn phát tới. Hai người đều là sushi say mê công việc, gần nhất công ty phụ cận khai cái sushi cửa hàng, bất quá bởi vì tăng ca nguyên nhân, lúc tan việc người ta đều đóng cửa, cho nên vẫn luôn không có đi ăn. Lời ngày hôm nay không có như vậy sống lâu, cho nên đồng sự liền muốn xem hẹn hắn cùng đi. "Không đi, sushi có cái gì ăn? Chân chính lưu bức mỹ thực, còn phải là Hạ Quốc rau xào." Hoàng Vĩnh Vĩ quả quyết cự tuyệt nói. Đồng sự lập tức phát tới một chuỗi dấu chấm hỏi. "À si, ngươi có biết hay không mình đang nói cái gì? Đây chính là sushi." Hắn trực tiếp phát giọng nói đầu tới, thanh âm rất lớn. "Ta biết ta, sushi xác thực không bằng Hạ Quốc rau xào. Chờ ta đi công ty thời điểm, ngươi liền đã hiểu." Hoàng Vĩnh Vĩ lắc đầu. Đồng sự phản ứng cùng tối hôm qua hắn là giống nhau. Chỉ có để đồng sự cũng đến một lần, mới có thể thay đổi biến ý nghĩ. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, Hoàng Vĩnh Vi muốn mấy món ăn đều xào kỹ. Hắn lập tức liền bắt đầu ăn. Nói như vậy, vừa sáng sớm sẽ rất ít có người lựa chọn ăn xào rau, bởi vì rất dầu. Thường thường sữa bò, bánh mì, hamburger các loại, hoặc là bánh bột, cháo loại mới là bữa sáng lựa chọn tốt nhất. Vậy mà lúc này Hoàng Vĩnh Vi lại cảm thấy bữa sáng nên ăn Hạ Quốc rau xào. Thơm quá a. Một cái cơi xe đạp thiếu nữ chuẩn bị đi học, vì đi tắt, nàng lựa chọn tung hoành xuyên đường đi xuyên qua. Kết quả vừa tiến vào nơi này, đã nghe đến một cô mê người mùi thơm. Gần nhất vì giảm béo, thiếu nữ buổi sáng đều là uống một chén sữa bò, thêm một quả trứng gà, cho nên nghe được cái này mùi thơm về sau, dạ dày lập tức liền kêu rột rột. A si, ta cũng không thể ăn cái gì, không phải thể trọng lại sẽ trướng đi lên. Thiếu nữ Lâm Chí Hiền lắc đầu, ý đồ đem tham ăn cho vung ra đại não. Rồi mới nàng tăng nhanh đạp nhiều lần, muốn sớm một chút rời đi con đường này. Nhưng Lâm Chí Hiền không để ý đến một sự kiện, đó chính là con đường này là lên dốc, nàng dẫm sẽ khá phí sức, cứ thế tại cần từng ngụm hô hấp. Theo mỗi một lần thật sâu hô hấp, kia mùi thơm liền sẽ càng thêm không chút kiêng kỵ hướng trong lỗ mũi chui, không ngừng câu dẫn tinh thần của nàng. Chương 566, ổn ạ, có thể hay không hơi rẻ. Chương 566, ổn ạ, có thể hay không hơi rẻ. Không thể không nói, Lâm Chí Hiền ý chí lực vẫn là thật không tệ. Nàng cưỡng ép đè ép mùi thơm dụ hoặc, không ngừng hướng về phía trước. Vậy mà hôm nay là Tô Thần tự mình xuống bếp, hắn làm ra mỹ thực, kia mùi thơm sẽ càng thêm trực kích tâm linh. Mắt thấy Lâm Chí Hiền đều muốn cưỡi ra hoành xuyên đường đi phạm vi, Tô Thần lúc này cũng đem một bát thịt kho tàu mì thịt bò bưng ra. Bát mì này là làm cho chính hắn ăn, bởi vì Trương Lỗi cùng Trương Hổ bọn hắn cũng nghĩ ăn, cho nên rõ ràng liền làm nhiều mấy phần. Kia nấu đi ra xương châu canh, tăng thêm mì sợi mùi thơm, liền như thế đón gió thổi tới Lâm Chí Hiền trung quanh. Không được, ta không chịu nổi. Lâm Chí Hiền đột nhiên một cái phanh lại, quay đầu xe, đi vào trước cửa sổ. Lão bản, cho ta cũng tới một phần cái này mì sợi. Nàng không chút do dự nói. Liền phóng túng hôm nay như thế một lần, hẳn không có cái gì vấn đề. Không có ý tứ, bát mì này không phải là đồ bán, ngươi có thể dựa theo menu phía trên cung ứng đến chọn món. Tô Thần cự tuyệt nói. Cho dù trước mặt Lâm Chí Hiền dài phi thường xinh đẹp, không thua những cái kia đổ chúa nước minh tinh, nhưng là tại hắn nơi này, cho dù là tiên nữ hạ phàm, cũng đừng hòng mà chơi. Chỉ có Tô Thần bằng hữu, hoặc là bị hắn công nhận người, mới có thể thu được tùy ý hưởng thụ thức ăn ngon đãi ngộ. Còn như người không liên hệ, kia không có ý tứ, thành thành thật thật dựa theo quy án tới. Menu. A chớ, cái này cả chua xào trứng lại muốn hơn 1.3 vạn đổ chúa tệ. Lâm Chí Hiền nữa hạ quốc, cho nên nàng cũng là hệ thống học qua tiếng Trung, menu bên trên ngoại trừ có chút chữ không biết bên ngoài, cơ sở còn có thể nhìn hiểu. Một đạo cà chua xào trứng, 68 nguyên. Chuyển đổi thành đồ chua tệ, chính là hơn 1.3 vạn. Số tiền này, đầy đủ nàng ở trường học nhà ăn ăn một tuần lễ bữa ăn sáng. Ồn ạ, có thể hay không hơi rẻ? Lâm Chí Hiền chu mỏ một cái nói. Cũng không phải nói nàng không có tiền, tương phản nàng vẫn rất giàu có, liền chỉ riêng cưới chiếc xe đạp này, liền phải hoa gần 100 vạn đồ chua tệ. Nhưng là nên bỏ bớt, nên hoa hoa. Nàng cũng coi là hiểu qua Hạ Quốc bên kia giá hàng, mà lại coi như tại đồ chua nước tự mình làm, người kia công tăng thêm bốn cũng liền mười mấy khối tiền, tương đương tại mấy ngàn đồ chua tệ. Nàng là có tiền, nhưng là cũng không ngốc nha. Không có ý tứ, những này giá cả đều là quy định chết, không thể đánh gãy. Tô Thần lần nữa cự tuyệt nói. Trước đó cũng không ít khách hàng muốn theo hắn mặc cả, nhưng là hắn đều không có đồng ý như là đã định tốt giá cả, thật là bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu tiền. Vậy được rồi. Lâm Chí Hiền có chút bất đắc dĩ nói. Vậy liền cho ta đến một phần hành bạo thịt dê cùng thịt hâm đi. Nàng lại bổ sung. Hồi nồi thịt là lệnh cay một điểm, ngươi xác định buổi sáng muốn ăn nó sao? Tô Thần nhắc nhở. Nói như vậy, buổi sáng ăn lệch nhạt một chút tương đối tốt. Không có việc gì, ta còn là phi thường có thể ăn cay, các ngươi xuyên tỉnh nồi lẩu biến thái cay ta cũng nên qua, cảm giác vẫn tốt chứ, ta có thể tiếp nhận. Lâm Chí Hiền khoát tay áo, không có vấn đề nói. Nói đùa, từ nhỏ đến lớn đang ăn cay cái này một khối, nàng liền không có sợ qua ai tốt ta. Được rồi, vậy ngươi chờ một chút lát. Tô Thần gật gật đầu, không nghĩ tới cô nương này vẫn rất có thể ăn cay. Xuyên tỉnh biến thái cay nồi lẩu hắn cũng khiêu chiến qua, món đồ kia là thật đáng sợ. Chớ nhìn hắn hiện tại thể chất tăng cường, nhưng là tại biến thái cay trước mặt, vẫn như cũng là chịu không được. Đó là một loại trực kích đỉnh đầu cay độ, không thuộc về vật lý công kích phạm chủ, mà là ma pháp công kích. Điểm này Tô Thần cũng không nói đùa. Chương 567, thịt hâm chương 567, thịt hâm nếu như muốn bắt hai món ăn xem như ăn với cơm thần khí, cà chua xào trứng khẳng định là trong đó một vị, địa vị của nó là không thể dung chuyển. Mà đổi thành một vị, lại chúng thuyết phân vân. Bất quá tại Tô Thần trong lòng, vị trí này hẳn là ban phát bồi thường nổi thịt. Hôm nay hắn dự định tự thân lên tay. Hồ Hân cùng Hồng Loan thì là ở một bên cắt phối liệu, một bên quan sát hắn học tập. Vừa rồi Hoàng Vĩnh Vĩ cũng muốn một phần thịt hâm, chỉ là hắn làm quá nhanh, hai người không thấy rõ ràng. Tô Thần nghĩ đến, có lúc cũng không thể chỉ dựa vào khẩu thuật giảng bài, còn phải ở trước mặt các nàng thực thao một chút. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là chính hắn tay nướng ấy. Hắn không có khả năng tiếp xuống cái này một tuần lễ đều lấy khẩu thuật phương thức dạy hai người xào rau. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đầy đủ mọi thứ. Tô Thần đem lên hảo thịt ba chỉ rửa sạch sẽ, nước lạnh vào nồi, để vào rượu gia vị, miếng gừng, đại hỏa đốt lên sau đó chuyển lửa nhỏ, nấu cái 20 phút tả hữu. Dạng này không chỉ có thể khử trừ bên trong tạp chất cùng huyết thủy, hơn nữa còn có thể sơ bộ đất hoang hóa. Chờ một lúc xào thời điểm lại càng dễ ngon miệng. Còn có nguyên nhân chính là sinh thịt ba chỉ tương đối mềm, trực tiếp cắt miếng dễ dàng cắt độ dày không đều đều. Tô Thần đao công cũng là không cần lo lắng điểm này, nhưng đối với đao công người không tốt tới nói, vậy liền sẽ cắt không mỹ quan. Một khối dày một khối mỏng, lại xấu lại ảnh hưởng cảm giác. Tô Thần mục đích làm như vậy, chính là thuận tiện để Hồ Hân cùng Hồng Loan hai người đi tìm hiểu mỗi cái trình tự dụng ý đương nhiên, thịt ba chỉ cũng không thể nấu quá quen, nói như vậy xào ra thịt cảm giác quá giả. Đem thịt ba chỉ cắt miếng về sau, xử lý ớt xanh ớt đỏ. Người bình thường làm, bên trong tử là sẽ không đi rơi. Nhưng là làm ăn uống ngành nghề, đại đa số đều sẽ lựa chọn đi tử. Dạng này có thể giảm bớt quả ớt cay độc vị, phòng ngừa những cái kia tử ảnh hưởng cảm giác, mà lại xào thời điểm, dễ dàng cho nấu nướng. Mang tử dễ dàng bị nóng không đều đều, mà lại cuối cùng thành phẩm cũng không cần sợ những cái kia tử bốn phía tản mát tại trong mâm, phá hư mỹ quan. Khương tỏi cảnh, quặng hoa tỏi non cắt đoạn, trong nồi thả số lượng vừa phải dầu. Đằng dầu nóng về sau lại để vào cắt gọn thịt ba chỉ phiến, lửa nhỏ kích xào là được. Đại hỏa một chút liền sẽ đem thịt xào già, loại chuyện ngu xuẩn này cũng không thể làm. Xào đến thịt ba chỉ phiến có chút quan xoắn, mặt ngoài hơi vàng thời điểm liền có thể định. Trong nồi lưu lại ngọn nguồn dầu, hỗn hợp có thịt ba chỉ mùi thịt, để dùng cho khương tỏi mạt bạo hương. Theo dầu nóng kích thích, khương tỏi mạt mùi thơm cũng là lan tràn mà ra. Lúc này lại đến số lượng vừa phải đậu cả vỏ tương xào ra tương ớt. Giang đậu cánh tương phải dùng lửa nhỏ, không phải cái đồ chơi này đặc biệt dễ dàng xào rán. Đậu cả vỏ tương không phải dùng trên thị trường bảng hiệu, mà là hệ thống thương thành cung cấp, loại kia đậu hương cùng tương hương càng thêm nồng đậm. Trước đó Tô Thần dùng qua không ít lần. Để đậu cả vỏ tương tương ớt xào sau khi đi ra, liền có thể để vào vừa rồi xào kỹ thịt ba chỉ phiến, sau đó đổ vào cắt gọn xanh đỏ tiêu tiếp tục là xào. Xào đến đoạn sinh, gia nhập sinh lấy ra cùng muối gia vị, cuối cùng lại thả quặng hoa tỏi non, tùy tiện điên mấy lần nổi là được rồi. Thế nào? Món ăn này là không phải rất đơn giản. Tô Thần dò hỏi. Hắn vừa rồi cố ý thả chậm động tác, chính là vì phòng ngừa Hồ Hân cùng Hồng Loan hai người hoa mắt. Không phải lấy tốc độ của hắn, còn có thể xào càng nhanh. Sư phó, con mắt ta học xong, cũng không biết tay sẽ không có Hồng Loan gãi đầu một cái, bên cạnh Hồ Hân cũng là ý tứ này. Muốn nói thì âm, các nàng khẳng định sẽ làm. Nhưng là sẽ cách làm, cùng Tô Thần làm lại có một chút xuất nhập. Tựa như một đạo xào rau xanh, vô cùng đơn giản, trên cơ bản 90% người đều sẽ làm. Nhưng mỗi người làm ra hương vị, kia là không giống. Sẽ làm cùng làm ăn ngon, đây là hai chuyện khác nhau. Chương 568, hành bạo thịt dê chương 568, hành bạo thịt dê không có việc gì, chờ đằng sau có khách hàng lại điểm món ăn này thời điểm, các ngươi lên tay thử một chút. Tô Thần cũng là đánh cái dạng. Sau đó hắn bắt đầu làm hành bạo thịt dê. Thịt dê tuyển dụng chính là đến từ đại thảo nguyên chăn thả dê. Những cái kia dê mỗi ngày đều tại chạy, thịt trên người chất phi thường căng đầy, tươi non. Dê phía trên thịt sườn cùng chân sau thịt đều là tương đối tốt ăn địa phương. Nơi này Tô Thần dùng chính là phía trước. Còn đem mang theo máu thịt dê rửa giấy sạch sẽ. Sau đó dùng thất tinh bảo đao nghịch phía trên hoa văn cho tổn thương. Sư phó, ngươi nơi này vì cái gì không thuận nó sợi a? Hồ Hân hơi nghi hoặc một chút. Nàng nhìn rất làm thêm pháp đều là thuận hoa văn đi cắt, bao quát đi làm trước cái nào đó tiệc cơm. Thịt dê sợi tương đối dài, nghịch nó hoa văn có thể vách tường sợi chiều dài, như vậy đồ vật càng nột, bắt đầu ăn cũng không dễ dàng tê răng. Tô Thần giải thích nói, kỳ thật mỗi một cái nhìn qua loẹ loẹt trình tự, phía sau bản chất cũng là vì món ăn cảm giác. Tại sao muốn dạng này đi xử lý? Vẫn là vì làm ra món ăn càng ăn ngon hơn mà. Về sau cắt gọn thịt dê, gia nhập bữa sáng rượu gia vị cùng sinh lấy ra, tiếp xuống điểm dâu trắng tiêu phấn cùng tinh bột, tiến hành ướp gia vị. Thịt dê bản thân là có mùi tanh, mà lại so thịt heo còn nặng hơn. Đại đa số người ăn không quen thịt dê, chính là nguyên nhân này. Dùng tinh bột thì là có thể tại thịt dê mặt ngoài hình thành một đạo tầng bảo hộ, dạng này liền có thể khóa lại trình độ của nó cùng bị tươi, phòng ngừa tùy tiện xào một chút liền ra rồi. Đây đều là chi tiết, Tô Thần một bên làm đồng thời, cũng là vừa cùng hai người giảng giải. Giống như là rất nhiều loại thịt, ướp gia vị thời điểm, trên cơ bản đều là như thế xử lý. Đương nhiên, có đôi khi cụ thể cũng phải nhìn đầu bếp bản thân dụng ý món ăn cách làm cũng không phải là đơn nhất, mỗi một đạo đồ ăn, cách làm đều có rất nhiều loại. Nếu là hành bạo thịt dê, lớn như vậy hành khẳng định là không thiếu được. Nơi này các ngươi phải chú ý. Rất nhiều người đều sẽ tùy tiện cắt hành tây, nhưng dạng này là không đúng. Xanh nhạt cùng xanh tươi muốn tách ra cắt, cái trước cay độc vị tương đối nặng một chút, muốn trước xào, cái sau tương đối nhạt, hương vị lệch tươi mát một chút, cho nên muốn sau vào nồi. Xanh tươi bộ vị, quá non, trước xào liền dễ dàng xào rán, cái kia mùi khét đặc biệt ảnh hưởng cảm giác. Tô Thần cầm một cây Đông Sơn tỉnh hành tây. Nên nói không nói, Đông Sơn tỉnh hành tây đây chính là cả nước nghe tiếng, có chút dài thế hảo, thậm chí đều có thể cao bằng một người. Bỏ đi gốc rễ cùng vỏ khô về sau, Tô Thần đưa chúng nó cắt thành hành đoạn, xanh tươi cùng xanh nhạt cố ý phân chia ra tới. Trong này thế mà còn có chú ý nhiều như vậy, ta trước kia xào thời điểm, đều là đem hành tây tùy tiện cắt, xanh nhạt cùng xanh tươi thường xuyên tại cùng một căn hành đoạn trên. Hồng Loan hơi xúc động nói, nàng nhất biết chính là áp huyết fan hâm mộ, nhưng là từ khi theo Tô Thần về sau, đã học xong rất nhiều đạo món ăn. Không chút nào khoa trương, nàng ở phương diện này tạo nghệ đã nhanh muốn vượt qua Hồng lão. Quả nhiên, lúc trước cuốn quýt chặt lấy bái sư là chính xác nhất quyết định. Trong nồi rót dầu, dầu đốt tới không sai biệt lắm 7-8 phần nóng thời điểm, Tô Thần lập tức để vào ướp gia vị hảo thịt dê phiến. Âm thanh âm vang lên, hắn mở đại hỏa dùng cái xẻng hoạch tán cấp tốc là xào. Quá trình này không thể quá lâu, nhiều nhất 12-13 giây là đủ rồi. Có cái 7-8 phần quen là được, ngàn bạn không thể trực tiếp xào thành và quen. Bởi vì chờ một lúc còn muốn cùng cái khác phối liệu cùng một chỗ xào, nếu như lúc này làm chín, kia lại tiếp tục xào liền sẽ để thịt dê trở nên đặc biệt ủi. Chương 569, có chi tiết các ngươi chú ý tới sao? Chương 569, có chi tiết các ngươi chú ý tới sao? Thịt dê hoạch tốt về sau, trong nồi lưu một chút ngọn nguồn dầu. Lập tức để vào tỏi khương mạt bạo hương, lại đem xanh nhạt bỏ vào. Sao đến xanh nhạt mặt ngoài nhẹ tiêu thời điểm, nó bên trong linh hồn mùi thơm cũng liền bị kích thích ra. Đem thịt dê lần nữa rót vào trong nồi, gia nhập sinh lấy ra, một chút giả lấy ra, một chút xíu muối, mở đại hỏa cấp tốc lật xào, để thịt dê chùm lên những này gia vị. Đại khái xào cái 10 giây đồng hồ tả hữu, Tô Thần đem xanh tươi hạ tiến trong nồi, lại nhỏ lên hai giọt dầu gừng, hơi điên mấy lần nồi, đạo này hành bạo thịt dê liền hoàn thành. Trong không khí tung bay cực hạn nồng đậm hành hương, nó mùi thơm muốn so thịt dê rõ ràng hơn, đến mức thịt dê hương vị ngược lại thành phụ trợ. Một đạo chính tông hành bạo thịt dê, nó hành hương mới là chủ yếu, nếu như muốn truy cầu càng nộn cảm giác, vậy các ngươi liền có thể tại ướp gia vị thời điểm thêm một chút điểm trứng gà thanh, cố lên cũng được. Tô Thần rất hài lòng mình xào ra món ăn. Đúng rồi, vừa rồi có một chi tiết, các ngươi có chú ý đến hay không? Hắn lại hỏi lại hai người. La Sinh lấy ra. Hồ Hân có chút không xác định nói. Hồng Loan thì là hiển nhiên còn chưa nghĩ ra đáp án. Có ý tứ gì, cái này cùng Sinh lấy ra có quan hệ gì? Nàng nghiêng đầu, có chút ngượng bức nói. Ta vừa rồi phát hiện Thần Ca là phân hai tiếp thêm Sinh lấy ra, lần đầu tiên là ướp gia vị thời điểm, lần thứ hai chính là xào thời điểm. Dựa theo ta trước kia giải qua cách làm, đều là ướp gia vị thời điểm duy nhất một lần thêm xong, cho nên Thần Ca chỉ chi tiết hẳn là ở phương diện này. Hồ Hân giải thích nói. Tài nấu nướng của nàng kiếp sống không có Hồng Loan như vậy phong phú, càng không phải là cái gì đầu bếp thế gia, muốn tại lĩnh vực này có được thành tựu, chỉ có nhiều học nhìn nhiều, cho nên Tô Thần tại xào rau thời điểm, nàng chầm chậm phá lệ chăm chú. Trải qua nàng tiểu nói này, Hồng Loan lập tức minh bạch, nàng bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đã biết, sư phụ làm là như vậy phòng ngừa duy nhất một lần thêm Sinh lấy ra dẫn đến thịt dê cảm giác quá mặn, còn có chính là cao cấp không đều đều vấn đề. Dứt lời, nàng có chút ảo não, mình thế mà không có trước tiên kịp phản ứng. Hồ Hân chăm chú trình độ, để nàng có chút cảm giác nguy cơ. Cũng là không phải nói hai người nhất định phải tranh cái cao thấp ra, mà là ai cũng không muốn yếu tại người. Tô Thần chính là nhìn chúng điểm ấy, mới cố ý hành động. Hắn muốn hiệu quả, chính là hai người càng ngày càng quyền, tương hỗ quyền, chỉ có dạng này, tiến bộ tốc độ mới có thể càng lúc càng nhanh. Không tệ, còn có một điểm, già lấy ra muốn ít thả, hơi sách sáng một chút màu sắc là được rồi, không muốn nó đem thịt dê cùng hành tây nhan sắc đều cho phủ lên. Nếu như muốn để thịt dê trở nên giàu có tiêu miệng thơm cảm giác, vậy cũng đơn giản, chỉ cần tại xào thịt dê thời điểm nhiều xào cái 5-6 giây là được rồi. Tô Thần mỉm cười, đem càng nhiều chi tiết toàn bộ khay mà ra. Tại hắn nơi này không tồn tại cái gì dạy hết cho đệ tử thầy chết đói, càng không tất yếu đang dạy đồ vật thời điểm cố ý đi giấu mấy tay. Thậm chí ước gì Hồ Hân cùng Hồng Loan có thể sớm một chút học được, bởi như vậy, hắn ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi không tâm sao? Ngẫu nhiên thỏa mãn một chút tự mình làm món ăn dục vọng là được rồi. Ồ ạ, ta rau xào làm xong chưa? Cửa sổ phía ngoài Lâm Chí Hiền đã thèm điên rồi. Thịt hâm mùi thơm cùng hành bạo thịt dê mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, nàng cảm giác mình muốn ăn tại thời khắc này sắp bạo dạng. Tốt, cơm ở bên ngoài nồi cơm điện bên trong. Đúng rồi, cái kia màu trắng thùng trang là nước ô mai. Tô Thần đem hai mâm đồ ăn đặt ở trên này, vừa chỉ phía ngoài hai cái bàn tử nói,